Chương 22, điểm tinh linh hạch chỉ to bằng đầu ngón tay út nhưng lại phát ra màu trắng bạc, tựa như tinh thần, ánh sáng vô cùng chói lóa, tuy nhiên đây là hắn não hải bên trong, vì vậy hắn cũng không cảm thấy cái gì chói mắt. Thay vào đó từ linh hạch chạy xuống tinh thần lực, khiến tâm thần hắn lại cảm nhận được không gì sánh nổi thoải mái, không chỉ vô số từ nhỏ trí nhớ tất cả đều dần hiện rõ. Hơn nữa hiện tại chỉ cần hắn tập trung cảm nhận, mọi cơ thể bên trong bộ phận từ trái tim, cơ bắp, xương cốt đều có thể nhìn thấy, cái này chắc hẳn cứ gọi là nội thị đi. Mà quan trọng hơn, kinh mạch, đúng vậy, sợi đầu tiên kinh mạch hắn đã hoàn toàn tìm thấy, điều này nói rõ, chỉ cần hắn tìm một môn võ học công pháp, tích trữ đủ thể nội năng lượng, vậy liền có thể lập tức giống như thoát phàm sắc giống như, chân chính thành một tên võ giả. Thật tốt quá, không ngờ mở ra linh hải lại nhất cử cảm nhận thấy đầu kia ngủ say linh mạch, vận khí của ta quả thật quá tốt. Dương Quân Thần hưng phấn kêu lên, nhưng rất nhanh bị hắn kiềm chế lại, có thể nhanh chóng đột phá là chuyện tốt, bất quá vấn đề là tìm phù hợp công pháp. Bình thường võ giả tu luyện lấy thể chất mình thuộc tính công pháp tu luyện, đây là phù hợp nhất, vừa dễ dàng tu luyện, mà lúc thi triển ra tấn công còn có thể tăng phúc gấp bội. Vấn đề là hắn thể chất thuộc tính, hư vô chi thể chính là tu cái gì mới phù hợp, công pháp tu luyện giống đại học thi, quyết định ngươi cả tương lai sau này, nhất định phải chọn lựa kỹ lưỡng. Ta thấy ngài luyện cái kia Thái Huyền Nhu Âm Chân Kinh cũng không tệ, dù gì cũng là thượng phẩm linh cấp, đối với ngài giai đoạn này không nói hoàn mỹ nhưng cũng khá phù hợp. Thần Tinh gợi ý thanh âm vang lên. Ngươi đây cũng bắt đầu học bữa. Dương Quân Thần khóe miệng co giật, công pháp này để mình lao bà dùng cũng không tệ, ôn nhu một chút, sau này không lo trong nhà xuất hiện hổ cái tình huống, hơn nữa còn có làm đẹp công năng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bất quá mình mang đi tu luyện còn không bằng tự thiến đi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện còn tốt hơn, mẹ nó cái kia tác dụng phụ nghĩ đến áp dụng trên người mình liền cảm nhận được một hồi rét run, cái này không phải công pháp tốt hay không tốt vấn đề mà là cả một cái Dương gia 108 đời lao tổ đang nhìn chính mình chuyển thừa xuống á, nếu mình mang thứ này đi tu luyện, chỉ sợ các vị lao tổ có linh thiên phù hộ, ra đường chỉ sợ đi 100 bước thì 99 bước đạp phân, bước còn lại khẳng định. 1 triệu cái tuyệt đối vẫn dâm phân, căn bản không thể dùng thê thảm nhẹ nhàng như vậy để hình dung. Ngài đang suy nghĩ sai lầm. Võ giả thực ra không nhất thiết phải tu luyện công pháp vẫn có thể tiến cấp, công pháp chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tăng tốc độ tu luyện, chuyển hóa linh lực thành đặc thù thuộc tính chẳng hạn như hỏa diễm, hàn băng chi lực, nếu có thể chất phù hợp, thuộc tính phẩm chất càng tăng gấp bội. Nếu ngài không tu luyện, chẳng qua linh lực sẽ ở cơ bản nhất trạng thái, tốc độ hấp thu linh lực chậm, thực lực yếu hơn đồng giai thôi. Vậy cũng nhất định phải tu luyện khác gì nhau? Dương Quân Thần nhíu mày hỏi lại, cảm thấy Thần Tinh nói có điểm chút thừa, ai lại mong muốn mình thực lực yếu hơn người khác? Có khác biệt, cái này là do ngài thể chất nguyên nhân. Bình thường thể chất cho dù ngài thế giới này trí tôn cuối cùng cũng chỉ quyết định tư chất biểu hiện, nhưng của ngài hư vô chỉ thể lại khác, nó là vũ trụ đỉnh cấp thể chất một trong, mặc dù hiện tại rất nhỏ yếu, bất quá vẫn có thể ảnh hưởng đến cả ngài linh lực, đồng hóa linh lực chuyển thành thể chất đặc hữu thuộc tính linh lực. Nói đơn giản, ngài thể chất đã tự thân là một cuốn tâm pháp, vì vậy ngài chỉ cần tu luyện tu linh pháp môn là có thể. Dương Quân Thần nghe nói xong sợ ngây người, mặc dù biết thể chất tiềm lực rất lớn, vũ trụ đỉnh cấp thể chất thế nhưng không phải trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn không thể tưởng tượng ra hết nó cường đại, vừa rồi tuyệt đối cảnh đã đủ như bước. Hiện tại lại thêm cái này pháp thân đặc tính, có thể chuyển sinh vào cái này thân thể, hắc hắc, xem ra ngay cả Thần Tiên tỷ tỷ mặt ngoài băng lãnh nhưng là cũng bị mình bộ dạng anh tuấn lay động a. Đúng rồi, cái kia tu linh pháp môn là gì? Dương Quân Thần xoa mặt một hồi, cảm thấy đàn hồi độ vẫn dùng được, gật gật đầu hài lòng hỏi lại Thần Tinh thượng cổ thời kỳ thực ra không có công pháp khái niệm này, chỉ có tâm pháp cùng tụ linh pháp là võ giả cơ bản chủ tu, bất quá cách đây vài chục tỷ năm, có một vị đại năng đã dung hợp hai thứ này vào, trở thành ngày nay công pháp. Tâm pháp giống như ta đã nói, có chuyển hóa linh lực đặc tính, tăng cường linh lực phẩm chất, còn tụ linh pháp môn là của công pháp tăng tốc độ tu luyện khả năng. Cái mới hoàn mỹ sinh ra thì những cái cũ sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Cổ đại thời kỳ tu luyện tâm pháp cùng tụ linh pháp võ giả đều phải phân thời gian đi ra một nửa để cảm ngộ tâm pháp, một nửa theo tụ linh pháp hấp thụ linh lực tăng cao tu vi. Mà vị kia đại năng dung hợp hai thứ này là một, vừa cảm ngộ thiên địa nhưng cũng đồng thời tăng cường tu vi, cái này chẳng khác nào khiến võ giả tăng gấp mấy chục lần tu luyện thời gian. Vì vậy chỉ vẹn vẹn vài triệu năm sau, tâm pháp cùng tụ linh pháp hoàn toàn bị công pháp thay thế, mà hậu bối sau này cảm ngộ thiên địa sáng tạo ra mới bí tịch cũng là vị đại năng kia công pháp con đường. Nếu áp dụng cái kia Thái Huyền Nhu Âm Chân Kinh, tâm pháp phần là rèn luyện ngừng tụ ra âm nhu chi lực, là nó có ảnh hưởng tính cách nhược điểm, còn cái kia còn lại tụ linh pháp là không có ảnh hưởng gì, chỉ thuần túy tăng ngài tu luyện tốc độ. Ý ta chính là ngài lấy phần kia tụ linh pháp môn sử dụng, tất nhiên hiện tại tâm pháp cùng tụ linh pháp đã hoàn toàn hòa thành một, bất quá lấy ta khả năng vẫn có thể cưỡng ép cách hai thứ này ra được, vì vậy ngài không cần lo lắng. Thần Tinh một hồi dài giải thích, Dương Quân Thần cũng hoàn toàn hiểu, nếu chỉ riêng biệt tu luyện tụ linh pháp cái này liền hoàn hảo, không lo tác dụng phụ, mà thượng phẩm linh cấp theo hắn biết thế nhưng tăng gần 50 lần tốc độ hấp thụ linh khí, phi thường khoa trường, nói chung tại mình đột phá võ giả xong, đã không cần lo lắng công pháp vấn đề. Được rồi, cái này để sau, hiện tại liền thử mở viên thứ 2 linh hạch đi. Dương Quân Thần lẩm bẩm. Nếu để người khác nghe thấy hắn nói câu này nhất định sẽ vận phần khiếp sợ, ngưng tụ viên thứ 2 linh hạch, cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Bất cứ sinh vật nào cũng chỉ có thể mở ra một viên linh hạch, bởi vì nó chính là não bộ trí tuệ toàn bộ năng lượng kết tinh, nếu linh hạch bị hủy não bộ cũng sẽ tự nổ tung, cái này giống như võ giả đan điền vậy. Toàn bộ tu vi thực lực của ngươi chính là ngưng tụ trong đan điền, nếu đan điền mỡ, tu vi của ngươi cũng sẽ tiêu biến. Vì vậy trừ phi ngươi có hai cái đầu, nếu không ngươi không thể mở viên thứ 2 linh hạch. Nhưng là Dương Quân Thần khác, hắn có thể mở viên thứ 2 linh hạch là do hắn tu luyện môn kia Cửu Tinh Quyết. Cửu Tinh Quyết gọi như vậy là do nó có thể trợ giúp ngươi khai mở trong não bộ trừ cơ bản linh hạch ra còn có thể ngưng tụ 9 viên khác linh hạch, 9 viên linh hạch này theo công pháp được gọi là tinh thần hạch. 9 viên tinh thần hạch cũng không chỉ đơn thuần đóng vai trò tương tự linh hạch, tăng gấp 9 lần tinh thần lực số lượng và sức hồi phục, mà mỗi lần ngưng tụ ra một viên tinh thần hạch, ngươi có thể dựa vào nó tiến hành một lần điểm tinh. Linh hồn là một trong những thứ huyền bí nhất, cũng là khó khai phá nhất chi vật, cho dù mạnh mẽ nhất cường giả cũng không dám chắc mình đã tìm hiểu hết linh hồn bản chất. Bằng chứng là dù ngươi như bức sở hữu bất diệt chi thể, pháp lực thông thiên, một quyền oanh tạc một khả địa cầu, nhưng linh hồn bị diệt ngươi vẫn sẽ chết. Bất quá theo cựu tinh quyết công pháp này biết, mỗi lần ngưng tụ ra một viên tinh thần hạch, ngươi đều có thể dẫn dắt ngàn vạn tinh thần đối với ngươi linh hồn cường hóa, cái này gọi là điểm tinh, không chỉ khiến linh hồn ngươi càng cường đại, hơn nữa mỗi một lần điểm tinh ngươi đều có thể lĩnh ngộ ra một môn tinh thần hệ thần thông. Điểm tinh vị trí bao gồm đầu, hai vai, hai bàn tay, ngực, bụng, hai chân, đủ 9 vị trí ứng với 9 lần mở ra tinh thần hạch, mà khi ngươi điểm tinh đủ 9 vị trí, 9 điểm tinh này sẽ nối liền với nhau, lập tức khiến linh hồn ngươi thuế biến lột xác, siêu thoát luân hồi, trở thành bất diệt tồn tại, chỉ cần nơi nào còn năng lượng thì ngươi linh hồn sẽ vĩnh biến không biến mất. Cái này là một chuyện đáng sợ đến nhường nào sự tình, cho dù ngươi thể xác mất đi, vẫn có thể dùng linh hồn tồn tại, hơn nữa linh hồn ngươi thậm chí còn so với thể xác mạnh hơn, một quyền ra, đỡn dắt vạn tinh lực lượng, không gì không phá nổi. Dương Quân Thần chính là đọc công pháp viết như vậy, thực sự như thế nào cũng không biết được, thậm chí có hơi không tin, nhưng là nếu thực sự như vậy, quả thực cuốn cựu tinh quyết này đúng là nghịch thiên, không, nghịch thiên cũng không đủ để diễn tả nó cường đại, phải nói là siêu thoát vạn vật mới đúng, chỉ riêng cái kia bất diệt chỗ, đã đủ để vô số người trong vũ trụ hủy diệt trăm vạn cái tinh cầu, giết đi ngàn vạn vạn sinh mệnh cũng phải có được nó. May mắn lấy được thứ này, xem ra ta cũng là mang nhân vật chính quang hoàn a. Dương Quân Thần hết lòng cảm thán, mặc dù chỉ là tản thiên, bất quá mình tu luyện trôi tốt so với công pháp bình thường nhiều hơn vô số lần. Chương 23, đột nhập. Dương Quân Thần cảm thán một hồi, lúc này bụng liền đều, thời gian đều nhanh đến tối, vì vậy hắn định ăn tối trước, lại thử mở viên thứ 2 linh hạch. Hắn cũng không biết mình có mở thành công hay không, bất quá theo cựu tinh quyết biết, linh hồn lực hay trí lực đủ 50 điểm liền có thể ngưng tụ viên thứ nhất tinh thần hạch. Hơn nữa viên thứ 2 dĩ nhiên cần gấp 10 lần linh hồn lực đạt đến 500. 500 điểm trí lực đã là một vị cực cảnh ma pháp sư tiêu chuẩn, hiện tại mình cũng không thể vươn đến tầng thứ ấy. Mà ngoài trừ viên thứ nhất tinh thần hạch có thể lập tức ngưng tụ, nhưng viên thứ 2 tinh thần hạch tạo ra nhất định phải cần một loại đặc hữu linh hồn hệ thiên tài địa bảo, mở càng nhiều, tiêu hao càng khủng bố, bất quá hắn cũng không có ý kiến bởi vì tiêu hao càng lớn nhưng khẳng định ngươi được lại thực lực chắc chắn lớn hơn gấp vài lần. Đúng rồi, mở ra linh hải không phải còn một cái tinh thần dò xét kỹ năng sao, lại thử một chút. Dương Quân Thần bỗng dưng nhớ tới, mở ra linh hải liền có thể tinh thần ngoại phóng, trong phạm vi nhỏ mọi sự vật đều không thoát khỏi cảm giác của ngươi. Cái này lúc trước xem tiểu thuyết có nhiều, tác dụng mặc kệ là ở thân, tìm kiếm, chiến đấu đều có cực đại hiệu dụng, bất quá thực cảm nhận thế nào cũng vẫn rất mơ hồ, hiện tại có được khả năng này, nhất định phải thử xem. Nói xong hắn lập tức điều động trong linh hải tinh thần lực, xung quanh Dương Quân Thần không gian phát ra những tia gợn sóng, hình thành một cái 5 mét bán kính hình cầu. Thật lợi hại nha. Dương Quân Thần miệng kinh hãi kêu lên, hiện tại cho dù hắn nhắm mắt, xung quanh 5 mét hình cầu cảnh vật vẫn xuất hiện trong đầu, trên đất con kiến bò hình thù thế nào đều nhìn rõ, tựa như toàn thân hắn mọc ra hàng ngàn con mắt vậy, mọi sự vật đều có thể cảm nhận được. Không phải giới hạn sao? Mở rộng ra xem sao. Dương Quân Thần cảm thấy 5 mét bán kính không phải mình giới hạn, tiêu hao rất nhỏ, vì vậy theo ý niệm mở rộng tinh thần dò xét phạm vi. Lập tức trong suốt vòng tròn mở rộng ra 10 mét, đến đây càng làm hắn kinh hãi, cái này 10 mét vẫn không phải giới hạn. Dương Quân Thần cảm thấy chấn động, bình thường mới mở linh hải ma pháp đồ tinh thần chữa lượng còn lâu mới đủ để thi triển tinh thần dò xét, chỉ có cao cấp ma pháp đồ, trí lực đột phá 50 mới có thể tinh thần ngoại phóng, bất quá cũng chỉ dò xét trong 7-8 mét bán kính vòng tròn là cùng. Chính hắn mặc dù mới mở linh hải, bất quá dung nhập cũ Dương Quân Thần linh hồn, để linh hồn cực mạnh lột xác, trở thành cùng cao cấp ma pháp đồ một dạng trí lực. Hắn cũng liền nghĩ mình khoảng 9 mét là cao nhất, lại không ngờ 10 mét bán kính vẫn không phải cực hạn. Cái này là do ngài tu luyện môn kia cựu tinh quyết, tinh thần lực tạo ra 10 phần tinh khiết, không có một điểm tạp chất, vì vậy lúc sử dụng lượng tiêu hao giảm so với bình thường gấp bội, tinh thần dò xét giới hạn cũng vì vậy mà tăng lên. Thân tinh trong đầu máy móc giọng nói vang lên. Là vậy sao? Dương Quân Thần gật gật, cảm thấy có trong đầu một cái bách khoa toàn thư từ điển quả thật tiện lợi, nhiều thứ cũng không phải tự đi tìm hiểu. Nói xong hắn tiếp tục gia tăng tinh thần dò xét, từ 10 mét thành 13, 14, 15, tại 15 hắn liền dừng lại, cảm thấy đây liền là cực hạn, mà tinh thần lực tiêu hao phi thường nhanh, một giây trôi đi 1%, đại khái chỉ duy trì được khoảng hơn 1 phút. Tại hắn đang định thu hồi tinh thần dò xét, một bóng người bỗng lướt qua. Ai? Dương Quân Thần quát lớn, cả người đứng dậy, cấp tốc mở cửa phòng phi ra ngoài, vừa rồi trong tinh thần hắn cảm nhận bên trong, thế nhưng xuất hiện một cái lạ mặt bóng người, ăn mặc đủ đen kín mặt, đột nhập vào nhà hắn. Dương Quân Thần não bộ luân chuyển, nhà hắn căn bản không có gì quý giá, chỉ có sinh hoạt thường ngày đồ vật, không thể nào có chuyện trộm đột nhập, người này chắc chắn có ý đồ khác. Cái này cơ thể cũ chủ nhân sống địa thấp, cũng không gây thù với ai, mà ta xuyên qua mới chỉ một ngày, gây thù chỉ có một, chẳng lẽ tên kia là Trần gia người? Dương Quân Thần suy đoán, mặc dù không có an ninh máy quay đi lại, bất quá lấy Trần gia đại gia tộc thủ đoạn, tìm một cái có dò xét đặc hữu thể chất, tìm ra hắn cũng không có gì khó ai, ta suy nghĩ vẫn là quá đơn giản, đây thế nhưng là một cái cao võ thế giới, ngang nhiên giết người như vậy lại để lại hiện trường quả thật ngu xuẩn, sau này nhất định phải dự phòng mua mấy bình hủy thi dung dịch. Dương Quân Thần tự nhủ, sau này muốn giết người cũng phải mang theo hủy thi dung dịch bị đổ mối. Mặc dù thật dài suy nghĩ bất quá dựa theo trí tuệ tốc độ cũng chỉ vài giây không đến, Dương Quân Thần rất nhanh liền mở cửa phòng ra bên ngoài, lúc này liền thấy một tên hắc y, nhìn dáng vẻ là nam tử. Không do dự, hắn liền tay phải phát lực, dồn sức đánh ra một quyền về phía Hắc Y nam tử. Dưỡng Quân Thần lúc này đột phá cao cấp võ đồ, khí lực đạt đến kinh khủng 800 cân, một quyền ra, không khí đều phát ra nhỏ bé vặn vẹo tiếng nổ. Hắc Y nam tử nhìn nghe thấy tiếng Dưỡng Quân Thần quát liền giật mình kinh hãi, bất quá rất nhanh phản ứng, tay dâng lên đánh ra một quyền. Vĩnh, không khí phát ra tiếng bạo tạc nổ tung, vách tường đều bị tình khí đánh cho nứt toát, đồ vật cũng bị gió cuốn thổi tán loạn. Hắc Y nam tử chống đỡ một quyền khuôn mặt biến sắc, trong lòng thầm kêu bất khả tư nghị, hắn thực lực vậy mà bị đánh lùi, cánh tay đều nhanh tê dại ra, nếu không phải kịp thời uống một bình chữa thương dược tề, chỉ sợ còn bị chấn động nội thương. Dưỡng Quân Thần cũng không để người này trốn thoát, vừa rồi giao thủ, tên Hắc Y nhân này thực lực cũng chỉ là cao cấp võ đồ, khí lực chỉ có gần 600 cân là cùng, căn bản không phải là hắn đối thủ. Hắc Y nam tử cũng biết mình không phải trước mắt thiếu niên đối thủ, vì vậy cả người lập tức lao ra ngoài cửa sổ chạy đi. Dưỡng Quân Thần không do dự đuổi theo, bất quá hắn vừa đuổi ra ngoài khoảng chục mét liền dừng lại, Hắc Y nhân thân ảnh đã biến mấy, dùng tinh thần lực thu nhỏ thành đường thẳng dò xét cũng không phát hiện ra thứ gì. Đột nhiên biến mất như vậy, chẳng lẽ là dùng ẩn thân dược tề, vẫn là ẩn nấp áo choàng? Dưỡng Quân Thần chạy quanh dò xét, lúc này đã 7 giờ tối, lại thêm nhà hắn tại ngoại thành khu, căn bản không có một bóng người. Có thể chạy trốn nhanh như vậy, hắn cũng không cho tên kia tốc độ quá nhanh chạy đi, dù gì Dưỡng Quân Thần tốc độ đã tiếp cận võ giả, tên kia chỉ là bình thường cao cấp võ đồ, căn bản không thể cao hơn hắn. Vì vậy liền cho là sử dụng ẩn nấp dược tề hoặc là công nghệ cao ẩn nấp áo choàng, cả hai cái này đều là giúp nhân loại ẩn nút đồ vật, thậm chí tinh thần lực cũng không tìm ra. Bỏ đi, cũng không biết hắn có ý đồ gì. Dưỡng Quân Thần một hồi tìm kiếm không thấy gì liền khẽ thở dài, cũng không chắc chắn tên kia đột nhập có phải Trần gia nhân không, hắn dạng này bình dân gia đình, muốn làm gì sẽ phải lén lén lút lút như vậy sao? Dưỡng Quân Thần nói xong liền tiến trở lại, xung quanh nhà mấy cái hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn, một đám liền chạy sang hỏi thăm, nguyên bản tên kia phế vật Dưỡng Quân Thần là một cái rất tốt tính người, thường xuyên giúp đỡ người khác, lại thêm một mình nuôi cả nhà, vì vậy rất được mọi người mấy cái lao bác yêu quý. Giải thích với bọn hắn một chút sự cố để bọn hắn an tâm đi, lúc này hắn mới mở cửa vào, nhìn thấy trên tường như hố sâu vết nứt, các loại vật dụng đều nổi cháy khét, khóe miệng hắn không nhịn được co giật vài cái. Chính tiểu nhã phòng cái hố lớn còn chưa xử lý, hiện tại như này chẳng lẽ hướng nàng làm một cái ngây thơ bộ mặt nghe nàng nói lão ca, nhà chúng ta chẳng lẽ có khủng bố, bọn hắn biết Dương gia 108 đời truyền thừa sâu đậm nội tình, vì vậy không nhịn được đột nhập vào trộm cắp. Nhưng là không phải nói một câu là được sao, cần thiết gì phải cho nổ cả cái lô lớn như vậy, Dương gia bí tịch ta là để ở bờ cầu, cũng không có chôn dưới mặt đất ta. Dương Nhã nhìn trên nhà vết nứt lớn, đồ vật cháy nổ, miệng run rẩy nói trong long đau như cắt từng miếng thịt, tiền, đây toàn bộ là tiền a. Muội muội bỏ đi, mấy tên khốn khiếp đấy nếu ta gặp nhất định dân quyền đặc cước, cho bọn hắn ăn xuân dược ném vào heo mẹ chuồng. Dưỡng Quân Thần nghe nàng nói, miệng giả bộ tức giận, tay nắm quyền, khuôn mặt cùng tiểu nhã một dạng phẫn nộ, nhà à, chứa bao nhiêu từ nhỏ đến giờ kỷ niệm đẹp, bây giờ thành như vậy, ta trong lòng thế nhưng là rất bi thương, ngươi nhất định phải tin ta, thật sự rất đau lòng, ngươi xem, mắt ta đều nhanh có nửa giọt nước chảy xuống. Dưỡng Quân Thần tự tưởng tượng một hồi, cảm thấy suy nghĩ này rất có thể thực thi, lại đánh mấy cái lỗ thủ nữa, nhất định phải giống như thật. Nếu như căn nhà biết suy nghĩ của hắn chỉ sợ lập tức thổ huyết, mẹ nó, lại còn muốn đánh thêm mấy lỗ. Bi thương của ngươi đâu, đều ném hết cho chó ăn rồi. Ai, mặc kệ đi, ngày mai dẫn nàng đi mua nhà mới. Dưỡng Quân Thần xoa xoa chán, chỗ này ở đều nhanh 20 năm không sửa chữa gì, thà mua luôn cái mới nhà, dù gì chỗ này an ninh kém, đến nội thành mua một tòa nhà, không chỉ có an ninh máy quay, cũng tiện tiểu nhã đến trường học gần hơn. Tự làm mấy cái đơn giản đồ ăn no bụng, lúc này hắn liền trở lại phòng mình tiếp tục tu luyện cựu tinh quyết, muốn thử mở viên thứ 2 linh hạch. Chương 24, hấp huyết pháp tại một cái vắng vẻ góc phố, đông dưng trong không khí phát ra từng gợn nhỏ bé vết sóng. Theo đó một cái mặc áo đen, bịt kín mặt nhân ảnh đỗ nhẹ ra, tay hắn còn cầm một miếng trong suốt vải trùm. Hắc ảnh này chính là đột nhập vào Dưỡng Quân Thần nhà tên kia thần bí nhân. Hắn lúc này ôm ngực miệng thở hổng hộc, trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc. Quả nhiên như thiếu gia dự đoán, còn may ta nhanh tay lấy kịp. Hắc Y nam tử giọng trầm trầm, sau đó tiến về cách đó một cái cao lớn tòa nhà chạy đi. Lúc này Hắc Y nam tử đang chạy đến tòa nhà bên trong căn phòng, chỗ này phi thường xa hoa, các loại tường, bóng đèn khảm nạm trang sức, vải thảm giá trị theo thị trường tổng cộng đều hơn 10 bạc kim. Hơn nữa được trang trí 10 phần tinh tế, nhìn là biết chỉ có thổ hào mới có căn phòng. Trong căn phòng lúc này lại có một chút nhàn nhạt mùi huyết tinh, mùi này chính là tỏa lên từ giữa phòng rộng lớn chiếc giường. Trên giường nằm một đôi nam nữ, cả hai đều trần truồng, dưới đệm vải còn rõ ràng những vết trong suốt nhất thủy cùng nhỏ bé vết máu, không cần nói cũng biết bọn họ vừa làm gì. Nam tử lúc này đang đè vị nữ sĩ kia xuống dưới, khuôn mặt toát ra thoải mái hưởng thụ, liếm nàng trắng nõn cổ, cũng không biết đang làm cái gì. Vị kia nữ tử dung mạo cũng rất mỹ mạo, nhìn rất trẻ trung, liền 20 là cực hạn. Bất quá nàng hiện tại cũng không trong tưởng tượng như bình thường nữ nhân ý loạn tình mê, mà lúc này khuôn mặt nàng trắng bệch, hai mắt trống rỗng, miệng phát ra nhỏ bé cầu xin tiếng kêu, chảy ướt khuôn mặt nước mắt lúc này cũng đã khô. Nếu để một vị võ giả quan sát nàng, liền sẽ kinh ngạc, bởi vì nàng toàn thân ngoại trừ những vết đỏ thấm vết bóp còn lại đều trắng bệch không một giọt máu, tựa như thi thể, sinh mệnh cũng như thủy triều đang rút đi. Chính là như vậy, không đến 2 phút sau, vị nữ tử này quang mang trong mắt tràn đầy sợ hãi dập tắt, sinh cơ lập tức mẫn diệt. Tại nàng chết xong tên kia nam tử mới ngẩng đầu lên, thần sắc hưởng thụ, nếu nhìn khuôn mặt hắn lúc này khẳng định sẽ làm người khác kinh hãi. Hắn khuôn mặt toát lên một loại âm u tà dị, hai cái răng nanh nô lên cao, đầu lưỡi còn liếm liếm còn sót lại trên răng vết máu. Nhìn tên nam tử này tiểu nào cũng giống trong truyền thuyết quỷ hút máu. Khắc khắc, trinh nữ huyết quả thật mỹ vị, lại không ngờ âm thuộc tính năng lượng lại để tu vi của ta tăng cường nhiều như vậy. Tên này nam tử hơi nắm chặt tay, cảm nhận trong thể nội năng lượng, miệng phát ra một trận thoải mái. Nếu Dương Quân Thần nhìn thấy nam tử này liền có thể ngạc nhiên nhận ra ngay người này chính là sau lưng ám thủ hắn cùng muội muội Trần Thiên. Bất quá hắn ngoại hình lúc này cùng lần cuối Dương Quân Thần nhìn có cực lớn khác biệt, nguyên bản võ giả tu luyện cơ bắp đều biến mất, thay vào đó là một cánh thon dài như nữ nhân tay, trên thân khí chất cũng toát ra một vẻ âm nhu tà mị, hai con ngươi hơi chuyển sang màu đỏ, da cũng chuyển so với nữ nhân còn trắng hơn, bất quá không phải loại kia hồng hào mà càng giống như không có máu trắng bệnh. Nói ra tên này ngoại hình biến chuyển đi nữ trang tuyệt đối không ai nhận ra. Bất quá nhìn bộ dạng hắn như vậy nhưng cơ thể lúc này toát ra khí tức mạnh mẽ âm trầm làm cho người ta sợ hãi, từng tia nhỏ bé màu huyết sắc năng lượng lúc gần lúc hiện, cùng ngoại giới linh khí đồng bộ, đây chính là võ giả đặc trưng linh lực. Trần Thiên tên này dĩ nhiên có thể điều động linh lực. Bất quá rất nhanh từng sợi màu đỏ linh lực này biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Đáng ghét, chỉ thiếu một chút nữa ta liền có thể đột phá võ sư, nhất định phải tìm thêm một cái nữ nhân nữa có thủy thể chất. Trần Thiên cảm nhận kinh mạch gần như thức tỉnh lại một lần nữa ẩn đi khuôn mặt biến thành tức giận. Lần trước hắn cùng gia tộc đi thám hiểm, trong lúc tình cờ đi vòng quanh bỗng nhiên phát hiện một cái kỳ lạ hang động. Hắn đương nhiên tương đối tò mò, liền lén lút một mình đi vào xem, liền tìm thấy trong hang động có một cuốn cũ nát bí tịch ghi là hấp huyết pháp, đẳng cấp đạt tới thượng phẩm huyền cấp, đặt tại bọn hắn địa vị cũng là cực kỳ cao cấp công pháp, phải biết bọn hắn Trần gia chấn tộc công pháp cũng mới trung phẩm huyền cấp thôi. Đây là một môn dị pháp cũng là công pháp nhưng là so với đồng cấp công pháp còn lợi hại hơn nữa còn hiếm có gấp trăm lần, bởi vì tu luyện dị pháp tu sĩ ngoài biến đổi linh lực đặc tính còn có thể sinh ra các loại đặc thù dị pháp đặc tính dị năng. Cùng thể chất đạt đến trung cấp sinh ra dị năng khá tương đồng chẳng hạn như là ẩn ấp, cường hóa, điều khiển kim loại, đồng thuật những cái này dị năng. Nếu tu luyện dị pháp tu sĩ thể chất đồng thời cũng đạt đến trung cấp, vậy chẳng khác nào đồng thời nắm giữ nhiều cái dị năng, thực khẳng định siêu viễn đồng giai. Tất nhiên dị pháp cường đại như vậy tu luyện hạn chế cũng nhiều hơn, tác dụng phụ cũng nhiều hơn công pháp gấp bội, chẳng hạn như tu luyện nhất định phải phục dụng đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể tiến cấp, có tu sĩ tu luyện thổ hệ dị pháp mỗi ngày đều phải ăn đất đá, cái kia cảm giác không cần nói ngươi cũng tưởng tượng được, nếu không dùng công pháp nhanh chóng luyện hóa, rách dạ dày là chuyện bình thường. Mà đây là còn nhẹ nhàng, chỉ là tu luyện dị pháp điều kiện, tác dụng phụ mới là cái quan trọng, tu luyện dị pháp tu sĩ tác dụng phụ có người mọc ra mấy cái tay, sau lưng mắt, có người từ tráng niên biến thành cái lao giả, thậm chí từ một cái dương cương nhiệt huyết hán tử biến thành một cái ôn nhu hiểu điệu mỹ nữ, nói chung môn hình, đây cũng là muốn mạnh hơn người khác cái giá. Trương Thiên cũng không xui xẻo bước chung cái chuyển giới dị pháp, của hắn dị pháp chính là cần uống nữ nhân thanh bạch máu mới có thể thăng tiến, hấp thụ của bọn nàng thuần âm chi khí tăng cường chính mình tu vi. Mà có thủy thuộc tính thể chất nữ nhân càng khiến hắn tu vi tăng mạnh, bởi vì thủy thuộc tính nữ tử bản thân thể chất so với bình thường nữ nhân càng muốn âm nhu, thuần âm chi khí số lượng so với người thường gấp bội, không chỉ thế còn phi thường tinh khiết. Trương Thiên lần cuối cùng Dương Quân Thần gặp tu vi còn chưa đến cao cấp võ đồ, chính vì hiện tại tu luyện môn công pháp này, uống không ít nữ nhân tinh huyết, hiện tại cách võ sư chỉ có một bước. Ngoài ra môn dị pháp này còn có cái vô cùng cự đại tác dụng phụ, đó là tu luyện đến đỉnh cao sẽ lột bỏ nhân loại thân xác, biến thành biên mức chủng tộc, nếu theo người thường nói cũng chính là quỷ hút máu. Tất nhiên cũng không có chuyện giống địa cầu vàng có thể bất tử, bất quá sinh mệnh so với người thường nhiều gấp 10 lần, còn có các loại biên bức rơi tộc thiên phú. Trần Thiên mặc dù là Trần gia thiếu gia, bất quá chỉ xếp thứ 3, hơn nữa thiên phú cũng bình thường, thể chất chỉ có sơ cấp, vì vậy trong gia tộc cũng không phải trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí địa vị so với một số cái gia tộc đại đệ tử thân phận còn không bằng, bình thường tài nguyên tu luyện cũng là cha hắn đưa cho. Trần Thiên là một cái thèm khát sức mạnh người, thèm khát được vạn người chú mục, hắn phi thường căm hận đại ca mình, đại ca hắn cũng chính là Trần gia đại thiếu gia, thể chất đạt tới cao giai, là Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn chúng tuyển trọng điểm đại học, so với hắn, Trần Thiên hoàn toàn bị đè dưới chân, vinh biến bị thế nhân nói cùng đại ca so sánh. Vì vậy hắn phi thường cam hận đại ca, thậm chí giết chết mình anh ruột suy nghĩ cũng sinh ra, mà bản thân hắn cũng không phải một cái tốt đẹp gì người, cướp bóc, giết người, cưỡng dâm đều làm không ít, cuốn dị pháp này phải uống máu người hắn cũng không cảm thấy gì e ngại, vì vậy hắn không do dự giấu mang cuốn dị pháp này về tu luyện. Quả nhiên cuốn dị pháp này không phụ lòng hắn, lấy Trần gia tam thiếu thân phận bắt lấy không ít dân thường nữ nhân hút máu, không chỉ thực lực như vũ báo tăng lên, trọng điểm là hắn thức tỉnh huyết mạch. Trần Thiên chính là thức tỉnh công pháp mang tới biên bức huyết mạch, tất nhiên biên bức huyết mạch cũng không khiến hắn thú sư tu luyện được. Không phải ai thức tỉnh huyết mạch cũng có thể theo thú sư con đường, thú sư theo luyện thể chi đạo, vì vậy cần các loại có lực lượng đặc tính thú huyết mạch như sư, lang, hổ, hùng thậm chí cao cấp hơn là long tộc huyết mới có thể luyện thể thành thú sư. Còn các loại khác huyết mạch mang các loại khác đặc tính nhân loại thì vẫn theo võ luyện con đường, đương nhiên những người này kích hoạt huyết mạch thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép đồng giai. Trần Thiên công pháp kích thích thức tỉnh biên bức huyết mạch, mặc dù không thể theo thú sư con đường, bất quá biên bức huyết mạch vẫn khiến hắn thể chất so với đồng giai chỉ số nhiều hơn ít nhất 3 thành, tốc độ hồi phục thậm chí còn lớn hơn. Nếu kích hoạt huyết mạch, lực lượng lại càng tăng mạnh, trong chiến đấu có thể thi triển loại rơi thiên phú, thực lực có thể vượt cấp chiến đấu. Gia tộc hắn biết huyết mạch thức tỉnh lập tức mừng rỡ, đưa hắn vào trọng điểm bồi dưỡng, lao cha nhìn cũng khác lúc trước, càng thêm coi trọng, hiện tại thực lực ở Thanh Dương cao trung đứng số 1, nếu thời gian này hắn có thể đột phá võ giả lập tức có thể thoát ra khỏi đại ca quan mang, trở thành vạn người chú mục đệ nhất thiên tài. Vì vậy hắn phi thường thèm khát uống nữ nhân máu, đặc biệt là cái kia có thủy hệ thể chất nữ nhân, mà bị hắn bắt lấy nữ nhân kết cục đều vô cùng bi thảm, không chỉ bị hút máu chết mà trước khi chết còn bị Trương Thiên làm đủ, đè xuống cưỡng hiếp, các nàng đều là dân thường xuất thân, căn bản không có khả năng chống trả, cuối cùng như vị lúc nãy nữ tử tuyệt vọng sợ hãi chết đi. Cho nên vì lý do này Trương Thiên mới nhắm đến Dương Nhã, thủy thuộc tính thể chất vốn đã rất hiếm, 100 người mới có một, hơn nữa lại cần là thanh bạch nữ nhân, vì vậy lại còn hiếm hơn. Dương Nhã không chỉ phù hợp tất cả các điều kiện, mà chính nàng thể chất cũng đạt đến sơ cấp, so với bình thường nữ nhân thuần âm chi khí còn nồng đậm hơn, nếu có thể hấp thụ nàng tinh huyết, tuyệt đối có thể để hắn bước vào võ giả, thực lực tăng cường một mạng lớn, thậm chí còn có thể để huyết mạch của hắn đẳng cấp tăng thêm một bước. Chương 25, Trần Tiên kế hoạch Dương Quân Thần tên kia chuyện như thế nào rồi? Trần Tiên cả người hơi dùng một cái, giải trừ huyết mạch tác dụng, huyết sắc trong mắt cũng biến về bình thường, làn da so với vừa rồi hồng nhuận hơn một chút, trong miệng răng nanh cũng từ từ thu nhỏ lại, cầm lấy thủ hạ đưa cho mảnh vải trắng lau đi trên miệng còn dơ vết máu, đồng thời hỏi bên cạnh thủ hạ có hai tên, một cái tóc đen che kín một mắt, trên thân khí tức phong kín, tựa như cùng người bình thường không khác biệt, hắn tên là Âm, chỉ có một chữ, là Trần gia tử thủ huấn luyện, nói theo một cách khác là tuyệt đối trung thành Trần gia con chó, đồng thời hắn được sai đến làm Trần Tiên tiếp thân thủ vệ, thực lực đã sớm đạt tới võ giả. Hắn bản thân bị tẩy não huấn luyện, lại thêm hàng ngày đi theo Trần Tiên, vì vậy đối với vừa rồi hút máu một cảnh khuôn mặt lạnh băng không có biểu tình gì, bất quá tên còn lại thủ hạ đã sớm run rẩy, mặt trắng bệnh sợ hãi. Thế giới này cũng không có cái quỷ hút máu truyền thuyết, vì vậy Trần Tiên vừa rồi bộ dạng hút máu người chẳng cảnh chẳng khác nào ma quỷ, khiến tên thủ hạ này chỉ cúi đầu xuống, không dám nói gì. Hắn cũng không biết Trần Tiên chỉ uống trinh nữ máu, vì vậy lo sợ mình nói linh tinh, liền bị thiếu gia nổi giận, biến thành cái nằm trên giường kia nữ nhân chẳng cảnh. Tên này thủ hạ tên là Tô Cẩu, cũng không hiểu phụ mẫu đặt tên tiểu gì. Trên mặt hắn còn có một vết sẹo, nếu để ý liền thấy hắn chính là buổi trưa may mắn sống sót tên côn đồ tiểu đệ. Tô Cẩu nhìn đại ca của mình bị giết chết, lập tức phẫn hận chạy đến tìm Trần Thiên, đối với mọi việc kể lại, Trần Thiên nghe xong cũng không thấy tức giận gì, dù sao cũng là sai vặt mấy con chó, sống thì sống, chết đi cũng chẳng sao, hắn chính là ngạc nhiên Dương Quân Thần có thể đem một đám kia giết chết. Dương Quân Thần tên tiểu tử này hắn biết rõ, thực lực tầm thường, trong mắt Trần Thiên hắn chỉ là con kiến hôi, gia cảnh không có gì nổi bật, có thì cũng chỉ tên kia muội muội Dương Nhã khiến hắn cực lớn thèm muốn, sơ cấp thủy hệ thể chất, lại là trong sáng nữ tử. Chỉ cần nhìn thấy nàng liền để hắn huyết dịch sôi trào lên, hận không thể đè nữ nhân này xuống cắn vào cổ nàng. Tất nhiên Trần Thiên đối với Dương Quân Thần không có hảo cảm gì, mấy ngày trước hắn thực lực đột phá, trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, chính là Cao Hứng ném cho Dương Quân Thần một chút tiền, coi như phí mua Dương Nhã, đây là hắn Cao Hứng nguyên nhân, nếu là bình thường hắn liền sai người trực tiếp bắt, không có tốt như vậy. Nhưng là Dương Quân Thần tên kia không biết điều, chỉ là tên phế vật vô năng, không có bản sự gì, lại dám từ chối hắn cái này Trần gia thiếu gia, vì vậy Trần Thiên phi thường tức giận, hai tròng mắt toát ra lạnh lẽo hàn ý, tiếp theo làm gì không cần nói cũng biết. Đám kia côn đồ được lệnh liền cố tình đứng tại thương hàng, giả bộ cùng Dương Quân Thần đụng, sau đó trực tiếp giết hắn, đúng là giết, bởi vì bọn hắn đánh chính là tử huyệt vị trí, kết quả đương nhiên là Dương Quân Thần lúc đó chết thật, hiện tại vẫn còn bay nhảy là do linh hồn khác xuyên qua. Đánh giết Dương Quân Thần xong, đương nhiên là thực hiện tiếp theo mục đích, bắt Dương Nhã con mồi ngon kia trở về, Trần Thiên thực sự mong đợi rất lâu, huống chi Dương Nhã dung mạo còn rất tú lệ, thực sự đối với Trần Thiên mà nói trăm vạn món ăn cũng không có bằng nàng một phần. Hắn đang đợi đám côn đồ bắt đưa Dương Nhã về, không ngờ cuối cùng lại là nghe Tô Cẩu thảm trạng báo cáo, cái này khiến Trần Thiên phi thường nghi hoặc. Dương Quân Thần chỉ là một cái võ đồ sơ kỳ phế vật, làm sao có thể giết chết Hoa thanh niên võ đồ cao tầng? Mới hôm qua còn bị đánh, không có chút phản kháng khả năng, hôm nay lại biến đổi hoàn toàn, giết võ đồ cao tầng như giết chó, nếu như thời gian lâu một chút hắn còn có thể chấp nhận, người đều có kỳ ngộ, giống như hắn tìm được một cuốn cách linh cấp chỉ một bước hấp huyết dị pháp, khiến tu vi tăng mạnh. Dương Quân Thần cũng có thể đi như hắn tìm được một cuốn cao dài công pháp hoặc thiên tài địa bảo, thực lực lột xác, có giết cao cấp võ đồ khả năng, nhưng là Dương Quân Thần thay đổi chỉ trong một ngày, cái này căn bản không có khả năng. Vì vậy hắn lập tức sai thủ hạ đi tìm kiếm Dương Quân Thần ngày hôm nay hành động. Vì vậy hắn liền biết được Dương Quân Thần sáng nay một mình đi đến Bạch Dương rừng, hơn nữa tại đi về cùng Lâm Khả Như nữ nhân kia ngồi Lâm gia hạng sang xe. Lâm Khả Như được vinh dự gọi là Thanh Dương thành hiếm có mỹ nhân, thân phận lại là Lâm gia đại tiểu thư, vì vậy Trần Thiên trước đây cũng là theo đuổi nàng một cái đối tượng, như thế tuyệt sắc nữ nhân, cái nào chân chính nam nhân không có thảm khát đè xuống ma sát. Bất quá từ khi Trần Thiên hắn tu luyện hấp huyết công, liền đối Lâm Khả Như mỗi lần gặp đều thấy khó chịu, thậm chí chán ghét, chính là vì nàng cực mạnh trung cấp quan hệ thể chất. Đối với biến thành tà ác thuộc tính biên bức huyết mạch hoàn toàn đối lập, áp chế. Dương Quân Thần có thể ngồi cùng Lâm Khả Như đi Lâm gia hạng sang mấy triệu một cái xe, khẳng định cùng Lâm gia quan hệ rất tốt, cái này càng làm hắn bất khả tư nghị, Dương Quân Thần thực lực, gia cảnh phế bẩn, thiên phú càng là yếu cấp, có tài đức gì cùng Lâm gia có quan hệ tốt như vậy. Nhưng là rất nhanh hắn liền nhận ra trọng điểm, Dương Quân Thần một mình đi đến Bạch Dương rừng, đúng vậy, chính là điểm này, Bạch Dương rừng di tích thức tỉnh tin tức này xung quanh mấy chục tòa thành không ai không biết, chính nhà hắn Trần gia cũng đã điều động người đến thăm dò. Mà Dương Quân Thần tình cờ xuất hiện ở đó, lại thêm hắn thực lực tự nhiên biến cường đại như vậy, sẽ không phải tên này đi bậy bạ vào di tích, tìm được đồ tốt, siêu cấp thiên tài địa bảo, phục dụng xong từ phế vật biến thành thiên tài, lại cùng lúc được Lâm gia phát hiện, lập tức để hắn gia nhập Lâm gia làm đệ tử, mà có thể đi cùng Lâm đại tiểu thư, chỉ sợ cả trọng tâm bồi dưỡng đệ tử. Vì vậy Trần Thiên nghe trên kia Tô Cẩu tiểu đệ báo tin, cũng không vội sai người xử lý Dương Quân Thần nhà hai người, trở thành một cái đại gia tộc hạch tâm đệ tử không phải cho đùa, địa vị thậm chí có thể từ con kiến biến thành thần long. Dương Quân Thần cũng không như bức như vậy, nhưng địa vị khẳng định để Lâm gia sai người bảo hộ. Hắn ra tay giết người chắc chắn để Lâm gia nổi cơn thịnh nộ, kéo người sang nhà hắn Trần gia đòi công đạo. Mặc dù Trần gia làm Thanh Dương thành tam đại gia tộc một trong, bất quá thực lực còn không bằng Lâm gia con quái vật này, lão cha hắn Trần Phi Long cũng mới là cực cảnh võ sư đỉnh phong thôi, cách võ tông còn cả một bước, vì vậy đi thử gan Lâm gia hắn còn chưa ngu ngốc có cái suy nghĩ này. Trần Thiên một loạt như sự thật suy diễn, nếu để Dương Quân Thần biết được đang ăn cơm khẳng định phun sạch, ngươi cái này tự bộ não ta cũng chịu phục. Tuy nhiên, Trần Thiên của hắn suy diễn cảm thấy cũng không chắc chắn, vì vậy sai người thực hiện một chút kế hoạch. Dương Quân Thần tên kia thế như có sát cao cấp võ đồ bản lãnh, như thế một người phái đi có ổn không? Nghe Trần Thiên hỏi, bên cạnh Âm khuôn mặt vẫn lạnh băng chậm rãi trả lời thiếu gia, mọi việc đã toàn bộ an bài, tên kia là ta kỹ càng chọn lựa, có ám hệ thể chất, lại thêm được sát thủ kỹ càng huấn luyện, căn bản không có khả năng bị phát giác. Hắn đã bể. Âm nghe ngoài cửa tiếng kêu liền nói, liền đúng như hắn dự đoán, tên kia ám sát thủ chậm rãi bước đi vào, đây cũng chính là đột nhập nhà Dương Quân Thần hắc ý nhân. Cái này, ngươi bị phát hiện. Âm nhìn tên kia quần áo rách nát, liền nhíu mày hỏi lại là, không hiểu vì sao tên kia lại phát hiện ra, bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành. Thần bí hắc ảnh túi đầu trả lời, từ trong túi rút ra một vật đưa cho Âm. Tốt, vậy cứ theo bình thường làm, nếu đúng như ta suy đoán, tạm thời đừng động vào bọn hắn, còn nếu không phải ngươi chắc biết phải làm như nào rồi. Trần Thiên gật gật đầu, liếc mắt nhìn một đám thủ hạ lạnh lùng nói, trong mắt còn lóe lên một tia sắc ý, sau đó mặc lấy quần áo đi ra còn nữa, mang cái xác kia đi xử lý. Trần Thiên nhìn về Tô Cẩu nhắc nhở. Rõ. Tô Cẩu lập tức cuống quýt chạy đến bác cái kia nữ tử xác, nàng lúc này mới chết đi, thân thể vẫn còn ấm nóng, hơn nữa còn trần truồng không mặc quần áo, bất quá Tô Cẩu lúc này không có cảm xúc gì, hắn chính là bị Trần Thiên như ma quỷ hút máu người dọa cho sợ, hiện tại vẫn chưa hoàn hồn, liền không dám chậm trễ thiếu gia mệnh lệnh, mau chóng mang cái xác đi xử lý. Mọi chuyện Dương Quân Thần không hề hay biết, hắn lúc này đã ngồi lại trong phòng, tiến vào chiều sâu tập trung trạng thái, quan sát mình linh hải không gian. Linh hải lúc này đã tràn ngập tinh thần lực, vì vậy linh hạch cũng không tiếp tục sản sinh, còn Dương Quân Thần chính là đang lơ lửng trên không trung, xem xét cựu tinh quyết ngưng tụ tinh thần hạch phương pháp. Ừm, cái này vậy mà cùng ta tưởng tượng càng muốn kinh khủng. Dương Quân Thần nhắm mắt đọc cựu tinh quyết, kinh hãi nói: ngưng tụ tinh thần hạch cũng không phải cái gì mỗi viên đều sinh ra một cái không gian mới, mà là vẫn ở cơ bản linh hải không gian, cụ thể là nằm bên cạnh viên đầu tiên linh hạch, lấy linh hạch làm trung tâm, 9 viên tinh thần hạch sẽ theo hệ liệu quỹ đạo bay quanh, giống như Thái Dương hệ. Sau đó cả 10 viên linh hạch tạo thành liên kết, lẫn nhau hô ứng, không phải để linh hải số lượng, sức hồi phục cùng thi triển tốc độ cùng đồng giai lớn hơn gấp 10 lần, mà là 2 mũ 10 lần kinh khủng con số, không sai, chính là mạnh hơn gấp 1000 lần. Phải biết gấp đôi tinh thần lực trình độ đã đủ tạo nên nghiền ép, mà cái này gấp 1024 lần tinh thần hải chứa lượng, căn bản thừa sức để ngươi vô địch thiên hạ, hơn nữa còn không phải chỉ nguyên số lượng, tốc độ hồi phục cùng tốc độ thi triển cũng hơn gấp 1024 lần. Tốc độ khôi phục không cần nói, ngươi muốn chơi luôn chiến. Lão tử chính là bồi ngươi một gáo thổ huyết cũng không thấy mệt. Mà tốc độ thi triển cho ngươi cực mạnh số lượng cùng tốc độ vận dụng tinh thần lực, như là một số pháp kỹ cần phi thường lâu ngưng tụ thời gian, cũng không phải ngươi tinh thần lực không đủ, mà là ngươi tinh thần lực có thể một lúc sử dụng không thể quá nhiều, phải từ từ dẫn ra, nếu không kỹ năng chưa thi triển được ngược lại bị phản phệ hại chính mình. Mà có khả năng này chẳng khác nào lắp thêm cho mình mấy cái động cơ, đối thủ vừa mới bắt đầu niệm chú, chính mình đã đánh ra mấy chục cái kỹ năng. Bắt đầu đi. Dương Quân Thần ngồi gần một tiếng mới đưa công pháp cách vận chuyển làm thuần thục, không do dự hắn liền dùng ý niệm khống chế bên dưới tinh thần lực, lấy hắn khống chế tinh thần lực lập tức lan tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ cơ thể, hình thành một cái màu bạc lớp bọc. Nếu có người ngoài nhìn thấy hắn lúc này liền thấy được lớp màu bạc kia tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ lại thành từng cái cổ lão ký tự bay vòng quanh, tựa như có thể với thiên địa cầu thông, xung quanh mấy trăm mét linh hồn năng lượng điên cuồng tụ tập tiến vào mi tâm hắn. Võ giả hấp thụ thiên địa linh khí tăng cường tu vi, ma pháp sư cũng tương tự như thế, nhưng bọn hắn hấp thụ là trong không gian linh hồn năng lượng, dạng này năng lượng nhiều không kém linh khí, bất quá tồn tại ở vô hình vô chất trạng thái, cũng chỉ ma pháp sư tu luyện linh hồn hệ bí tịch mới có thể cảm nhận, từ đó hấp thụ tăng cường của mình linh hồn cường độ. Những thứ này linh hồn năng lượng điên cuồng tiến vào linh hải không gian khiến Dương Quân Thần cảm nhận được một trận đau đớn, không phải thể xác bị tổn thương dẫn đến, mà là linh hồn bị thương tổn đau đớn. Linh hồn đau đớn so với thể xác còn thống khổ gấp bội, linh hồn hắn lúc này liền như bị ném vào lò đun, hơn nữa mỗi lúc một tăng, nếu không phải hắn linh hồn hấp thụ thế giới này Dương Quân Thần tàng dư năng lượng, khiến linh hồn càng thêm cường đại, ý chí càng thêm bền bỉ, thì lúc này chỉ sợ đã đau đến chết đi sống lại. Dương Quân Thần hai hàm răng cắn chặt, trên thân mồ hôi như thác nước chảy xuống, trong mơ hồ hắn cũng cảm nhận được trong linh hải không gian đang hình thành một viên màu đỏ lóng lánh tinh thần hạch, tỏa ra một cỗ huyền ảo khí tức. Không được, ta chịu không nổi. Dương Quân Thần miệng nỉ non, cách tinh thần hạch hình thành chỉ một bước, đau đớn so với lúc nãy còn gấp mấy lần, nếu vừa rồi chỉ là lửa đốt, hiện tại còn bị lạnh leo đóng băng, chịu băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác. A. Dương Quân Thần cuối cùng không chịu nổi, hét lớn lên, tinh thần hạch ngưng tụ quá trình bị ngắt quãng, chỉ còn chút nữa liền hình thành tinh thần hạch liền phá toái, xung quanh linh hồn năng lượng nhanh chóng tối lui, bay xung quanh màu bạc cổ tự cũng tan biến trong không khí. Dương Quân Thần chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, sau đó liền ngất đi. Chương 26, linh hồn công kích. Dương Quân Thần ngưng tụ tinh thần hạch thất bại, dẫn đến bị phản phệ ngất đi, lúc này hai mắt mới mơ hồ tỉnh lại, xoa xoa phần đầu, cảm thấy đỡ đau hơn một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cũng đã rạng sáng. Ngồi xuống cảm thụ mình cơ thể tình trạng, thấy linh hải không gian ngoại trừ tinh thần lực hao tổn chưa hoàn toàn hồi phục ra, còn lại không có chuyện gì liền thở dài một hơi. Còn may ngưng tụ tinh thần hạch thất bại không đối với linh hồn có nghiêm trọng tổn thương, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Xem ra ta còn chủ quan, lại không nghĩ ngưng tụ tinh thần hạch lại đau đớn như vậy, quả thật để người ta chết đi sống lại. Dương Quân Thần nghĩ đến hôm qua thống khổ liền không nhịn được dùng mình một cái, lần trước phục dụng hỏa tinh hoa đau đớn trải qua lúc trước liền cùng tiểu nhi giống như, căn bản không phải cùng một cấp độ. Đây là do linh hồn ngài còn hơi yếu, mặc dù đủ mức độ yêu cầu, bất quá muốn tạo ra tinh thần hạch độ khó khăn vẫn rất lớn, nếu chỉ số trí lực đạt 100 khoảng chừng, liền sẽ không cảm thấy thống khổ như thế. Lúc này thần tinh giọng nói kêu lên. Dương Quân Thần gật gật đầu, cảm thấy thần tinh nói rất có lý, lại đợi một thời gian nữa đem linh hồn cường hóa, lại đi ngưng tụ tinh thần hạch. Hiện tại hắn linh hạch thành lập, khống chế tinh thần lực, có thể đi tu luyện một số cái cơ bản pháp kỹ. Cơ bản pháp kỹ cũng không phải ghi ở một cuốn bí tịch riêng, mà là được viết trực tiếp trên công pháp. Cơ bản pháp kỹ có 4 cái pháp kỹ chính, lần lượt là tinh thần nhiệm lực, tinh thần tâm kiêng, linh hồn công kích cùng tinh thần chi dự. 4 thứ này là ma pháp đồ cơ bản tu luyện, đợi ngươi đột phá ma pháp sư xong, mới có thể tu luyện cao cấp hơn pháp kỹ như là không hỏa, lôi dẫn. Linh hồn lực đột phá đến ma pháp sư, sẽ khiến linh hạch đạt cự đại tiến hóa, sinh ra thuộc tính. Ma pháp sư dựa vào linh hạch thuộc tính mà học tập thích hợp pháp kỹ, cái này cũng giống võ giả dựa vào thể chất mà tu luyện công pháp vậy. Tuy nói có 4 cái cơ bản pháp kỹ nhưng là có thể tu luyện được 2 cái trở lên tỷ lệ đã là 1/1000000, liền 3 cái theo hắn biết tại Huyền Hoàng Tinh từ khi tinh cầu thức tỉnh mới có chưa đến 20 người, bọn họ trưởng thành đều là cường giả một phương tháo quát phong vân, còn cả 4 cái thì chỉ có 1, được xưng là mạnh nhất ma pháp sư, là cả tinh cầu ma pháp hiệp hội hội trưởng, địa vị không chỉ đơn giản cao quý, mà là trở thành toàn bộ ma pháp sư thần minh, một cái hắc xì cũng làm chấn động địa cầu. Vì vậy thế giới ma pháp sư lấy tu luyện số lượng cơ bản ma pháp làm số đo thiên phú. Ngưng tụ thành công tinh hạch tư chất liền là nhất tinh, tu luyện nhập môn một cái cơ bản ma pháp, tư chất liền là nhị tinh, tu luyện đến đại thành một môn ma pháp cơ bản tư chất vì tam tinh, cứ như thế, nhập môn cùng đại thành môn thứ 2 ma pháp cơ bản, tư chất đạt tứ cùng ngũ tinh, môn thứ 3 tư chất là lục cùng thất tinh, còn đồng thời tu luyện cả 4 môn đạt đến đại thành tư chất liền đạt đến tiểu tinh. Chỉ cần ngươi khảo xét tư chất đạt nhị tinh, liền có thể gia nhập ma pháp hiệp hội, thưởng so với thường nhận hơn vô số lần đãi ngộ, một tháng có thể nhận miễn phí từ ma pháp hiệp hội 1000 kim, bằng số tiền một tên võ giả liều cả mạng sống giết hung thú mới có được. Cái này bởi vì bất cứ người nào cũng có thể thành võ giả được, tuy nhiên ma pháp sư chỉ có 100 người mới có một người thành công ngưng tụ linh hạch, 1000 người mới có một người tu luyện được pháp kỹ, tư chất đạt nhị tinh, vì vậy đãi ngộ như vậy là đương nhiên. Tất nhiên cái kia phân chia tư chất cũng chỉ ngươi ở ma pháp đồ xét, nếu ngươi đột phá ma pháp sư, trí lực tăng gấp bội, đối với tinh thần lực hiểu rõ tăng rộng lớn, muốn tu luyện môn thứ 2, thứ 3 cơ bản ma pháp còn không phải dễ dàng. Hơn nữa dựa vào loại ma pháp cơ bản ngươi tu luyện, sau này trưởng thành cũng dựa theo loại cơ bản ma pháp đó, như là tinh thần niệm lực đi theo khống chế hệ pháp sư con đường, đặt ma pháp sư thời điểm thưởng thức tỉnh các loại thuộc tính liên quan đến khống chế như là băng hệ, quang ám hệ, thậm chí là đỉnh tiêm sinh mệnh thuộc tính. Tinh thần khiêng đi theo phòng thủ con đường, chẳng hạn như thổ, hoặc ánh sáng cũng có phòng thủ thuộc tính. Linh hồn công kích thì đi theo tấn công con đường, như hỏa hệ là phổ biến nhất. Còn cái cuối cùng tinh thần dực, đi theo tốc độ con đường, nhiều nhất chính là phong hệ, không chỉ có thể cực mạnh tăng phúc tốc độ của mình, mà còn có thể tăng phúc cho đồng đội. Vì vậy võ giả đi săn giết yêu thú có thể mời được một vị ma pháp sư, không nói có thể bách chiến bách thắng, nhưng là người săn giết đoàn đội thực lực ít nhất sẽ tăng 5 thành. Mà có thể cùng lúc tu luyện cả 4 hệ vị kia ma pháp công hội hội trưởng, thực lực không cần nói cũng biết, chỉ cần hắn tồn tại, căn bản không có thế lực nào dám gây hấn với ma pháp sư công hội. Dương Quân Thần cũng không biết mình tu luyện được mấy cái, bất quá lấy hắn trí lực, tuyệt đối không kém, ít nhất phải từ tứ tinh cấp bậc trở lên, mà nếu có thể càng lên, cao càng tốt. Mặc dù mỗi loại ma pháp cơ bản đều có đặc điểm của mình, hắn chính là yêu thích loại kia tấn công, vì vậy trước tiên học linh hồn công kích trước, tu luyện đến đại thành lại đi nhìn mấy cái còn lại. Nói liền làm, Dương Quân Thần một lần nữa tiến vào chiều sâu trạng thái, đọc trên cựu tinh quyết linh hồn công kích phương pháp. Linh hồn công kích, khó phòng khó tránh, uy lực cực đại, trực tiếp kích sát đối thủ linh hồn, mặc dù tiêu hao rất lớn, tuy nhiên nếu sử dụng hợp lý, có thể làm sát chiêu. Sử dụng tinh thần lực ngưng tụ, tùy theo bản thân khả năng khống chế, có thể biến hóa thành cách loại hình thù như là mũi tên, kiếm, thương trong một nhất định phạm vi bắn lên cực nhanh tấn công đối thủ. Tuy nhiên vẫn có điểm yếu, nếu linh hồn của ngươi không mạnh hơn đối thủ, sẽ có nguy cơ bị phản vệ, nghiêm trọng có thể khiến linh hồn phá toái mà tử vong. Dương Quân Thần đọc một loạt linh hồn công kích giới thiệu cùng của nó cách tu luyện, khuyết điểm nhược điểm, môn này cơ bản pháp kỹ dễ nhập khó tinh, đánh ra linh hồn công kích cũng không khó khăn, tuy nhiên để có thể khống chế hoàn hảo, không bị thoát năng lượng, huyễn hóa thành các loại hình dạng tấn công thì còn cần luyện tập dài. Hơn nữa nếu đồng giai đối thủ hoặc hơn mình linh hồn lực, đem tấn công không chỉ không trọng thương đối thủ, mà còn tự phản sát chính mình. Mà cái kia huyễn hóa hình dạng hắn cũng phi thường yêu thích, mặc kệ là nam hay nữ vẫn đặc biệt có bức cách rất cao, một cái nữ tử dung mạo tốt, trước mặt mọi người làm một chút đáng yêu cử chỉ, sau đó huyễn hóa tinh thần công kích của mình thành một đàn hồ điệp, khẳng định trở thành nam giới trong mắt nữ thần, vạn người theo đuổi. Hắn cũng chính là tưởng tượng mấy cái trẻ danh đối thủ trước mặt mình trăng bước, lão tử lập tức huyễn hóa tinh thần lực thành một cái chèn phong mở, miệng hô lớn trông cậy vào ngươi, ổ tìm nữ sơ, cho ta điện 100.000 won. Đây huyễn khóc ổ tìm nữ sơ lập tức một tay cầm kiếm đâm, một tay bắn đạn, cho ngươi biết thế nào là bạo hoa cúc đại phát. Nghĩ đến như thế chẳng cảnh, Dương Quân Thần hai mắt liền nóng rực, liền không chần chờ, nhập tâm tu luyện linh hồn công kích. Trước không trung một lượng lớn tinh thần lực từ trong linh hải nhanh chóng tập hợp thành một đoàn, một lượng đủ để tràn đầy căn phòng tinh thần lực theo ý niệm của hắn ngưng kết lại, tựa như có linh tính chuyển động tạo thành một cái quái dị hình tù cái gậy, dài chừng 1/3 mét, chiều rộng bằng nửa cái cổ tay, rất để người ta suy diễn một số thứ không thích hợp đồ vật. Cậy gậy này theo thời gian bị Dương Quân Thần dùng ý niệm biến cảnh càng thu nhỏ, linh hồn công kích nhất định phải để tinh thần lực ngưng tụ thành một cây kim nhỏ bé như vậy mới có thể mang đi tấn công, bất quá tại thu nhỏ còn ngón tay khoảng chừng bỗng nhiên liền bị tán loạn, nổ tan trong không khí. Hơi nhíu mày một cái, Dương Quân Thần tiếp tục một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa bị phá, cuối cùng tại đến mặt trời sáng chói mới có thành quả. Cuối cùng cũng nhập môn, lại để ta tốn nhiều sức như vậy. Nhìn cái kia đang lơ lửng trên không trung trong suốt cái kim nhỏ, không khí đều vì nói mà chập chờn, Dương Quân Thần nhợt nhạt khuôn mặt mới mỉm cười. liên tục ngưng tụ tinh thần lực khiến hắn tiêu hao vô cùng cự đại, hơn nữa nếu để bình thường ma pháp sư tu luyện chỉ sợ chưa được 1/3 thời gian của hắn liền đã kiệt quệ mà ngỏm, cái này là do hắn tinh thần nước phi thường tinh khiết, dẫn đến tiêu hao so với người thường ít hơn nhiều. Nhưng là hiện tại trong linh hải tinh thần lực chỉ còn 1/10, đủ để thấy tu luyện pháp kỹ độ khó, mà đây cũng chỉ là nhập môn, để có thể đạt tới đại thành còn không biết tốn bao nhiêu thời gian. Nhìn cây kim này, Dương Quân thần tâm lý dục dịch muốn thử một chút, cũng không thể mang tấn công người, vì vậy hắn liếc nhìn qua cửa sổ đang chạy con chuột, lập tức ý niệm khống chế cây kim phóng đi. Cây kim phóng đi phi thường nhanh, chỉ trong chớp nhoáng liền chui vào con chuột nhỏ cơ thể. Gì? Chuột nhỏ trợn tròn mắt, sau đó hai tròn mắt biến thành trống rỗng, phần đầu ngay sau đó bị nổ tung tóe, khiến đang đuổi bắt nhìn rất to béo màu đất lông miêu bị giật bắn hoảng sợ, kinh hãi nhảy về phía sau. Đang dưới mặt đất nhìn mèo cùng chuột đuổi nhau một con hắc cẩu, hơi ngáp một cái, thấy lông vàng miêu bị giật bắn liền nhếch miệng kinh bỉ, quả nhiên là ti tiện giống loài, quả thật so với cẩu còn muốn ngu xuẩn. Bất quá nó rất nhanh liền cảm thấy không đúng, nhưng là không để nó suy nghĩ, bị giật bắn về phía sau con mèo chân tình cờ giẫm phải một bãi phân, cả người từ trên trần nhà trượt rơi xuống, chân giẫm phân lại đạp đúng hắc cẩu mặt vị trí. Bang! Ẳng! Hắc cẩu mắt thế nhưng bị miêu cào trúng, lập tức kinh hãi kêu lớn, đau đớn chạy về phía trước, dùng ngựa phi tư thế, tràn đầy uy mãnh táo bạo, như một đầu mãnh thú phi thẳng đầu vào vách tường. Dương Quân Thần cũng không để ý con hắc cẩu kia sủi bọt mép miệng, hắn chính là tập trung nhìn vào vừa mới nổ tung cái đầu con chuột, mặt đầy hưng phấn. Chương 27, bị bắt Dương Quân Thần nhìn đầu bị nổ nát con chuột, khuôn mặt chấn kinh nhưng nhiều hơn cũng là hưng phấn. Cách giới hư không giết người, chỉ cần đối thủ tiến sát mình, liền có thể vô tung vô tức giết người, quả nhiên môn này linh hồn công kích vô cùng lợi hại, sau này lại có thể nhiều hơn một cái bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá cái này vẫn cần mình rèn luyện thêm, vừa rồi chỉ mới tạo một cái đơn giản nhất hình thức linh hồn công kích đã tốn hết mình 9 châu 2 hổ sức, muốn làm sát chiêu ít nhất phải cần nhất niệm thành hình cái này cảnh giới. Vươn lưng một cái, xương khớp tiếng kêu vang lên, lại nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, hắn liền không tiếp tục tu luyện nữa, đứng dậy mở cửa ra ngoài, mở lên đã khá cũ công nghệ cao phát ảnh màn hình, lúc này di tích thức tỉnh tin tức đã hoàn toàn lan truyền, di tích thức tỉnh vốn là cực kỳ trọng đại việc, vì vậy các loại khác tin tức đều bị bỏ qua. Giáo sư Trần, ngài nghĩ thế nào về Bạch Dương rừng di tích xuất hiện? Nữ MC khuôn mặt nghiêm túc, đối với trước mặt giáo sư Trần hỏi. Giáo sư Trần là một cái gần 60 tóc bạc lão giả, nhìn rất có học thức, là một vị chuyên nghiên cứu về cổ đại di tích khảo cổ sư, danh khí phi thường lớn đường. Lần này di tích bất ngờ xuất hiện, mặc dù đẳng cấp không lớn nhưng là theo nguồn tin của ta không phải là một cái khảo thí hay chuyển thừa dị không gian, mà là một cái to lớn xa xưa quảng trường, có rất nhiều cổ đại kiến trúc cùng văn tự, đối với võ giả không có quá nhiều tác dụng, bất quá đối với bọn ta khoa cổ học có phi thường lớn nghiên cứu giá trị. Hơn nữa lần này di tích thức tỉnh lại vô cùng gần Thanh Dương chúng ta thành, cái này là một cái cự đại cơ hội, sẽ có rất nhiều các vị đại nhân vật đến xem xét, khiến Thanh Dương nhân khí dồi dào, nếu có thể tốt kinh tế phát triển, không đến 50 năm liền có thể đạt đến cao cấp thành. T. Tấn cấp cao cấp thành. Cái này quả thật là một chuyện kinh hỉ, ngài có thể nói thêm rõ về di tích cái kia quảng trường, có thể bọn chúng tồn tại từ khoảng niên đại nào? Giáo sư Trần gật đầu nói, bất quá cũng chỉ là thông báo di tích khái quát bề ngoài, còn thực chất bên trong cũng không có nhiều nói ra. Dương Quân Thần xem trên màn ảnh tin tức, khóe miệng nhếch lên, đồ tốt đều bị ta mang đi hết, đương nhiên đối với võ giả không còn cái gì tác dụng. Bất quá hắn cũng suy nghĩ mình như nào nói dối, dù sao biết mình vào di tích người không phải một cái, nếu bị các thế lực khác biết, đương nhiên sẽ bị mang đi dò hỏi, lấy thực lực của mình bây giờ còn không thể chống trả được. Lâm Khả Như dựa theo hắn nhận xét tạm thời có thể tin được, bất quá đám hắc bang người bị bắt kia, khả năng bị tra hỏi sẽ khai hết ra, còn may hắn lấy chính là công pháp truyền thừa, ghi ở trong não, nếu không lấy được mấy cái nghịch tiên thiên tài địa bảo, hoặc là thần binh thanh khí cái gì, thật không biết mang đi giấu nơi nào. Dương Quân Thần cũng không biết hắn lo lắng đám hắc bang kia đã toàn bộ bị giết. Ca, ta về. Lúc này từ ngoài cửa đông vang lên tiểu nhã lanh lợi giọng, nàng mặc một cái gấu nhỏ áo, nhìn phi thường đáng yêu. Vừa mở cửa vào nhà nhìn thấy cái kia tường rách toát lộ ra cái lỗ lớn, đồ vật cháy đen, đồ đạc đều bị hất tung, tươi cười khuôn mặt liền co cứng lại. Nuốt một ngụm nước bọt, cả người hơi run, sắc bén con mắt liếc sang Dương Quân Thần, giọng âm u nói lao ca, là ngươi làm. Dương Quân Thần bị nàng nhìn liền rất bán, đội thua tay, khuôn mặt mười phần oan ức biện mình, ta không làm, ngươi phải tin ta à. Dương Nhã liếc mắt nhìn Dương Quân Thần bộ dạng, không cần hỏi cũng biết chính là do hắn làm, bất quá nàng cũng không giận dữ, chỉ xem qua Dương Quân Thần cơ thể, không thấy có việc gì liền khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống cái ghế khuôn mặt lo lắng hỏi hắn ca, nhà chúng ta tối quá có phải có ai đột nhập. Nàng thế nhưng là một cái thông minh nữ hài, cũng đại khái đoán được có sự việc gì, mấy cái kia vết tích căn bản không phải tu vi đột phá có thể tạo thành, mà là giữa hai người giao thủ đánh nhau lưu lại, nàng cùng ca sống phi thường điệu thấp ôn hòa, không gây sự với ai, hơn nữa cũng không có tài sản gì quý giá. Vậy mà có người lại đột nhập, thực lực cũng không phải tầm thường, chắc chắn là có đại sự xảy ra. Dương Quân Thần nhìn nàng một lúc, nếu nàng đã đoán ra vậy thì cũng không cần thiết giấu giếm. Ân, hôm qua quả thật có người đột nhập, bất quá hắn mục đích hình như chỉ là lấy thứ gì đó, hắn tu vi cũng không thấp, là cao cấp võ đồ, ta mặc dù đuổi theo nhưng lại để hắn chạy thoát. Cao cấp võ đồ. Dương Nhã nghe xong khuôn mặt lo lắng càng biến nồng đậm, cao cấp võ đồ đối với nàng mà nói đã là một vị cao thủ, vậy mà đối với bọn hắn có ý đồ đột nhập vào nhà bọn nàng, cái này phải làm sao bây giờ? Nàng cũng chỉ muốn ổn ổn sinh hoạt, lúc này xảy ra chuyện như vậy, yên bình cuộc sống bị đánh vỡ, nội tâm bắt đầu cuống quýt lên. Yên tâm đi, ngươi quên lão ca ngươi thế nhưng gia nhập đại tổ chức sao, hơn nữa tên kia cũng bị ta đánh chạy, cho nên không cần lo lắng. Thêm nữa, hôm nay ngươi xin vắng thiết đi, chúng ta đi nội thành mua một căn nhà mới, ở đây an ninh cũng tốt, vào nội thành sống sẽ an toàn hơn. Dương Quân Thần xoa xoa đầu nàng an ủi, để nàng không phải lo lắng. Ừ, ta biết rồi. Dương Nhã nghe ca ca nói tâm trạng dần dần bình phục, lại nghe nói hắn bảo chuyển nhà, khuôn mặt liền kinh ngạc kêu lên chuyển nhà. Thế nhưng trong nội thành nhà rất đắt. Ken. Nàng đang nói giữa chừng, bên ngoài cửa phát lên tiếng chuông. Dương Quân Thần đạm định đối với mọi bộ giải thích, nghe thấy tiếng chuông liền hơi nghi hoặc đi ra ngoài mở cửa, giờ này lại có ai tìm bọn hắn đâu. Vừa mở ra liền nhìn thấy hai cái cao lớn nam tử, phía sau còn có năm người khác, đều mặc biểu trưng màu xanh nước biển sĩ quan đồng phục áo, nếu không nhầm thì chính là Thanh Dương Thành cảnh án đội. Ngươi có phải là Dương Quân Thần? Trong hai người, một cái khoảng 30 tuổi, trên vai đeo đạt đến trung úy huy hiệu, giọng nói hơi trầm cất tiếng hỏi hắn. Dương Quân Thần nhìn hai người, mày hơi nhíu lại, bất quá vẫn gật đầu không phủ nhận chính là ta, các vị có việc gì sao? Thấy Dương Quân Thần thừa nhận, tên địa sĩ quan liền liếc đám người phía sau, giọng trầm nói bắt hắn lại. Rõ. Phía sau đám người liền nghe lệnh, lập tức tiến lên, thực lực đều đạt tới trung cấp võ đồ, chính là muốn đè Dương Quân Thần xuống bắt đi. Dương Quân Thần thấy một đám cảnh an tiến đến, hai mắt liền biến thành lạnh lẽo, tay phải nhanh nhẹn bắt lấy tiến đến tên đầu tiên cảnh an, hơi vận sức, lập tức vặn trèo hắn cổ tay, khiến tên cảnh an này đau đớn kêu lên. Dương Quân Thần cũng không dừng lại, tiếp tục đưa chân lên, dùng lực đá chụp cước vào mấy tên đang tiến đến phía sau, tốc độ của hắn đều nhanh bắt kịp võ sư, vì vậy đá ra chụp cước chỉ trong chớp nhoáng. Vì vậy khiến bọn hắn cả đám không kịp phản ứng liền bị đá bay ra ngoài đập nát cả hàng rào, còn tốt Dương Quân Thần không ra tay quá nặng, nếu không mấy tên này ít nhất cũng phải nằm giường một tuần. Một câu không nói liền muốn bắt người, các ngươi muốn gì đây? Dương Quân Thần nhìn về đám người kia, giọng nói lạnh lẽo kêu lên. Cái này, làm sao có thể? Cái kia trung úy cảnh an nhìn thấy cấp dưới của mình không có chút chống trả nào bị đá bay, khuôn mặt toát lên nồng đậm kinh hãi, sao có thể? Một cái bình dân vẫn còn học trung học thiếu niên, làm sao lại có cường hãn như vậy thực lực? Ngươi còn dám phản kháng, muốn tạo phản sao? Ngươi tên sát nhân này có tội cũng không dám nhận. Cầm đầu đám cảnh an liền không còn như lúc nãy bình tĩnh, mặt toát mồ hôi lạnh, chính hắn cũng cảm thấy mình không phải thiếu niên này đối thủ, vì vậy dựa vào mình thân phận uy hiếp quát lớn lên. Ồ, ta như thế nào lại phạm tội rồi? Dương Quân Thần híp mắt nói, bất quá trong lòng thầm kêu không ổn. Hừ, có người tố cáo ngươi trong thành sát nhân, liền trong thành giết hơn chục mạng người, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn dám chối cãi, nếu còn dám phản kháng, liền đừng trách bọn ta sử dụng vũ khí. Cảnh an đội trưởng hiện lệnh mấy tên cấp dưới, lôi ra trong túi súng năng lượng, làm bộ chuẩn bị động thủ. Ca, đây là có chuyện gì? Dương Nhã nhìn thấy một màn, liền kinh hãi lo lắng bám lấy tay hắn hỏi, làm sao lại có cảnh sát đến bắn ca ca đâu? Chẳng lẽ là chuyện hôm qua? Dương Nhã bỗng dưng nhớ đến hôm qua huyết tinh chẳng cảnh, khuôn mặt liền biến sắc, chẳng lẽ là bị phát hiện? Dương Quân Thần mày nhăn lại, tại sao hôm qua giết người lại bị phát hiện, hơn nữa là ai tố cáo, không lẽ hôm qua hắn giết đám kia côn đồ có người nhìn thấy? Được rồi, ta theo các ngươi liền được. Dương Quân Thần cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy liền quyết định đi theo bọn hắn. Ca. Tiểu Nhã khuôn mặt nồng đậm lo âu, bắt lấy tay Dương Quân Thần kêu lên, trong lòng cảm thấy vô cùng tự trách, ca ca chính vì mình bị ức hiếp mới tức giận giết đám kia người, nàng cũng biết trong thành sát nhân thế nhưng là nghiêm trọng tội, vì vậy đối với ca ca rất lo lắng. Ngươi an tâm, ta đi một chút, liền không có việc gì. Động viên nàng một câu, sau đó liền theo mấy cái cảnh an đưa đi. Dương Nhã nhìn ca ca bị đưa đi, hơi cắn môi, vội lấy trong nhà xe điện đuổi theo bọn hắn. Chương 28, hóa trắng thay đen Dương Quân Thần bị đưa lên cảnh sát xe đưa đi, không bao lâu liền nhìn thấy cảnh sát sở, cảnh an trụ sở không tính là quá lớn, nhưng lại tạo cho người ta một loại nghiêm ngặt không khí, xung quanh ngoài hắn ra cũng có không ít người, già trẻ nam nữ đều có, bị những cái khác cảnh an đưa vào. Về hình, Dương Quân Thần được đưa đến một cái phòng kín, sau đó đóng cửa lại, nhìn là biết cha hỏi phòng, không lâu sau liền có một đám người đi đến, khuôn mặt nghiêm nghị, đối với hắn ngồi đối diện, không khí yên tĩnh lại phi thường dồn nén. Chỉ cần người có tội bị đưa vào đây, tâm trạng tự nhiên sẽ cảm thấy căng thẳng, nhịp tim bị gia tốc. Bất quá Dương Quân Thần thân là một cái mở ra linh hải người, đối với loại này khí chẳng làm sao có thể khiến hắn dao động, vì vậy nhìn hắn phi thường thong dong, loại này căng thẳng không khí, có hay không có đối với hắn không có một xu cảm giác. Được rồi, các vị nói ta sát nhân, là vật chứng đâu, lại nói người nào tố cáo ta. Dương Quân Thần tì tay xuống mặt bàn, khuôn mặt bình tĩnh nói. Cha hỏi sĩ quan nhìn hắn bình thản bộ dạng hơi như mày, đối với Dương Quân Thần hỏi mình thái độ có hơi khó chịu, đối phương chỉ là một cái còn chưa bước ra sự đời cao trung học sinh, cho dù thực lực có chút mạnh, bất quá dưới không khí này làm sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Hừ, xem ngươi giả bộ được bao lâu. Cha hỏi người trong lòng hừ lạnh, hắn chính là đã cha hỏi không ít người, dạng này giả bộ bình thản hắn thấy rất nhiều, bất quá cuối cùng kết cục không phải quỳ xuống khóc xin tha thứ sao. Đưa hắn bảo. Cha hỏi cảnh sát mở miệng nói, ra lệnh phía sau cấp dưới đưa người vào. Rất nhanh đám kia cấp dưới nhanh chóng đưa một tên nam tử vào. Tên nam tử này vừa vào nhìn thấy Dương Quân Thần bộ dạng, cả người liền biến phẫn nộ đại nhân, là hắn, chính là tên con này, chính hắn giết chết đại ca cùng huynh đệ của ta, hơn nữa thủ đoạn còn kinh khủng tàn nhẫn, đối với huynh đệ của ta không chặt đầu liền cắt tay, hắn chính là một tên sát nhân của ma, các vị nhất định phải bắn chết hắn. Tên nam tử này tức giận điên cuồng nói, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, phi thường ngất ức thống khổ dâng lên, giống lao cha lão mẹ chết dường như, làm cho người ta cảm thấy rất thương tâm. Trên mặt của hắn có một vết sẹo lớn, dáng người còn rất thấp bé, toát lên một vẻ thô bỉ, chỉ cần người quen đều có thể nhận ra hắn. Đây không phải Tô lão cẩu thì là ai? Tô cẩu tên như hành động, như chó một dạng nghe Trần Tiên mệnh lệnh, liền đi đến cảnh an sở báo cáo, sau khi để cảnh an đội đi xem xét hiện trường thảm trạng, vậy liền đưa lệnh đi bắt Dương Quân Thần. Ngươi nói lần lượt thật kỹ càng. Tên điều tra hỏi sĩ quan tên Hoàng Tạ, nhìn về Tô Cầu phía gật đầu, ra lệnh để Hạ kể lại tình tiết. "Là, ta hôm qua được mấy vị đại ca sai đi mua đồ ăn, ta đi một lúc trở về liền thấy tên kia tay cầm trường kiếm, đối với bọn hắn chém giết, tên sát nhân này là hôm trước nữa chúng ta gặp, hắn đi qua đụng phải ta nhị ca, làm vỡ của hắn mới mua mấy bình tinh huyết máu. Tinh huyết máu như ngài đã biết rơi xuống đất liền năng lượng bị hao hết, vì vậy nhị ca ta lập tức hướng hắn bồi thường, lại không ngờ hắn không những không trả, lại còn đánh trọng thương ta nhị ca, bọn ta mấy người vào định ngăn cản, bất quá tên này còn không biết hối cải, đối với chúng ta cũng đánh. Lấy hắn tu vi cao cường, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn may lúc đó có một vị cảnh an đi ngang qua, nếu không bọn ta đã bị đánh trọng thương đến chết. Tên khốn kiếp này nhất định còn đối với huynh đệ chúng ta tức giận, vì vậy hôm qua liền động thủ, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn, còn may lúc đó ta kịp thời nuốt vào một góc, giữ được tính mạng. Nếu ngài không tin có thể hỏi vị đứng cơ kia cảnh quan, chính hắn là người hôm kia cứu bọn ta. Tô Cẩu một lượt nói, nghe mười phần chân thật, diễn như ảnh đế một dạng dường như, hơn nữa còn đặc biệt mang theo hiệu ứng, con mắt huyết đỏ lườm nhìn Dương Quân Thần, tràn đầy thống hận nói lên. Có phải không? Hoàng Tạ bình tĩnh nhìn về Tô Cẩu chỉ tên sĩ quan kia hỏi. Là, thượng úy. Tên kia sĩ quan kia nghe cấp trên hỏi, liền đứng ra, hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng Dương Quân Thần, miệng hơi nết cười cười, tiếp mắt túi đầu khẳng định. Nghe cấp dưới khẳng định, tra khảo cảnh sát liền gật đầu nhìn rất hài lòng, thua tay biểu thị để hắn lui xuống, sau đó hướng về Dương Quân Thần bình thản nói. Thế nào, Dương Quân Thần, ngươi còn chối cãi mình không có tội sao? Dương Quân Thần nghe toàn bộ mấy tên kia nói, mày hơi nhíu lại, mua, đám này người toàn bộ dĩ nhiên đều bị mua, làm được đến bước này mục đích nhắm vào hắn xem ra chỉ có một người. Trần Thiên à, đổi trắng thay đen, ngươi thủ đoạn cũng thật nhiều, bất quá vì sao phải tốn công sức làm vậy đâu? Dính líu đến việc này chỉ có hắn mang thủ tên kia Trần Thiên, lấy Trần gia quyền lực, mua chuộc mấy tên cảnh sát này còn không phải dễ như ăn cháo. Bất quá làm Dương Quân Thần không hiểu, hắn hiện tại thân phận, không thế lực không xuất thân, nếu muốn ra tay với hắn, cử một tên võ giả đến không phải nhanh chóng, vì sao còn phải tốn công sức làm đến bước này? Thì ra là vậy, là tìm được ta cùng Lâm gia có dính líu quan hệ sao? Xem ra Trần Thiên tên này cũng không phải người thường, tâm tư thật đủ lâm hiểm bình tĩnh. Dương Quân Thần chợt nhớ ra hôm qua mình cùng với Lâm Khả Như về cùng, hơn nữa còn đi Lâm gia cao cấp xe, vì vậy khiến Trần Thiên tên kia hiểu nhầm. Hơn nữa hắn suy tinh cũng thật không nhỏ cẩn thận, vì không muốn đắc tội Lâm gia, vì thế làm nên cái màn kịch này, mục đích tống chính mình vào tù. Nếu mình thật cùng Lâm gia có thâm sâu quan hệ, đương nhiên sẽ được Lâm gia cứu, Trần Thiên dò xét mục đích cũng có thể được xác thực, còn chính mình không được cứu ra, vậy càng đối với hắn tốt, mà theo Trần Thiên tích cách, sử dụng một chút quan hệ, liền dễ dàng để mình chịu tử hình mức án. Một mũi tên trúng hai đích. Hừ. Lời nói từ một phía, liền muốn ta chịu tội. Các người đang đùa sao? Dương Quân Thần trong đầu suy nghĩ kế sách đối phó, bề ngoài vẫn không đổi nhún vai bất đắc dĩ cười nói. Không nhận, vậy liền để ngươi xem không thể chối cãi chứng cứ. Tên kia Hoàng Tạ tựa như biết Dương Quân Thần nói như vậy, vì vậy từ trong túi lấy ra một vật. Ngươi xem, cái này có phải hai không thẻ căn cước của ngươi? Hắn lấy trong túi ra một tấm thẻ, nhếch miệng nói, trong lòng cười lạnh, vẫn còn cố nỗ lực phản kháng à, bất quá xem con chuột nhỏ trước khi chết dây rùa cũng là một cái làm người ta khá hưng phấn sự tình. Quả nhiên. Dương Quân Thần nhìn cái kia ghi tên mình căn cước, lòng thầm kêu quả nhiên, xem ra đây là thứ hôm qua tên kia thần bí hắc ý vào nhà mình lấy được, mà tên kia sau lưng, như mình dự đoán Trần gia sai bảo. Thế nào, tiểu tử, thứ này là bọn ta lấy được ở hiện trường, lấy nó làm bằng chứng rõ ràng nhất rồi chứ, hơn nữa ở hiện trường còn có không ít dấu vân tay của ngươi, tốt nhất ngươi nên mau chóng nhận tội, nếu không hình phạt sẽ không phải bị cải tạo đơn giản như vậy. Hoàng Tả từ trên ghế nổi dậy, trên thân tỏa ra một loại sắc bén khí thế, dồn ép về phía Dương Quân Thần, nếu là người thường gặp tình cảnh này đã tim đập chân run, sắc mặt tái nhợt. Bất quá Dương Quân Thần vẫn không có chuyện, hắn chỉ bình thản đáp lại trùng hợp thật, cảnh sát đại nhân, tối qua nhà ta bị cướp đột nhập, phát hiện cũng là bị mất thứ này, xem ra là có người muốn hại chúng ta huynh muội, mặc dù nhà ta không có máy quay bất quá bên đường cũng có lắp, ngài có thể xem thử, ta nghĩ sẽ có cảnh người đột nhập vào ta gia cư. Còn về vân tay, hiện tại là thời đại nào rồi, vẫn còn mang vân tay làm chứng cứ, ta tùy tiện ra đường cũng có thể mua được một cái mạo danh dấu vân tay máy nhà. Với hình, Hoàng Tả đứng dậy đập vào bàn, tâm trạng trở lên tức giận, bất quá rất nhanh hắn liền kiềm chế lại. Tốt, ta sẽ xem thử. Người đâu, đem hắn giam lại. Hoàng Tạ quát lớn, để phía sau cấp dưới đem Dương Quân Thần đưa đi nhốt lại. Dương Quân Thần cũng biết hiện tại mình phản kháng không có ích lợi gì, vì vậy ngoan ngoãn đi theo. Hắn vừa nói như vậy, tuy nhiên cũng không nghĩ cái kia ngoài đường máy quay còn tồn tại. Hiện tại tình cảnh quả thực có chút không được, hắn thực sự sâu sắc cảm nhận không có chỗ dựa người là như thế nào nửa bước khó đi, kẻ thù bất cứ lúc nào có thể dễ dàng dồn mình vào chỗ chết. Không nói có thế lực chống lưng có thể một quyền đánh trời, nhưng là cũng có thể giảm được một số không cần thiết phiền phức. Ai, xem ra cũng chỉ đợi vào vị kia Lâm tiền bối, nếu hắn nói thật có lẽ sẽ giúp mình. Nếu không chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách đi. Thời gian một hơi, hắn thật sự không muốn phải trông chờ vào người khác, tuy nhiên mình hiện tại tình cảnh thật sự không nghĩ ra được cái gì khả thi. Thế nào rồi, cái kia máy quay cuộn băng đã xóa. Hoàng Tả ra lệnh xong liền một mình đi vào cảnh sát sở tầng cao nhất một căn phòng kín, lúc này trong phòng có một cái trung niên nam tử, khí tức trầm ổn, thân đeo thượng tá huy hiệu, đối với Hoàng Tả hỏi. Hắn chính là Thanh Dương thành cảnh an cục trưởng, tu vi đạt đến đỉnh phong võ sư, Mục Thanh Phong. Cục trưởng, đã xử lý, bất quá tên này tu vi không kém, là một tên thiên tài, để hắn chết như vậy thật đáng tiếc. Hoàng Tạ miệng cười nết, cung kính nói: "Hừ, thiên tài chưa trưởng thành cũng chỉ là trứng trong nước, có thể bóp chết bất cứ lúc nào đạp nát con rắn nhỏ, không nói hắn dám đắc tội không nên đắc tội người, quả thực là ngu xuẩn." Một Thanh Phong đưa trên tay chén trà uống, miệng cười lạnh, thiên tài hắn thấy nhiều, bất quá có thể lớn lên trưởng thành, 10 phần không có một.
Tốt.
Mọi chuyện đã hoàn thành, vậy ngươi liền thông báo cho Trần gia bên kia.
Minh Bạch.
Hoàng Tạ gật đầu, sau đó đi ra báo thông tin.
Chương 29, thần bí lao giả vào đi.
Dương Quân Thần bị phía sau một tên cảnh an đẩy vào cảnh an sở tạm giam buồng, tay hắn bị đeo giãn cơ còng, cái này có tác dụng khiến võ giả trở nên vô lực, liền như người bình thường không thể phản kháng. Dương Quân Thần lúc này thể chất mạnh mẽ đều bị cái này còng sắt làm cho biến mất, vì vậy bị tên kia cảnh an đẩy mạnh một cái, cả người đập vào tường đau đớn lên. Tên kia cảnh an liếc mắt nhìn lăn ngã dưới đất Dương Quân Thần, khuôn mặt toát lên vẻ coi thường, nhìn hắn như là đang nhìn người chết.
Hừ,
ngu xuẩn, chỉ là một tên phế vật không ra cảnh không thế lực vậy mà cũng dám đụng vào Trần gia thiếu gia, thật sự là không biết chữ tử viết như nào. Tên kia cảnh an miệng khẽ nói, hắn mặc dù quân hàm thấp kém, bất quá miệng lưỡi rất linh hoạt, vì vậy đối với trước mặt tên thiếu niên này cũng có hiểu rõ. Trần gia địa vị to lớn, thậm chí trong bọn hắn cảnh sát sở cũng có không ít của Trần gia cao tầng, đâu phải có thể để một con sâu kiến tới khiêu khích. Nói xong hắn liền mặc kệ Dương Quân Thần, tự mình không để ý đi ra ngoài.
Ca.
Tại tên kia cảnh an vừa đi xong, đông nhiên từ phía ngoài Tiểu Nhã hoảng hốt giọng chạy vào, nhìn thấy hắn cái kia bị còng tay nút lại, nàng khuôn mặt càng thêm rung động.
Tiểu Nhã,
ta không phải để ngươi ở nhà sao? Dương Quân Thần nhìn thấy Dương Nhã chạy vào kinh ngạc kêu lên.
Là ta lo lắng cho ngươi, vì vậy liền đi theo, ca ca, ngươi.
Dương Nhã nhìn lấy bị nhốt Dương Quân Thần, miệng nghẹn ngào kêu lên.
Là do ta, nếu không phải ta, ca ca, ngươi đã không giết mấy đền côn đồ kia.
Dương Nhã cảm thấy vô cùng tự trách, nếu không phải do nàng, ca ca đã không tức giận giết toàn bộ đám côn đồ kia. Hiện tại hành tung bị phát hiện, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí trước đây còn có người bị kết án tử hình.
Ngốc!
Vậy chẳng lẽ ta không làm gì nhìn ngươi bị đưa đi sao? Hơn nữa ngươi yên tâm đi, ta tự sẽ có cách giải quyết, ngươi là quên ta thân phận rồi. Dương Quân Thần là để Tiểu Nhã không lo lắng, tự lấy ra lúc trước nói dối nàng thân phận an ủi, hơn nữa nếu thật không có người ngoại rút, vậy thì cũng chỉ có cách vượt ngục trốn thoát, đợi mình cường đại lên, nhất định trở lại khiến đám kia người trả giá, đem bọn hắn cảm nhận thế nào là huyết tinh tẩy lễ. Còn vượt ngục như thế nào, đương nhiên là nhờ thần tinh, trên tay cục sắt còn này vậy mà muốn giam giữ hắn, quả thực nằm mơ, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem nó phân giải, đây là một cái đại thần khí uy lực. Theo thần tinh nói nó cơ bản không chỉ mỗi phụ trợ tác dụng, nếu ngươi đủ thực lực, nó còn có thể là một cái tuyệt đối phòng ngự cùng tấn công thần khí. Vì sao? Bởi vì chỉ cần cung cấp trong cơ thể năng lượng, nó sẽ giúp ngươi có thể phân giải bất cứ thứ vật chất nào, cho dù ngươi có ném bom nguyên tử, ta cũng có thể trước khi nổ đem nó đi phân giải hết. Cái còn này, đối với thần tinh mà nói, chỉ là một món đồ chơi, thậm chí còn có thể phân giải bên dưới lòng đất thổ nguyên tố, hình thành một cái thông đạo ra ngoài. Tiểu Nhã nghe hắn nói mới an tâm hơn một chút, bất quá trong lòng hơi tóa lên một tia bất lực, miệng cắn chặt rằng, nàng cảm thấy mình quá yếu, không giúp gì được Kaka, nếu chính mình là một cái võ sư, hoàn toàn có thể dựa vào cao quý thân phận, khiến Kaka lập tức được miễn tội. Đây chính là một cái võ sư tầm ảnh hưởng, phải biết nhân loại tuy đều luyện võ, bất quá đều là hơn 60% là võ đồ, còn lại là từ võ sư trở lên. Bọn nàng đang ở Thanh Dương thành võ sư lại càng ít, mấy ngàn vạn nhân khẩu, tính ra cũng chỉ có khoảng mấy ngàn cái võ sư, vì vậy võ sư tuy tính ra trên toàn tinh cầu địa vị quy mô chỉ là một cái tiểu cao thủ. Nhưng là tại chỗ này nhỏ bé Thanh Dương thành, tuy không nói hô mưa gọi gió được, nhưng là địa vị cũng không phải bình thường có thể nhắc tới, thậm chí trong thành sát nhân cũng sẽ được bỏ qua tha thứ. Đây chính là nắm đấm lớn tầm ảnh hưởng, chỉ kẻ mạnh mới được người khác coi trọng kính ngưỡng. Vì vậy Dương Nhã lúc này bước lên cường đại ham muốn khao khát, có dạng này ý chí, cùng của nàng nghị lực, cho dù không cần Dương Quân Thần trợ giúp, tương lai vẫn có thể làm một tên cường giả. Mà nếu có thêm cơ duyên, không chừng có thể trở thành hô mưa gọi gió đại năng. Đây có lẽ là số mệnh của nàng, bất quá từ khi Dương Quân Thần xuyên qua, mọi thứ đã thay đổi.
Được rồi, người trước rời khỏi đây, nếu có thể giúp ta liên hệ với Lâm gia Lâm Khả Như.
Dương Quân Thần nếu có thể hắn cũng không muốn dùng cái kia cực đoan phương pháp trốn tù, nếu một mình hắn đi thì không sao, chủ yếu là còn Tiểu Nhã, ngoài thành hung thú vô số. Cho dù muốn chạy sang mấy tòa khác thành nhập cư, cũng cần phải đi qua mấy chục cái yêu thú rừng, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, căn bản không thể lo cho nàng. Vì vậy để nàng liên hệ Lâm gia, còn bọn hắn có đồng ý không? Buồn cười, trên tay hắn tấm kia linh cấp công pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể chối từ. Hơn nữa mấy lần trải qua hắn cũng khá tin tưởng Lâm Khả Như cái kia tiểu mỹ nữ nhân cách, dù gì nàng cũng là thiếu mình một cái ân tình. Có hai thứ này hắn có thể nắm chắc mời Lâm gia giúp đỡ.
Hừ,
Trần Thiên, ngươi lại dám hãm hại ta, mẹ nó lao tử không đập ngươi thành cám liền không tự nhận mình soái. Dương Quân Thần hai con mắt đen tỏa ra lạnh lẽo qua mạng, quân tử đều muốn 10 năm phải báo thù, huống chi hắn không tự nhận mình là quân tử, 5 lần 7 lượt hãm hại, liền thật coi ta thành quả hờ mềm. Dương Nhã nghe ca ca nói, khuôn mặt ngạc nhiên, Lâm Khả Như, là trong trường vị kia được vạn người cưỡng cầu nữ thần học tỷ. Dương Nhã đương nhiên biết vị này Lâm đại tiểu thư, không nói là học cùng trường, chính bản thân nàng cũng là đối với vị học tỷ này phi thường ngưỡng mộ, dung mạo tuyệt sắc, thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa còn là đại gia tộc tiểu thư. Chỉ cần là nữ giới, ai lại không hâm mộ ghen tị đâu? Mà lại làm sao ca ca cùng nàng có quen biết? Dương Nhã lúc đầu cũng đoán là do hai người học cùng lớp, bất quá hắn đã nghỉ học mấy tháng, mà hai người hoàn cảnh quá cách biệt, cơ bản nói chuyện cũng không nói một câu, huống chi lại có thể thân quen. Bất quá ca ca chắc là có suy nghĩ của mình, vì vậy cũng không hỏi nhiều, liền nghe theo hắn gật đầu. Đây chính là Dương Quân Thần sao? Đột nhiên lúc này từ bên ngoài bỗng đi vào một bóng người, là một cái khoảng 30 tuổi nam nhân, khuôn mặt phi thường cao ngạo tiến vào lên tiếng hỏi. Tên địa trông giữ cảnh an nhìn thấy người này lập tức như chó nhìn thấy xương, cực nhanh tiến đến cung kính, hèn bọn tiểu dung cười là: "Trần đội trưởng, chính là hắn." Trần đội trưởng này cũng là một cái Trần gia người, là Trần gia tam trưởng lão con, tên Trần Thanh, cũng chính là Trần Thiên biểu ca, hắn tu vi không quá mạnh, chỉ có cực hạn võ đồ, liền võ sư đều chưa tới, bất quá lấy Trần gia thế lực, liền được trở thành một tên cảnh sát đội trưởng. Cũng vì Trần gia sau lưng, vì vậy tại cảnh sát sở căn bản không có ai dám trêu chọc, thậm chí còn định nói, đối với hắn nuốt mông ngựa, dần dần trở nên vô cùng cao ngạo, không coi ai ra gì. Hắn, xem ra ngươi là cái trêu chọc ta biểu đệ, quả thực là một đám dân đen a, mấy con kiến hôi lá gan bây giờ đã lớn như vậy rồi. Trần Thanh ngữ khí coi thường, nhìn đáng đứng trong ngục dương quân thần. Hắn nghe nói có người đắc tội mình biểu đệ, vì vậy đến xem một chút, bất quá xem ra cũng chỉ như vậy, hắn thế nhưng khá hiểu mình biểu đệ tính tình, đắc tội hắn, không phải chết liền sẽ bị chặt tứ chi ném cho ăn, khá thê thảm a. Ồ, dĩ nhiên tu vi lại đạt đến cao cấp võ đồ, ta nghe nói ngươi thể chất chỉ là cái yếu thể phế vật, có thể đạt đến mức này, sẽ không phải hàng đêm đi phục vụ mấy cái cự phú nữ nhân, được bọn hắn sủng ái mua tài nguyên tu luyện cho đấy chứ. Trần Thanh xoa cằm, đánh giá Dương Quân Thần cái kia tuấn tú dung mạo, quái quái phán đoán vừa cười vừa nói. Dương Quân Thần nghe tên này nói khuôn mặt âm trầm xuống, xem ra ta quả nhiên lọt vào máu chó tình huống cốt truyện, hết người này đến người khác, cái kia Trần gia có thể tồn tại đến bây giờ quả nhiên là kỳ tích. Mà cái tên trước mắt cao ngạo, làm lên cao cao tại thượng bộ dạng, bị hắn chính thức đánh vào sổ đen, hắn phi thường ghét thể loại không có chút nào tư bản, lại làm ra loại kia cao cao tại thượng bộ dạng, quả thực là một lũ bị đánh nhầm từ xuất sinh đạo sang nhân đạo xuất sinh. Ngươi câm miệng, ta ca ca không phải như thế. Lúc này bên cạnh Tiểu Nhã không nhịn được liền quát tháo lên. Nha, ở đây còn có một cái tiểu mỹ nữ a. Trần Thiên nghe thấy tiếng quát quay sang nhìn thấy cái kia đáng yêu thân ảnh, hai mắt liền sáng lên. Ngươi là hắn muội muội? Trần Thanh lập tức nổi lên hứng thú, hai con mắt lóe lên dị sắc, đối với nàng hỏi. Dương Nhã không trả lời, chỉ có hai mắt tràn đầy tức giận nhìn Trần Thanh. Hắc hắc, giúp ta đóng cửa lại. Trần Thanh cười hắc hắc, ra lệnh tên đứng bên cạnh thuộc hạ ra đóng cửa. Tên kia trông giữ cảnh an, miệng cười ngoạn ý, cũng rất hiểu chuyện, liền theo đóng cửa, mình cũng tiến ra ngoài. Trần Thiên thấy cửa đóng liền nét miệng cười, bước chân dần dần tiến đến Dương Nhã chỗ, khuôn mặt lóe lên một vẻ dâm đãng. Dương Nhã nhìn Trần Thiên tiến đến, nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi lại phía sau. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Nhã nhìn tên kia âm hiểm tiểu dung, trong lòng toát lên một vẻ bất an. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi dung mạo thật không tệ, để không quả thực phí phạm, hay là để bổn đại gia thưởng thức một chút, không chừng ta sẽ giúp ngươi cà cà thoát ra nhà. Trần Thiên nhìn trước mắt làn da trắng nõn, tràn đầy thanh xuân tiểu nữ, trong cơ thể còn toát lên một loại đặc thù âm nhu chi lực, hoàn toàn kích phát hắn bản năng dục vọng. Quả thực Dương Nhã dùng cái kia thủy tinh hoa xong, tu vi tăng trưởng, dung mạo cũng một lần nữa biến hóa cự đại, không chỉ thân thể càng thêm trưởng thành, mặc dù chỉ 15 tuổi nhưng cùng 18-19 tuổi không khác. Hơn nữa tự thân đặc thù tự nhiên tỏa ra một loại yếu đối âm nhu chi khí, đối với nam nhân có cực mạnh sức hút. Trần Thiên nói xong liền nhảy chồm đến bắt lấy Dương Nhã trắng tay, muốn định làm gì không cần nói cũng biết, hơn nữa đây còn là đang trong cảnh sát sở. Quả thực làm cho người ta cảm nhận thối nát chế độ mùi vị, cái gọi là vương pháp quy luật đã sớm bị ném hết cho ăn. Người không được. Dương Nhã kinh hoàng kêu lên, dùng lực tránh thoát đang tiến đến Trần Thiên. Keng. Bất ngờ tiếng sắt va chạm kêu lên, Dương Quân Thần trên tay gọng sắt đập mạnh vào khung cửa. Tên xuất sinh, tốt nhất ngươi nên bỏ tay khỏi nàng ra, ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Dương Quân Thần khuôn mặt lạnh như băng, vô tận sát ý tỏa ra, làm cho người ta có cảm giác căn phòng đều lạnh xuống mấy độ. Dương Quân Thần cũng không để ý, làn da của hắn lúc này dần dần hiện lên từng tia màu đen ký tự, dần dần lưu chuyển lên phần đầu của hắn. Ha ha, lại còn dám dọa ta, xem ra không giáo huấn ngươi một trận không được. Trần Thanh nghe Dương Quân Thần giận dữ quát, không những không sợ, lại còn càng cười lớn, sau đó khuôn mặt biến dữ tợn, tạm thời bỏ Dương Nhã ra, hai chân dâng lên, qua khung sắt đạp mạnh vào Dương Quân Thần ngực, khiến hắn bay ngược dính vào tường. Dương Quân Thần lúc này tu vi bị phong cấm, Trần Thanh một cước đạp hắn dính vào tường, cả người không nhịn được phun một ngụm tiên huyết. Hắn lúc này lấy tay ôm ngực, hai mắt huyết đỏ, tên này thật sự khiến hắn động sát tâm, không do dự để thần tinh phân giải trên tay vọng sát, thu được cái gì hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp này. Trần Thanh thấy Dương Quân Thần trên tay khóa sắt đông dương biến mất, khuôn mặt toát lên nồng đậm kinh hãi, bất quá chưa kịp để hắn hô lên, trước mi tâm Dương Quân Thần bỗng ngưng tụ thành một cái vận bẹo trùng sáng, tỏa ra nguy hiểm khí tức làm hắn hai con người co rút lại. Dưới tức giận tình huống, Dương Quân Thần liền không do dự thi triển linh hồn công kích, hơn nữa so với bình thường ngưng tụ tốc độ còn nhanh gấp 10 lần. Tại hắn định hắn ra cái ngày linh hồn công kích cây kim, đông dương một giọng nói vang lên ổ. Ngươi lại là một tên ma pháp sư, quả thật ngạc nhiên a. Dương Quân Thần nghe giọng nói này xong hai con mắt co rút lại, cả người cứng đờ, trên trán toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cái này bởi vì hắn nghe thấy giọng nói là từ sau lưng hắn, từ bao giờ lại có người. Hắn quay lại liền thấy một cái ăn mặc rách nát lao giả, người chống tay vào đuổi, kinh ngạc đánh giá hắn. Chương 30, ma pháp đại tông sư. Trần Thanh tên kia hung hăng hướng hách, lại đối với Tiểu Nhã định làm cho bẩn thỉu, lại ngay trước mặt Dương Quân Thần hắn, khiến hắn sát ý chưa bao giờ mạnh liền như thế. Không do dự hắn liền sử dụng mạnh nhất sát chiêu, dưới cơn phẫn nộ, tinh thần công kích vậy mà ngưng tụ tốc độ tăng gấp 10 lần, vì vậy chỉ trong chớp nhoáng liền ngưng tụ thành công. Linh hồn công kích bị ép lại thành một cây kim, tỏa ra nhu hòa ánh sáng, khiến không khí hơi bận bạo, bất quá dưới cái kia nhu hòa chính là lưỡi đao đòi mạng của tử thần, Trần Thanh chỉ cần trúng chiêu, dựa vào của hắn gà mờ nhỏ yếu trí lực, 10 phần bị nổ nát đầu, chết đi không thể chết lại. Bất quá tại Dương Cờ U Thần vừa định khống chế linh hồn cây kim tấn công, đột nhiên sau lưng vang lên một cái giọng nói. Hắn nghe giọng nói này xong, tâm trạng cực độ chấn kinh, căn bản không thể tin được, từ bao giờ phía sau mình lại có người, từ khi hắn bước vào phòng giam này, là chỉ có một mình, người này có thể hư không xuất hiện. Cao thủ, tuyệt đối là đại cao thủ, không chừng còn có thể là một cái đại năng. Dương Quân Thần quay lưng lại liền thấy một cái lao giả, ăn mặc rách nát quần áo, đang ngạc nhiên đánh giá hắn. Hắn nhìn thấy lao giả này xong, tâm trạng càng nghiêm trọng cẩn thận, một cái thần bí đại năng chẳng biết là dùng cách nào, Đông Dương đột nhiên xuất hiện, trên tình cảnh không biết là địch hay bạn, khiến Dương Quân Thần cảm thấy phi thường căng thẳng. Hắn cũng trong vô tình giải trừ linh hồn công kích, chắp tay cúi đầu nhìn về lão giả, ngữ khí bình tĩnh nói tiền bối, ngài là. Đồng thời trong đầu cũng liên hệ với thần tinh, dò xét công năng có dò xét được lão giả này thực lực sao? Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bất quá không có khả năng trăm trận trăm thắng khoa trương như vậy, bởi vì lão giả này thực lực khẳng định không tầm thường, để hắn không phát giác xuất hiện đã đủ biết trên lệnh trình độ. Nhưng là nếu biết một chút thông tin, trong lòng vẫn cảm thấy an tâm hơn một chút. Dò xét thông tin tác dụng cơ bản để tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn về tu vi cũng chỉ có thể mơ hồ phán đoán. Lão giả này thực lực vô cùng mạnh, ít nhất là cường giả so với cấp võ tông trở lên thần tinh. Trong đầu thanh âm vang lên trả lời, ít nhất là võ tông sao? Dương Quân Thần trong đầu suy tư, đừng nói là võ tông, chỉ cần một tên võ sư thôi, chỉ cần muốn cũng có thể giết hắn mấy trăm lần, căn bản không có khả năng chạy thoát, vì vậy chỉ có thể đứng một chỗ, cầu lao thiên không phải là địch nhân của mình. Khắc khắc, tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, vậy mà một cái có tiềm lực ma võ song tu, lão giả ta hôm nay xem ra cuối cùng cũng tìm được một thứ thú vị a. Lão giả cười khắc khắc nói, cầm trên tay một bình rượu tu, đối với Dương Quân Thần rất tán dương. Còn tại sao hắn nói là có ma võ song tu tiềm lực, là bởi vì chỉ khi nào người võ tu cùng ma pháp cùng đột phá sư cấp, mới chân chính được coi là một tên ma võ song tu thiên tiêu. Hừ, khốn kiếp, lại dám đánh lên ta, xem ra cái mạng chó cửa ngươi cũng không cần nữa. Lúc này, đột nhiên Trần Thiên giọng nói kêu lên. Vừa rồi bị cái kia linh hồn công kích chỉ bảo, khiến hắn trong bản tâm thấy được cực lớn tử vong cảm giác trùng kích, vì vậy khuôn mặt hoảng hốt như chó nhà tang nhanh chóng chạy thoát thân, bất quá lại thấy Dương Quân Thần công kích biến mất, liền nổi giận quay lại, tay lấy ra một cái lạ giờ súng, hướng về Dương Quân Thần bắn mạnh. Gì? Ngay tức thì, một chùm màu đỏ như máu ánh sáng bắn ra, khiến căn phòng đều biến huyết tinh, kinh khủng sóng năng lượng nhanh chóng lan tràn, thậm chí khiến xung quanh không gian đều bật mèo, hướng rắn hắc thiết lồng sắt liền như một mảnh giấy mỏng manh, trực tiếp bị xé toạc. Sóng lạ giờ không dừng lại, hướng thẳng về Dương Quân Thần phần đầu, lần này đến lượt Dương Quân Thần cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Không được. Lúc này bị dồn vào một góc tiểu nhã thấy Trần Thiên móc ra lạ giờ súng, tâm trạng kinh hoàng kêu lên, vội chạy đến bắt đẩy lếu lạ giờ súng. Bất quá lấy nàng khí lực, cũng chỉ khiến Trần Thiên góc bắn bị lệch một chút, từ phía đầu bị đẩy xuống bả vai, mà nàng cũng bị tia lạ dở nóng rực năng lượng xuyên qua làm phòng cháy cái kia thon nhỏ bàn tay. Cho dù góc chí mạng bị lệch đi, bất quá Dương Quân Thần vẫn cảm nhận được cực đại uy hiếp, lông tơ đều dựng đứng trở lên, chúng đòn này, cho dù không chết thì khẳng định một cánh tay lập tức phế bỏ. Hắn mặc dù muốn tránh nhưng là lạ dở tốc độ làm sao mà khủng khiếp, tuy không nói có thể bằng ánh sáng tốc độ, bất quá vẫn thỏa thảo đạt đến âm thanh vận tốc, Dương Quân Thần căn bản không kịp né tránh. Tuy nhiên chùm lạ dở chỉ cách Dương Quân Thần có vài cm, đột nhiên từ hư không tăng ra, như bị đâm vào cái gì đó trong suốt bức tường, tóe ra khắp nơi. Chùm lạ dở bắn ra từ phía, cắt nát cả trại giam bức tường, đồng thời cùng lúc, cảnh sát sở còi báo động lập tức vang lên gọi. Dương Quân Thần lúc này có rút trong mắt mới từ từ giãn ra, miệng thở dốc mãnh liệt, nhìn về tan biến chùm lạ dở vừa thở phào một hơi, có một loại sau cái chết thoát nạn cảm ngộ, trong lòng vừa nghi hoặc, chùm lạ dở này làm sao tự dưng hư không tiêu biến đâu? Ai, hiện tại ngươi trẻ cứ như thế động chút liền chém chém giết giết, lại còn lấy ra thứ này công nghệ cao vũ khí, thật nguy hiểm à? Lúc này phía sau thần bí lao giả giọng đống vang lên, từ giường gỗ đứng dậy, đục ngầu hai con mắt đông sáng tỏ, bước về phía Dương Quân Thần, lắc đầu nói: nếu là người thường, căn bản không nhìn ra lão giả này có cái gì nổi bật, nhìn so với một cái lao giả bình thường còn muốn tàn tạ. Bất quá Dương Quân Thần thân là một tên đã mở ra linh hải, giác quan so với người thường nhạy bén gấp bội, vì vậy vừa rồi hắn liền chớp mắt cảm nhận được từ lao giả này trên thân tỏa ra cái gì đó. Loại cảm giác này, không sai, chính là tinh thần lực. Lao giả này dĩ nhiên là một tên ma pháp sư, mà là còn có thể là một tên ma pháp tông sư. Cái này làm Dương Quân Thần không hiểu, làm sao chỗ này nhỏ bé Thanh Dương Thành lại xuất hiện một tên ma pháp tông sư? Phải biết một tên ma pháp tông sư địa vị, ngay cả võ tông cũng phải kém ngàn dặm, thậm chí còn có thể cùng võ vương sánh ngang. Nếu tính thực lực, ma pháp tông sư một cái đại chiêu liền có thể phá hủy cả một tòa thành, bình thường võ tông cũng có thể, bất quá không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Nếu tính thế lực, võ giả thế lực như Ngư Long hỗn tạp, tông môn gia tộc nhiều không kể hết, còn ma pháp sư thì chỉ có một, chính là cái kia thế giới đỉnh cấp thế lực ma pháp sư hiệp hội. Thế lực này lớn đến nỗi, chính phủ cũng phải e rè nhượng bộ, trao cho ma pháp sư vô số quyền lợi. Lần trước còn có một cái ngu xuẩn tông môn, giết ma pháp hiệp hội một tên thiên tài thành viên, liền bị ma pháp hiệp hội phái ra hơn chục cái ma pháp vương giả, mỗi một tên điều động thiên địa nguyên lực, thi triển đỉnh cấp ma pháp, khiến không chỉ cái đó tông môn, thậm chí xung quanh mấy trăm dặm đều bị san thành bình địa. Mặc dù ai cũng biết đây là giết gà dọa khỉ, nhưng chung quy cũng không thể phủ nhận ma pháp hiệp hội cường đại. Một tên ma pháp tông sư tự nhiên xuất hiện tại đây, cũng không biết là có mục đích gì. Vừa rồi kia là giờ bông dưng giữa không trung bị tản ra tứ phía, khẳng định là lão giả này ra tay, hắn còn đặng định hướng thần bí lão giả cảm tạ. Lúc này liền nghe thấy Trần Thanh khó tin thanh âm quát lớn lên. Làm sao có thể, người rất cục là ai? Trần Thanh khuôn mặt hoảng sợ, cả người run rẩy không tin được lùi về phía sau. Chính hắn cái lạ dở súng này uy lực làm sao không biết, đều là vạn kim một cái công nghệ cao vũ khí, coi như võ giả đỉnh phong nếu bị đánh lén, cũng sẽ bị bắn xuyên người thiệt mạng, làm sao có khả năng một tên võ đồ có thể chống đỡ. Dương Quân Thần nhìn về Trần Thanh Phía, đồng thời cũng nhìn thấy dưới đất đang ôm chảy đẫm máu tay Dương Nhã, sắc mặt âm trầm đến cực hạn.
Người muốn chết?
Hắn vẫn nộ quát lên, tay bẻ lấy giam giữ khung sắt, cái này bằng hắc thiết thanh sắt dưới Dương Quân Thần hơn 800 cân khí lực, giống như đậu hũ, tùy ý bẻ nát. Dương Quân Thần thân hóa thành tàn ảnh, chỉ trong chốc lát xuất hiện trước Trần Thanh.
Với hình.
Trần Thanh tại kinh hoàng tình huống, liền không kịp phản ứng bị Dương Quân Thần một quyền đấm bay, miệng thổ huyết phun ra một chùm huyết tinh. Tại hắn tỉnh táo lại liền thấy Dương Quân Thần đứng trước mặt mình, đôi mắt tỏa ra một loại làm cho người ta lạnh lẽo sát khí. Huống chi hiện tại hắn đang nhìn trực tiếp con mắt này, cả cơ thể đều cứng đơ, tâm trạng hóa thành vô tận hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Đây là cảnh sát sở, tiểu tử ngươi dám ra tay sao? Ta còn là Trần gia người, nếu ngươi động vào ta, ngươi cùng mọi người chắc chắn sẽ bị tàn sát, vũ mã phanh thây. Trần Thiên miệng nuốt nước bọt chỉ ta về Dương Quân Thần đe dọa, hắn không tin tên xuất sinh này có thể làm gì mình, đây là sở cảnh sát, chỉ cần mấy giây nữa liền sẽ có người tiến vào cứu trợ mình, lúc đó, thứ nhất định phải chém tên xuất sinh này thành trăm mảnh, ném xác cho ăn, còn cái kia tiểu tiện nhân muội của hắn, nhất định trả đạp đến chết mới thôi. Bất quá đáp lại hắn vẫn là cái kia tràn ngập lãnh khốc khuôn mặt. Xoẹt. Dương Quân Thần trên tay thay sắc không do dư đâm thẳng vào Trần Thanh phần ngực trái, canh nồng mùi máu tươi lan tràn ra, Trần Thiên hai mắt mở to, không thể tin được ngửa mặt chết đi. Giết xong Trần Thanh lúc này, Dương Quân Thần sát ý mới dần dần tôi giảm, bất ngờ bên cạnh cái kia rách nát lão giả xuất hiện, nhìn cái kia chết đi thi thể, lại nhìn qua Dương Quân Thần khuôn mặt, nhếch miệng hỏi đây là sở cảnh sát, ngươi ngang nhiên giết người như vậy không sợ chết sao? Dương Quân Thần đang nhắm hai con mắt mở ra, thở mạnh một hơi, mặt không tình cảm nói ta mặc kệ đây là đâu, không chỉ đối với ta hạ sát thủ, lại còn định làm nhục muội ta, hơn cả còn làm nàng bị thương, nếu ta còn không ra tay, sau này liền vĩnh viễn chỉ là con rùa rụt cổ, không xứng đáng tiếp tục đi theo võ tu con đường này. Chương 31, linh hồn uy áp Dương Quân Thần khuôn mặt lạnh lùng khẽ nói, cho dù hắn biết giết người ở đây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hắn mặc kệ, cái này không phải sốc nổi hay không, mà cái này là bản tâm. Tên này không chỉ muốn giết chết hắn, quan trọng là còn đụng vào trên đời này còn lại một cái duy nhất người thân, khiến nàng bị thương, đã đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu không giết cái tên này, bản tâm liền sẽ bị dao động, trở thành một cái su cắt tị hung, thậm chí là hèn nhát người. Đối với võ giả mà nói su cắt tị hung là chuyện bình thường, thậm chí là quan trọng, nhưng ai lại không muốn sống lâu, bất quá đối với người leo lên cường giả con đường mà nói, vậy ngươi nên sẵn sàng chấp nhận thất bại. Cường giả mà nói ai lại không trải qua sinh tử mạo hiểm, ai lại không táo bạo từ huyết tinh mà đi ra, sát phạt quyết đoán, làm theo bản tâm, đây mới là chân chính cường giả. Hắn hiện tại nếu không giết Trần Thanh, vậy thì cho dù có thần tinh cái này thần khí trợ giúp, thành tựu vẫn không thể quá cao được. Quả nhiên cái kia thần bí lão giả nghe hắn nói xong, khóe miệng liền nhếch lên nói hay lắm, đúng là một cái thú vị tiểu tử, bất quá muốn làm theo ý mình vẫn cần phải có thực lực. Hôm nay coi như lão phu giúp ngươi một lần giải quyết chuyện này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Quân Thần cúi đầu cảm tạ, hai con mắt lóe lên kinh hỉ, hắn còn đang định ôm tiểu nhã nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, mặc dù biết xác suất nhỏ nhoi, nhưng là không ai lại mong muốn buông bỏ mình tính mệnh dễ dàng. Lúc này vậy mà được nghe lão giả này giúp đỡ mình, trong lòng phi thường vui mừng, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Lão giả này thế nhưng ít nhất là ma pháp tông sư trở lên, địa vị cho dù Thanh Dương thành thành chủ đi ra cũng phải cúi đầu tiếp đón, nếu như hắn đồng ý giúp mình, vậy liền không lo lắng không chạy thoát. Hừ. Xem tiểu tử ngươi cũng có chút nhãn lực. Thần bí lao giả hừ nhẹ một cái, nếu người thường nhìn thấy hắn cái này rách nát ốm yếu lao giả, chỉ sợ chưa để hắn kịp nói cái gì, liền lập tức khinh bị xua đuổi đá ra ngoài. Hắn cũng không cho Dương Quân Thần phán đoán được tu vi của mình, đây chính là thực lực tự tin, nhưng là có thể nhìn ra được hắn là một cái cao thủ, tâm tính nhãn lực không phải một cái mới lớn cao trung học sinh có thể có được, loại người này tương lai khẳng định không chỉ bé hẹp trong cái này tòa thành nhỏ bé. Hơn nữa hắn ra tay giúp Dương Quân Thần cũng vì tiểu tử này mà pháp sư thân phận, linh hồn công kích tu luyện bốn so với mấy môn khác còn càng muốn khó khăn, không chỉ cần cực mạnh lực khống chế mà còn cần hùng hậu tinh thần lực. Dương Quân Thần nhìn liền biết mới mở ra linh hải, bước vào ma pháp đồ sơ cấp, vậy mà có thể thuần thục ngưng tụ linh hồn công kích, chỉ sợ tiên thiên linh hồn lực vô cùng khủng bố, mà tiên thiên linh hồn lực càng mạnh, thiên phú càng cao. Tên tiểu tử này thiên phú chỉ sợ ít nhất tứ tinh, là một cái ma pháp sư thiên tài. Hắn thân là trưởng bối, há lại để một tên thiên tài như vậy bị bắt giữ giết chết. Huống chi lúc này hắn cũng nghe được tên tiểu tử này căn bản không có lỗi, bị bắt là do đám kia cảnh an tối nát, an hối lộ thông đồng với người ngoài hãm hại. Nếu là người khác hắn căn bản không quan tâm, nhưng là dính dáng đến ma pháp sư, vì vậy hắn liền không ra tay không được. Thần bí lao giả này suy nghĩ, Dương Quân Thần cũng không biết, hắn lúc này đã ngồi bên tiểu nhã, xé rách áo tạm thời băng lại của nàng vết máu. Kia là giờ kia uy lực vốn vô cùng khủng bố, đến Trần Thanh tên kia bắn ra đều đã đeo bảo bọc giáp vào tay mới không bị thương, tiểu nhã vậy mà lúc đấy vì cứu hắn mà trực tiếp tay không đẩy lạ giờ súng, thật sự không biết có nên nói là ngốc nghếch hay không nữa. Ca, ta không sao. Dương Nhã sắc mặt trắng nhợt nói, nhìn thấy ca ca không có việc gì, nàng mới nhẹ thở dài một hơi. Ngươi nha đầu ngốc này, không biết vừa rồi ngươi tay chỉ lệnh một chút liền sẽ bị tia lạ dở xoắn nát sao? Dương Quân Thần gõ đầu nàng một cái, trách mắng nói ra, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, loại này gia đình tình cảm đã từ lâu lắm rồi hắn mới lại cảm nhận. Còn may tiểu Nhã chỉ bị bỏng nhẹ, để hắn tìm mấy cái cây chuyển hóa thành một tinh hoa cho nàng uống, liền không có việc gì. Chúng ta rời khỏi đây. Với hình. Dương Quân Thần đang nói giữa trường bỗng nhiên lúc này có tiếng cửa bị đập đổ, ngay tức khắc một đám người mặc đồ màu xanh thẫm, thân thể cường tráng, quân trang đầy đủ cảnh an dồn dập tiến vào phòng giam. Tất cả đứng yên cho ta. Trong đám người dẫn đầu đội trưởng đột nhiên quát lên, ra lệnh cho cấp dưới nâng súng sẵn sàng, tất cả đều là điện phát xạ súng, mặc dù không có uy lực như súng lạ giờ mạnh mẽ như vậy, bất quá nếu tất cả cùng khai hỏa, liền cái này trại giam cũng bị bắn cho nổ nát. Những cái này cảnh ăn là do vừa rồi trại giam báo động, lập tức tập hợp đội ngũ cấp tốc chạy đến đây. Thanh Dương trại giam giữ không có phân chia bị tình nghi phòng tạm giam cùng tội phạm phòng giam. Vì vậy Dương Quân Thần mặc dù lúc này vẫn là thuộc tình nghi đối tượng nhưng vẫn bị mang đến tội phạm phòng giam giữ. Như vậy cũng đồng nghĩa ở đây cũng có loại kia siêu cấp nguy hiểm tội phạm, không ít có đỉnh phong võ sư tu vi, nếu để bọn hắn chạy ra, tuyệt đối sẽ khiến Thanh Dương thành tình trạng không có từ trước đến nay rối loạn, nhưng mà muốn đối phó bọn hắn, tay không đánh nhau chỉ có chịu chết, vì vậy có báo động còi, cảnh ăn một đám cũng không có chạy ngay đến, mà trước trang bị lắp đặt quân trang đầy đủ mới hành động, cho nên tốn không ít thời gian. Cảnh An đội trưởng nhìn về Dương Quân Thần đám người, lại nhìn dưới mặt đất bị thanh sắt xuyên qua tim Trần Thành, con mắt trợn lớn kinh hãi. Kia không phải Trần đội trưởng sao? Không sai, là ai giết hắn? Chẳng lẽ đang đứng ở kia đám người, không phải bọn chúng bị đeo cấm chế còn rồi sao? Các ngươi nhìn, tay bọn hắn không có, chắc chắn Trần đội trưởng là bị đám này tội phạm giết. Xung quanh một đám cấp dưới nhìn Trần Thành thi thể cũng liên tục thảo luận nói. Hừ, tốt lắm, không chỉ định trốn ngục lại còn dám giết Trần đội trưởng, xem ra các ngươi chán sống rồi. Trong đám người đội trưởng một lúc kinh hãi, sau đó liền chuyển sang tức giận. Mặc dù hắn thật không ưa cái tên kia Trần Thành, là một tên phế vật chỉ dựa vào gia tộc, lại có thể cùng bọn hắn nhưng cái này chấp hành không biết bao nhiêu sinh tử nhiệm vụ mới leo lên cái chức đội trưởng, làm sao có thể khiến bọn hắn không tức giận. Bất quá mặc kệ tên kia Trần Thanh là người như thế nào, đây là cảnh sát sở, đám này tội phạm lại ngang nhiên giết người, đây chính là khiêu khích chính nghĩa, tuyệt đối không thể để bọn hắn được sống. Tất cả tiến lên bắt bọn chúng lại cho ta, người nào phản kháng lập tức giết tại chỗ. Cảnh An đội trưởng trầm giọng quát lớn. Đám kia cấp dưới nghe hiệu lệnh lập tức tiến lên, khí tức vô cùng mạnh mẽ hùng hậu, tất cả vậy mà đều là võ sư. Liền người cầm súng người dùng võ kỹ tiến lên muốn khống chế Dương Quân Thần đám người. Nếu Dương Quân Thần một mình trốn thoát, chỉ sợ thành công tỷ lệ vô hạn bằng không, những cái này võ giả đều xuất thân quân nhân, khí huyết sung mãn, võ kỹ điêu luyện, đâu phải một cái mới vào võ đồ cao tầng có thể đối phó. Bất quá đây chỉ là nếu như, bởi vì có sự xuất hiện của cái kia thần bí lão giả, hắn nhìn không hỏi không quan sát hiện trường tình hình liền muốn tiến lên bắt giữ thậm chí giết chết bọn hắn, già mua khuôn mặt mày hơn nhăn lại, con mắt đục ngầu một lần nữa phát lên tinh quang. Tốt lắm, còn không biết chân thực tình hình liền muốn giết bọn ta, lão phu thật xem các ngươi lấy ở đầu dũng khí. Lão giả lạnh lùng nói xong, chân thân phát ra một cỗ kinh khủng khí tràng, không phải là võ giả linh khí áp lực, mà là về tinh thần ma pháp sư linh hồn uy áp. Toàn thân thần bí lão giả khí tức lập tức 180 độ xoay chuyển, từ một cái so với người thường không khác lão giả biến thành chỉ có cường giả mới có cường đại uy nghiêm. Đám kia cảnh an bị lão giả linh hồn uy áp hạ xuống, tất cả đều không nhịn được vì xuống đất, thậm chí có người còn bị bật tung sủi bọt mép ngất đi. Tên kia đội trưởng là cảm thấy rõ ràng nhất, hắn lúc này đã bị nằm rạp xuống đất, miệng hít thở không thông, mồ hôi ướt đẫm áo sau, hắn nhìn về phía thần bí lão giả cảm giác mình đang nhìn về một cái viễn cổ hung sư. Kinh khủng sợ hãi bao trùm toàn bộ đầu óc, hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng miệng một chữ cũng không phát ra được. Người này rốt cục là ai? Bản thân hắn đã là ngũ đoạn võ sư, cho dù cực cảnh võ sư cũng không có khả năng khiến hắn như thế không có một tia phản kháng ý thức. Lão giả này tuyệt đối là tông cấp cường giả. Đại nhân, thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này từ phía xa chạy đến mấy người, trong đó có hai người Dương Quân Thần nhận ra, một cái là lúc nãy tra khảo hắn hoàng tả cùng một cái hắn đã thấy trên TV Thanh Dương thành cảnh sát cục trưởng Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong từ trong phòng làm việc đang thưởng mấy cái được biếu tặng ông trà, đọc mấy cuốn tờ lễ bỏi tạp chí. Đột nhiên cảm nhận được kinh khủng linh hồn uy áp tỏa đến, toàn thân đều bị toát mồ hôi lạnh, không do dự chạy đến chỗ kia tỏa ra linh hồn uy áp. Lúc này hắn tới gần thần bí lão giả, mới cảm nhận được cái kia kinh khủng áp lực, nếu không phải hắn có chút thực lực, chỉ sợ đã bị ép quỳ xuống, trong lòng liên tục điên cuồng chửi bậy, rốt cục là có chuyện gì, làm sao ở đây lại có một vị ma pháp đại tông sư, mà dạng này tồn tại làm sao lại đột nhiên tại Thanh Dương thành xuất hiện. Một Thanh Phong cảm nhận cái kia như ngọn núi đè xuống linh hồn lĩnh vực uy áp, liền nhận ra thần bí lão giả là một vị hàng thật giá thật ma pháp tông sư, tâm trạng cũng vì thế mà càng căng thẳng lên. Chương 32 rời khỏi thần bí lao giả nhìn thấy một Thanh Phong chạy đến mới từ từ thu hồi uy áp giọng lạnh băng nói ngươi là chỗ này cảnh trưởng đại nhân là ta xin hỏi ngài là một Thanh Phong không dám nói bừa sợ hai cúi đầu xuống trả lời hắn thực ra chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh hạng người vị cương giả này tỏa ra của mình uy áp hiển nhiên là đối với bọn hắn bất mãn một Thanh Phong hắn mặc dù là Thanh Dương thành cảnh cục trưởng bất quá thực lực yếu kém không có thế lực chống lưng cái này vị trí đều là mấy chục năm lăn lộn định hót mới ngồi lên được vị này đạt đến tông sư cấp ma pháp sư cho dù một chiêu giết hắn treo xác ngoài cổng thành cũng không ai dám cho hắn nói cái gì. Đây chính là cường giả uy nghiêm, một cái cự tượng giẫm chết một con kiến cũng không có khả năng để cả một đàn kiến đến trả thù. Thần bí lao giả nghe một Thanh Phong hỏi, thư nhẹ một tiếng, đưa bàn tay lên, tức khắc trên tay hắn liền lơ lửng một tấm màu hoàng kim lệnh bài. Một Thanh Phong nhìn thấy tấm này lệnh bài con mắt liền co rút lại, bởi vì hắn nhận ra đây là của nhánh phụ đệ cựu khu vực chấp pháp lệnh bài. Nhân loại lãnh thổ từ ngàn năm trước bao phủ toàn bộ huyền hoàng tinh, bất quá từ khi thiên địa dị biến, huyền hoàng tinh kích thước bành trướng gấp trăm lần, vô số loại hung thú, hiểm địa xuất hiện, nhân loại khu vực sinh sống gần như đã giảm trăm ngàn lần. Trải qua ngàn năm nhân loại có thể tu luyện, đánh bại lại hung thú, mới từ từ để của mình diện tích lãnh thổ được tăng lên. Tuy nhiên huyền hoàng tinh dị biến, không nói vùng biển vô số vực sâu thủy quái, trở thành tuyệt đối cấm vực, liền đất liền một nửa cũng là hiểm địa, chết chọc vùng đất. Vì vậy hiện tại nhân loại mặc dù khoa học 10 phần phát triển, nhưng là tổng lãnh thổ diện tích cũng mới chỉ khoảng trước đại dị biến gấp 2 thôi. Mà nhân loại sinh sôi số lượng lại ngày một nhiều, đến hiện tại đều nhanh mấy trăm ức, vì vậy sinh sống ở bản thổ tinh cũng chỉ khoảng 1/3, còn lại hầu như đều di chuyển sang tìm được sự sống thích hợp tinh cầu. Ở Huyền Hoàng tinh nhân loại địa khu chia làm thập đại khu vực, lấy khu vực một làm trung tâm, không chỉ thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo đầy đất, cường giả cũng vì thế nhiều như mây, trọng tâm đại học cũng được xây dựng tại khu vực 1. Bọn hắn đang sinh sống là ở gần như cuối cùng khu vực 9. Thanh Dương Thành tuy nói cũng khá rộng lớn, bất quá cũng chỉ là một cái chấm nhỏ của một cái khu vực thôi. Mà mỗi một cái khu vực đều có chính phủ đề ra tổng quản lý cục, quân đội trấn giữ cùng chấp pháp giả, những người này đều là để quản lý cấp bên dưới các toàn thành, mà bình thường một cái chấp pháp giả, cho dù tại gần như cuối cùng thực lực khu vực 9, thực lực đều ít nhất là đỉnh phong võ tông. Như vậy cũng có nghĩa vị này lão giả cho dù là ma pháp sư thì ít nhất cũng có lục tinh trở lên thực lực. Võ sư tu luyện có 12 đoạn, cực cảnh võ sư không có nhiều vậy, chỉ có giống võ đồ sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong, còn võ tông trở lên, tu luyện từ nhất tinh đến cửu tinh. Mà có lục tinh trở lên, đã là uy tín lâu năm tông sư cấp cường giả, địa vị phi thường cao, đi vào quân đội cũng có tướng cấp đãi ngộ. Vị lão giả này không chỉ là một tên cao quý ma pháp sư, lại còn mang chấp pháp giả lệnh bài, vậy mà đối với một Thanh Phong hắn có tức giận, cái này khiến hắn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy sợ hãi. Xung quanh cấp dưới đám cũng không biết lão giả này lệnh bài có tác dụng gì, nhưng là nhìn của mình cục trưởng biểu cảm, tuyệt đối lão giả này không phải nhân vật tầm thường, vì vậy cả lũ cũng không dám nói gì, lặng lặng đứng phía sau cúi đầu. Ngươi có biết mình mắc lỗi gì? Thần bí lão giả mở miệng lạnh lùng nói. Xin đại nhân chỉ rõ. Một Thanh Phong nuốt một ngụm nước bọt, hắn trong đầu liên tục nhớ lại, không biết tại sao mình lại chọc đến một vị tông sư cấp chấp pháp giả. Hừ, nhận hối lộ cấu kết với người ngoài để hãm hại vô tội nhân, hơn nữa lại hướng một cái hậu bối ra tay, không tìm hiểu thực hư liền đã muốn bắn người. Nếu là người thường lão phu cũng không thèm quản, bất quá lại dám bắt giữ ta ma pháp hiệp hội ma pháp sư thiên tài, xem ra ngươi cái mạng này cũng không cần nữa rồi. Lão giả hừ lạnh một cái, nhìn về một Thanh Phong, sát ý lan tràn ra. Một Thanh Phong cảm nhận cái tia sát ý, cả người đều co rúm lại, lại nhìn về phía đang băng vết thương cho muội muội Dương Quân Thần, mọi chuyện liền hiểu ra. Đại nhân, ngài hiểu nhầm, ta chỉ là nghe người tố cáo đem hắn tạm giữ lại truy vấn, cũng không định làm gì. Một Thanh Phong hiểu ra mọi chuyện, lập tức vội vã biện minh. Đúng vậy, đại nhân, vừa rồi ta cũng không có ý định khai súng, chỉ là muốn khống chế thôi. Tên lúc nãy đội trưởng cảnh sát cũng hoảng sợ chạy đến phủ định giải thích. Một Thanh Phong bề ngoài cầu xin, biện minh nhưng trong lòng hắn lửa giật bùng lên, chết tiệt Trần gia, phí công từ trước đến nay ta giúp các ngươi nhiều như vậy, các ngươi một đám lại dám lừa ta, đây là một cái phế vật thường dân, ha ha, quả thực nực cười, có thể để một vị tông cấp ma pháp sư bảo hộ, đây con mẹ nó là người thường sao? Hừ, đến chết còn không biết hối cải, tốt lắm, lão phu lấy chấp pháp giả thân phận, các ngươi cục trưởng chức vụ, điều đến Hải Thành phòng binh. Hải Thành. Một Thanh Phong nghe đến hai chữ này khuôn mặt liền biến trắng bệnh, lập tức quỳ xuống sợ hãi cầu xin. Đại nhân tha tội, là ta ham trước mắt lợi lộc, xin ngài tha cho ta đi, ta liền thề với trời lần sau không có tiếp tục tái diễn. Một Thanh Phong kêu gào cầu xin, Hải Thành là chống đỡ vực sâu hải quái tấn công thành trì, vô cùng nguy hiểm, lấy hắn thực lực đi đến đó tuyệt đối là thập tử vô sinh, như thế trừng phạt liền khác nào đòi mạng hắn. Cút. Lão giả vô tình quát, hắn cùng một Thanh Phong cũng không có thù địch gì, chẳng qua chướng mắt tên này cách làm, nhìn là không chỉ nhận hối lộ hành sự một lần. Hơn nữa lão giả mục đích cũng chỉ là để giúp đỡ Dương Quân Thần, vì vậy mới để một Thanh Phong chỉ chịu đi cửa ải tổng quân. Nếu là người khác chỉ sợ không có nói nhiều như vậy, căn bản một đao chém chết luôn. Một Thanh Phong bị thần bí lão giả bắn ra khí thế, miệng kêu van cầu xin lập tức im bặt, bởi vì hắn biết nếu mình còn dám nói, khẳng định không đến một giây sau, không cần chết ở Hải Thành, chính mình đầu hiện tại liền bị rơi xuống đất. Dương Quân Thần nhìn một màn cũng không nói gì, chỉ miệng nhẩm một câu như bức, có thực lực đúng là muốn làm gì thì làm, đường đường là Thanh Dương Thành địa vị to lớn cảnh sát cục trưởng, vậy mà hôm nay kết cục thành ra như vậy. Bất quá cái này không liên quan với hắn, bế lên tiểu nhã sau đó liền trước mấy chục người e ngại con mắt cùng lão giả rời khỏi đây. Dương Quân Thần ba người rời khỏi đây, một Thanh Phong mặt trắng xóa ngồi bệnh ra đất, con mắt tuyệt vọng không thể tin được, miệng vẫn còn hơi lẩm bẩm. Xong, ta triệt để xong. Đại nhân, tên điêu hoàng tả cũng đội chạy đến một Thanh Phong chỗ, nhưng là miệng cũng không biết nói gì. Chuyện này không được nói với Trần gia, lũ chết tiệt con lợn, lại dám hại ta, bản cục trưởng chết cũng phải lôi các ngươi theo. Một cục trưởng hai tay nắm chặt, sắc mặt lập tức biến thành dữ tợn, hắn phải chịu tình cảnh này là do Trần gia đám khốn khiếp kia gây ra, cho dù hắn ngã xuống vực nhất định cũng phải kéo Trần gia đi theo cùng. Là, hoàng tả cũng chỉ biết gật đầu. Trong lòng cũng biết nên làm thế nào, là một cục trưởng nhiều năm chân chó, làm sao lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không nói với Trần gia chuyện hôm nay, để bọn hắn tiếp tục cùng Dương Quân Thần gây sự, đụng tới ma pháp hiệp hội một tên thiên tài, kết cục không cần nói cũng biết, lúc trước bị hủy diệt tông môn là rõ nhất bằng chứng. Trong lòng hắn cũng vô cùng lo sợ, lúc trước chính mình cũng làm khó dễ Dương Quân Thần, nếu hắn trả thù liền phải làm thế nào bây giờ. Thực ra là hắn cũng không biết chính mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Dương Quân Thần thực chất cũng không có để ý về bọn hắn đám người này, chỉ là bị tra khảo một lúc thôi, cũng không có làm thực chất cái gì. Nếu quả thực vì thế mà trả thù mới là nực cười. Có thể nói bọn họ bị như vậy là ác giả ác báo, ai cũng không ngăn được. Dương Quân Thần lúc này đã cùng thần bí lao giả rời khỏi cảnh sát sở, Dương Nhã cũng đã hồi phục có thể đi được, vì vậy không cần hắn đỡ, nàng chính là trong lòng vui vẻ, lúc này nàng mới tin là ca ca nói thật. Dương Nhã suy nghĩ vị lao giả là ca ca gia nhập tổ chức tiền bối, biết ca ca gặp nguy hiểm, liền đích thân ra tay cứu giúp hai minh muội nàng. Dương Quân Thần cũng không biết tiểu muội muội suy nghĩ, lúc này hắn đi cạnh thần bí lao giả, đối với hắn chắp tay cảm tạ tiền bối cứu giúp, nếu không hôm nay ta thật gặp nguy hiểm, còn không biết tiền bối tính danh. Khắc khắc, ngươi cũng không cần phải biết tên ta, liền gọi lão phu là vô danh lão giả liền được, còn việc cứu ngươi ta cũng không phải làm không, ta thân là ma pháp hiệp hội thành viên, mà ngươi cũng là một tên ma pháp tu luyện, chắc cũng biết phải làm gì rồi chứ. Vô danh lão giả cười khẳng khặc, nhìn về Dương Quân Thần ý vị nói. Dương Quân Thần nghe vô danh lão giả hỏi, liền cười khổ một cái, tiền bối ngài cũng không cần nhắc nhở, bản thân ta cũng đã định đi đến ma pháp hiệp hội phân bộ làm thành viên đăng ký. Ân, chúng ta ma pháp sư có địa vị cao quý chính là do có ma pháp hiệp hội, gia nhập đối với ngươi mà nói trăm lợi một hại không khác, đi những chỗ khác cũng chỉ khiến lãng phí tài năng của ngươi mà thôi. Vô danh lão giả gật gật đầu hài lòng, tiểu tử này hắn nhìn thiên phú rất mạnh, lấy ma pháp đồ sơ cấp vậy mà có ma pháp đồ trung cấp chỉ số trí lực, thiên phú như hắn đã nói ít nhất phải tứ tinh cấp bước, chỉ cần rèn giũa cẩn thận, sau này ma pháp hiệp hội tất có thêm một vị cường giả trấn giữ. Bất quá hắn cũng không biết Dương Quân Thần thực chất trí lực chỉ số đã vượt qua cả cao cấp ma pháp đồ, đây chính là cực kỳ tinh khiết dẫn đến tác dụng, cho dù vô danh lão giả cường đại tu vi, cũng không thể hoàn toàn nhìn hết. Nếu để hắn biết Dương Quân Thần thực chất trí lực, chỉ sợ lúc này đã trợn tròn mắt, miệng mở lớn không thể tin được, cái này bởi vì từ trước đến nay người ở ma pháp đồ sơ cấp có thể có trí lực ngang ma pháp đồ cao cấp chỉ có một người, đó là vị kia ma pháp hiệp hội tổng hội trưởng. Chương 33, phong ấn di tích đúng rồi, vô danh tiền bối ngài làm sao lại tự dưng xuất hiện trong phòng giam sau lưng ta? Dương Quân Thần lúc này chợt nhớ ra, liền lập tức hỏi vô danh lão giả. Thực ra lão phu lộ trình cũng không định đi qua Thanh Dương thành này, chẳng qua tại đang đi ở xa, đột nhiên xuất hiện di tích biến động, vì vậy hứng thú chạy qua đây một chút, lại không ngờ cái di tích này chỉ là một cái phong ấn thể loại di tích, vì vậy liền rời đi. Còn xuất hiện tại sau lưng ngươi, là do ta từ phía xa cảm nhận được lúc đó ngươi vị trí tỏa ra một cỗ vô cùng tinh thuần tinh thần lực hấp dẫn ta đến, ngươi tại mới ma pháp đồ có thể tinh luyện ra tinh thuần như vậy, xem ra vận khí còn không tệ, có thể nâng cao tinh thần lực tiên tài địa bảo, cũng không phải dễ tìm a. Vô danh lão giả nhìn Dương Quân Thần cảm thán nói. Dương Quân Thần nghe hắn nói khóe miệng bất chợt co giật một cái, nếu ta hiện tại nói ta tinh thần lực tinh khiết nguyên do là vì tu luyện vũ trụ đỉnh cấp công pháp mang đến, xem có dọa chết người không? Tiền bối, hai kia phong ấn di tích là như thế nào? Dương Quân Thần nhớ tới lão giả nói cái trước câu, liền nghi hoặc hỏi lại. Vô danh lão giả nói về vấn đề này sắc mặt liền ngưng trọng lên, ngươi có biết ngàn năm trước tại sao tự nhiên xuất hiện nhiều như vậy hung thú, đen nhân loại chúng ta kém chút nữa liền tận diệt không? Dương Quân Thần hơi nhíu mày một cái đáp lại, không phải do đại thái biến, bình thường động vật bị địa cầu biến dị dẫn tới ảnh hưởng, từ đó tiến hóa, biến thành đao kiếm bất xâm, hung tàn giết chóc hung thú sao? Hừ, cái này chỉ là một phần nhỏ thôi, phần lớn là do những cái kia ngủ say di tích sống lại mang đến tai nạn. Ngươi cũng biết di tích có hai loại chính, một là chuyển thừa loại di tích, hai là thám hiểm loại di tích. Hai cái này cho dù có nguy hiểm, bất quá chỗ lợi lại nhiều gấp trăm ngàn lần, chỉ cần ngươi tiến vào được một cái chuyển thừa di tích, kế thừa võ kỹ, công pháp, hoặc là tiến vào thám hiểm di tích tìm được một cái thiên tài địa bảo, đều có thể khiến một cá nhân đổi đời, cá chép hóa long. Tuy nhiên thường dân không biết vẫn là có loại cuối cùng di tích, nó được xưng là phong ấn di tích. Phong ấn di tích này có thể là phong ấn một cái nào đó sinh vật, cũng có thể là một cái thời không cánh cửa nối liền đến một cái khác không gian. Vô danh lão giả nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi giải thích. Chẳng lẽ đám kia hung thú là từ phong ấn di tích dị không gian đi ra? Dương Quân Thần nghe vậy hai con mắt co rút lại, lập tức đưa ra phán đoán. Vô danh lão giả nhìn Dương Quân Thần hài lòng gật đầu, đúng vậy, ngàn năm trước đại dị biến, di tích khắp nơi mọc lên, trong đó cũng có không ít phong ấn di tích, những cái này di tích tại hiện thế, phong ấn liền bị phá bỏ, hình thành mấy chục cái dị không gian đường dẫn, những cái kia bom nguyên tử để không thể chảy nó một vết ra, chính là từ những cái này dị không gian chui tới. Còn may nhân loại chúng ta trong hiểm cảnh tìm được truyền thừa vùng đất, kế thừa các bậc từ cổ đại tiền bối tri thức, đi vào tu luyện con đường, mới có thể từ hiểm cảnh trùng sinh, sau đó vận dụng cổ đại trận pháp tri thức, đưa những cái đó không gian phong ấn lại. Tuy không nói có thể hoàn toàn phong ấn, nhưng chí ít có thể hạn chế thực lực cao yêu thú tiến qua, từ đó từ từ đánh bại hung thú, mở rộng lãnh thổ đi lên, mới có ngày hôm nay phong hòa sinh sống. Nhưng là cái này không phải nói, Bạch Dương rừng phong ấn kia nếu bị phá bỏ, không phải sẽ dẫn đến đại tai nạn sao? Dương Quân Thần lo lắng hỏi lại. Hắn lại không ngờ chỗ kia mình thu được công pháp di tích lại là phong ấn loại di tích, lúc này bất chợt hắn mới nhớ được vị kia Liễu tiền bối câu nói cuối, hình như có chữ phá cái gì đó, chẳng lẽ là cùng phong ấn có liên quan. Ngươi yên tâm đi, tuy nói là phong ấn di tích, nhưng là chỗ đó phong ấn vô cùng bền chắc, chí ít không ngàn năm không thể lung lay, vì vậy ngươi không cần lo lắng di tích bị phá vỡ tình huống. Vô danh lão giả giải thích, để hắn không cần phải lo lắng. Tốt, ngươi tại đây đã không có việc gì, vậy lão phu liền đi trước, ngươi cái này không gia tộc không thế lực chống lưng rất dễ bị người khác ra tay, tốt nhất nên nhanh chóng khảo hạch ma pháp sư. Lúc đó liền không lo lắng có người động đến. Vô danh lão giả đi một hồi liền nói với Dương Quân Thần, mặc dù tiểu tử này thiên phú rất mạnh, nhưng là muốn có ngọc sáng còn cần phải vượt qua cực khổ gian truân mài luyện. Nếu là bình thường thiên tài hắn cũng không làm vậy, trực tiếp đem về tổng bộ huấn luyện, bất quá hắn nhìn Dương Quân Thần tiềm lực cung tâm tính, không phải một tên bình thường thiên tài có thể có được, nếu trực tiếp mang về tổng bộ, từ bình thường trở thành một cái nhận không biết bao nhiêu đãi ngộ ma pháp sư, tuyệt đó sẽ bị trong sung sướng trầm luân. Vì vậy hắn muốn để Dương Quân Thần từng bước tiến tới, nếu thất bại, chỉ có thể nói do số mệnh của hắn, bất quá nếu thành công, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế thiên tiêu, tương lai trở thành cường giả nhất phương, chịu ngàn vạn người kính phục. Minh Bạch, ta một lần nữa cảm tạ tiền bối trợ giúp. Dương Quân Thần cúi đầu thật lòng cảm tạ, không nói bị lão giả này cứu mình, riêng hắn phần kia thực lực cũng đủ để mình cung kính. Ừm. Vô danh lão giả gật gật đầu, sau đó từ hư không biến mất. Hư không biến mất, chẳng lẽ vị này vô danh lão giả lại là một cái mang không gian thuộc tính ma pháp sư? Dương Quân Thần cũng bị lão giả biến mất chàng cảnh cho chấn kinh, lại nghĩ đến lúc nãy lão giả này đột nhiên xuất hiện trong ngục giam, hắn càng cảm thấy mình suy nghĩ chính xác. Cũng vì vậy hắn mới chấn kinh, ma pháp sư hàng trăm, hàng ngàn người mới xuất hiện một tên, nhưng có không gian thuộc tính ma pháp sư, chính là cả triệu người mới may mắn sinh ra được một cái, xem ra chính mình vẫn còn đối với vị lão giả này coi thường. Được rồi tiểu nhã, hiện tại ngươi đi học cũng muộn, hay là chúng ta đi tìm nhà mới xem. Dương Quân Thần quay lại nhìn Dương Nhã cười cười nói. Tốt, ca ca. Dương Nhã vui vẻ gật đầu, sau đó hai người liền cùng đi tiến vào Thanh Dương nội thành. Lúc này tại Trần gia, Trần Thiên căn phòng. Trần Thiên trắng bệch làn da đang ngồi trên giường đống nhiên hai con mắt màu đỏ mở ra, rất nhanh liền biến về màu đen, miệng hắn cũng hơi nhếch lên. Cuối cùng cũng đen hấp huyết pháp đột phá tầng thứ hai, lại ăn viên đó huyết lân quả, thực lực của ta hiện tại cho dù cùng võ giả cũng có thể đánh một trận chiến. Chúc mừng thiếu gia. Bên cạnh Âm cũng đi ra chúc mừng hắn, ở võ đồ có thể cùng võ giả nhất chiến, thực lực có thể nói không phải tầm thường, là nhất tôn tiên kiêu mới có tiềm chất. Dương Quân Thần chuyện đã xử lý xong chưa? Trần Thiên thu liễm công pháp, tuy nói công pháp đều phải đạt đến võ giả mới có thể tu luyện, bất quá vẫn có một số cái ngoại lệ, chẳng hạn như Trần Thiên đang tu luyện cuốn này dị pháp hấp huyết. Dương Quân Thần đã được cứu ra, nghe cảnh an cục nói là được Lâm gia cứu, bất quá bọn hắn nói Dương Quân Thần cũng không phải của Lâm gia đệ tử, chỉ là cùng Lâm gia có chút ân tình thôi. Âm chậm rãi báo cáo. Trần Thiên nghe xong mày cũng hơi nhíu lại, nếu đã vậy liền trước không động thủ, Lâm Chiến lao già kia là trọng tình trọng nghĩa người, nếu là trực tiếp giết Dương Quân Thần vẫn sẽ gây Lâm gia chú ý, bất quá nếu chỉ là có chút ân tình liền không lo. Đợi lúc nào hắn rời khỏi thành liền sai ám sát đội, người không biết quỷ không hay đem hắn giết chết, lúc đó Lâm gia muốn tìm phiền phức cũng không có lý do. Rõ ràng. Âm nghe lệnh lập tức từ gian phòng biến mất, tại hắn biến mất xong chỉ còn lại khuôn mặt âm trầm Trần Thiên. Hừ, cho dù ngươi có người bảo hộ thì đã sao, đụng đến Trần Thiên ta nhân, chỉ có một con đường chết. Trần Thiên hừ lạnh, lạnh lẽo nói. Khách nhân, ngươi đến chọn nhà. Lúc này tại Thanh Dương trung tâm thành, một vị mập mạp đại thúc đang đối với trước mắt hai cái thiếu niên cùng thiếu nữ chào hỏi giới thiệu. Hai người này đương nhiên là Dương Quân Thần cùng Dương Nhã, bọn hắn bắt lấy xe bus, khoảng nửa tiếng sau liền đi vào Thanh Dương trung tâm thành. Thanh Dương thành nội lúc này có thể nói mười phần tấp nập, sâm bất phồn hoa, các loại đài báo xe cộ ở khắp nơi, không phải Dương Quân Thần lúc trước tại ngoại thành có thể so sánh. Cái này làm hắn tưởng tượng ngoại thành cùng nội thành giống thành thị cùng nông thôn chênh lệch như vậy. Hắn đến đây bất động sản khu, đương nhiên là muốn tìm mua một căn nhà. Cái kia béo đại thúc nhìn Dương Quân Thần y phục bình thường, nhưng cũng không vì thế mà coi thường không tiếp đãi bọn hắn. Hiện tại xã hội thế nhưng rất thịnh hành cái trò kia giả heo ăn thịt hổ trò chơi, ngươi kinh bị nếu là thật thường dân thì không sao, nhưng là lại mẹ nó vào vị nào đó lão đại, vậy ngươi liền thảm, so với nhảy vào hố phân còn muốn thảm. Trước đây mấy ngày đã có một tên bị tình cảnh như vậy rồi, nhìn thấy một cái bình thường nữ tử tiến đến, không chỉ coi thường, còn nổi dâm ổ tính muốn cùng nàng làm quen. Lại không ngờ vị đó nữ tử lại là một tên đỉnh phong võ sư, tên kia coi như là thảm rồi, còn may vị kia nữ tử thiên sứ tốt tính, tên kia nam nhân cuối cùng chỉ bị mang đi tiến, lột quần áo ném ra ngoài đường. Đây còn là nhẹ, nếu gặp phải nóng tính người, còn không phải trực tiếp bị người ta chặt đầu cũng không ai thương. Vì vậy vị này mập mạp đại thúc thế nhưng gặp khách nhân liền như nhìn tượng đế, phi thường niềm nở vui cười, ai biết hai cái nam nữ này có phải là hay không láo hổ đội sát thỏ con không, nói chung nhân sinh ngoài diễn kỹ ra, cẩn thận là không thể thiếu. Ân, ta muốn mua một cái ở nội tâm thành, không cần quá lớn, đủ hai người là được, nếu có thể có vườn cây, góc nhìn đẹp một chút liền tốt. Dương Quân Thần gật đầu miêu tả. Ha ha, cái này đơn giản, bọn ta ở Đông Thành có một căn nhà tuyệt thỏa mãn yêu cầu của tiểu huynh đệ, giá cả khoảng 25.000 kim, ngươi ứng trước cho ta một vạn liền được. Có thể ở đó sống thử một tuần, nếu thỏa mãn có thể thanh toán số tiền còn lại. Mập mạp đại thúc sảng khoái nói tốt. Vậy để ta xem trước ảnh một chút, lại ký hợp đồng. Dương Quân Thần gật đầu, sau đó một hồi xem xét thanh toán ký kết hợp đồng, lúc này cũng đã gần trưa, cái này biệt thự nhà có thể trực tiếp tiến vào ở, vì vậy Dương Quân Thần cùng Dương Nhã tiến về nhà cũ dọn dẹp đồ đạc, chào mấy cái hàng xóm lão bác, sau đó mới tiến về nhà mới sinh sống. Chỗ này quả như cái kia mập mạp đại thúc nói, rộng khoảng mấy chục mét vuông, vườn cây xanh tươi tốt, tầm nhìn cũng rất đẹp, trọng điểm là an ninh cảm mở dạ hệ thống cũng đạt tiêu chuẩn, thậm chí có cả phòng vệ điện từ súng, không lo có người đột nhập. Lần đầu tiên tiến vào lớn như vậy xinh đẹp nhà khiến Dương Nhã vô cùng phấn khích, chạy khắp nơi xem xét, liền như hải tử giống như. Sắp xếp lại đồ đạc, cũng đã là giữa trưa, tại Dương Quân Thần cùng muội muội đang làm bữa trưa, lúc này từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông. Mở cửa ra ngoài liền thấy ngoài cổng mặc công sở váy trẻ tuổi nữ tử, nàng nhìn thấy Dương Quân Thần đi ra liền cất tiếng hỏi có phải là Dương tiên sinh. Là ta, có chuyện gì sao? Dương Quân Thần đáp trả lời. Ta theo Lâm gia chủ mệnh lệnh, muốn mời ngài đến của chúng ta Lâm gia làm khách. Nữ tử nói ra mục đích. Tốt. Ngươi đợi ta một lát. Dương Quân Thần gật gật đầu, một vị võ tông cường giả mời, hắn không có khả năng từ chối, vì vậy vào thông báo cho tiểu nhã, thay chút y phục, liền cùng nữ tử lên xe tiến về Lâm gia. Chương 34, cùng Lâm gia giao dịch Thanh Dương thành độ rộng so với kiếp trước một cái thành phố còn muốn lớn gấp bội, đi từ đầu thành đến cuối đều muốn nhanh một tiếng mới đi hết. Lâm gia là tại phía tây thành, Dương Quân Thần ngồi Lâm gia xe gần nửa tiếng mới đến nơi, đến chỗ này có thể nói cả một dọc đường đều in biển Lâm gia. Tất cả đều là Lâm gia đất tư cùng tài sản. Nói tài đại khí thô cũng không qua. Lại đi một lúc liền đến Lâm gia trụ sở, là một cái cao gần 100 tầng tòa nhà, lấy kiếp trước không có khả năng xây được như thế cao tòa nhà, tuy nhiên hiện tại võ đạo thời kỳ, 200 tầng đại tháp đều có thể xây được, huống chi cái này chỉ có 100 tầng. Dương Quân Thần nhìn thấy Lâm gia đô thị cũng cảm thấy không nhỏ choáng ngợp, mấy cái đại gia tộc bình thường không có phận sự người, đều bị nghiêm cấm 10 km bên ngoài tiến vào, cho nên mặc dù nhìn thấy cao tầng nhà, cũng chỉ là chứng kiến ở xa. Bất quá lúc này tiến lại gần, mới cảm nhận được nó hùng vĩ, không chỉ cao ốc tràn ngập khoa huyễn đập vào mắt, xung quanh trang trí khung cảnh cũng không phải số tiền nhỏ có thể mua được. Cùng vị tiên nữ tử tiến vào, theo nàng đi thang máy một lúc, liền bước vào một cái 10 phần rộng rãi xa hoa căn phòng, châu Âu phong cách đèn chùm, lông thú tấm thảm, hoàng kim đồ trang trí, nhìn liền tự toát lên một loại nhà giàu quý tộc cảm giác. Lúc này trong căn phòng có 3 người, hắn đều nhận ra, chính là Lâm gia gia chủ Lâm Chiến, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Khả Như cùng vị kia lúc trước cứu bọn hắn Lôi Tuấn. Gia chủ, Dương tiên sinh đến. Nữ thư ký đưa Dương Quân Thần tiến vào căn phòng, mở miệng báo cáo. Dương đồng học, ngươi đến rồi. Lâm Khả Như lúc này cũng vừa mới từ trường về, vẫn còn mặc đồng phục, lại thêm nàng muốn có tuyệt sắc mỹ mạo, quả thực là của không biết bao nhiêu người trong lòng nữ thần. Nàng nhìn thấy Dương Quân Thần đi vào, liền cười nói kêu lên. Lâm tiền bối tốt, Lôi tiên sinh tốt. Dương Quân Thần cũng đáp lại chào hỏi. Ân, Dương tiểu hữu không có việc gì chứ? Ta nghe nói sáng nay ngươi bị cảnh sát sở bắt, ta cũng đang định đến xem thử, lại không ngờ ngươi đã đi ra. Lâm Chiến cũng cười nói đón tiếp Dương Quân Thần. Nghe Lâm Chiến nói, Dương Quân Thần gật đầu, cười ha ha đáp lại là trêu chọc một số người, bị bọn hắn hãm hại, lúc đầu vãn bối cũng định nhờ ngài trợ giúp một chút, bất quá không ngờ trong ngục liền gặp được một vị tiền bối, còn may được hắn cứu ra ngoài. Ê, là ngư vậy sao? Nếu ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá lần sau gặp phiền phức gọi cho ta một tiếng liền được, dù sao Lâm Chiến ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, giúp đỡ một số cái nhỏ bé chuyện còn không có gì to tát. Được rồi, chúng ta vào kia lại đi vào kia nói chuyện, đứng như vậy thật không tốt. Lâm Chiến nghe Dương Quân Thần trả lời, hai tròng mắt hơi lóe lên ánh sáng, bất quá rất nhanh liền biết mất, không do dự mời Dương Quân Thần tiến vào. Tại trà bánh đầy đủ hắn mới nói tiếp, ta biết Dương tiểu hữu cũng là một cái không thích dài dòng người, vì vậy lão phu liền trực tiếp nói chuyện chính, trước hết vẫn là cảm tạ ngươi kịp thời cứu giúp ta khuê nữ, nếu thật xảy ra chuyện, ta có lẽ thật ân hận cả đời. Coi như một chút lòng thành báo đáp, ta cái này hoàng kim ngân hàng thẻ cùng một bình này tối thể dịch ngươi cứ cầm trước, sau này muốn mua cái gì vũ khí, đan dược, dược tề chỉ cần đến ta Lâm thị, tuyệt đối giá sẽ giảm cho ngươi một nửa. Lâm Chiến nói xong, lập tức phía sau một cái thư ký mang đến một cái màu vàng kim thẻ cùng một bình tối thể dịch. Dương Quân Thần nhìn thấy thư ký mang đến hai thứ đồ này, khuôn mặt biến thành kinh ngạc tiền bối, ta cứu giúp Lâm đồng học cũng là thuận tay, dù gì cũng là đồng học, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nàng bị làm đủ, không đến mức ngại phải tặng ta quý giá như vậy đồ vật, cái này ta thực không thể nhận a. Hắn nhìn liền nhận ra được hai cái này quá ra, không nói hoàng kim ngân hàng thẻ, chẳng khác nào đưa tặng 50 vạn kim tệ tiền mặt, còn bình kia tối thể dược tệ, lại càng quý giá. Bình này tối thể dịch từ võ sư trở lên công dụng rất nhỏ, bất quá nếu phục dụng ở võ đồ cảnh, công dụng tuyệt đối không kém ngàn năm thiên tài địa bảo. Võ giả phục dụng xong, lập tức có thể kích phát người thể năng tiềm lực, để người thể chất tăng trưởng một mạng lớn, ít thì có thể tăng 1-200 cân khí lực, nhiều thậm chí có thể tăng đến cả gần 500 cân khí lực, bằng một cái cao cấp võ đồ tiêu chuẩn. Lấy Dương Quân Thần thể chất hiện tại, nếu đem phục dụng tuyệt đối có thể để khí lực phá vỡ ngàn cân cánh cửa, chính thức có thể cùng võ sư cứng đối cứng bản sự. Bên này thị trường giá cả cao đến 50 bạc kim, mà là thuộc loại có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, cho dù gia tộc lớn thiếu gia, hạch tâm đệ tử cũng không phải ai cũng có thể phục dụng thứ này quý giá dự tệ. Như vậy Lâm gia chủ mang đến hai thứ này, tổng giá trị chính là 1 triệu kim, quả thực là trên trời giá trị, để một cái người thường làm việc 10 đời đều không chạm đế con số lẻ. Ha ha, Dương tiểu hữu khách khí, mặc dù thứ này giá trị, nhưng cùng con gái ta mà nói, một sợi tóc cũng không bằng, ngươi lại cứu giúp nàng, phần này lễ vật không đắt. Với lại đây chỉ là phân phụ, hiện tại ta cũng nói luôn của ta thứ hai mục đích, Dương tiểu hữu thiên phú trăm năm khó gặp, tuổi trẻ lại có phần thực lực như vậy, nếu không chê, có thể gia nhập ta Lâm gia, tuyệt đối để ngươi có hạch tâm đệ tử thân phận. Không chỉ hàng tháng đều cung cấp cho ngươi 1 vạn kim sinh hoạt phí cùng quý giá thiên tài địa bảo tu luyện, mà khác còn sẽ để một cái đỉnh phong võ giả đi theo bảo vệ ngươi, không lo lắng có người đối với ngươi ra tay, Dương tiểu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Chiến lập tức nói ra hôm nay mục đích, không nói Dương Quân Thần mới hôm qua còn trung cấp võ đồ, hôm nay liền đã đột phá võ đồ đỉnh phong, thiên phú tu luyện có thể biết mảy may, hơn nữa Lâm Chiến là xem trọng Dương Quân Thần cái kia cực mạnh linh hồn lực bẩm sinh, tuyệt đối có thể trở thành một tên ma võ song tu. Loại này thiên tài, Lâm gia hắn cho dù hiện tại có thể mời chào, nhưng là khẳng định không giữ được hắn lại lâu. Bất quá nếu Dương Quân Thần một thời gian ở bọn hắn Lâm gia, sau này tuyệt đối có thể cùng hắn đánh hảo cảm, đối với Lâm gia phát triển mà nói trăm lợi mà không có một hại. Cái này Lâm tiền bối, cái này ta thật phải từ chối của ngài lời mời, ta đã có ý định gia nhập ma pháp hiệp hội. Dương Quân Thần lần này nghe Lâm Chiến khuôn mặt cũng không bất ngờ, chỉ tỏ ra bất đắc dĩ khôn khéo từ chối. Hoa, Dương đồng học, ngươi còn là một tên ma pháp sư. Cái này không phải nói ngươi là một tên ma võ song tu thiên tài rồi. Đang ngồi hàng ghế đối diện Lâm Khả Như nghe vậy liền bà lên kinh ngạc. Quả thực nàng cảm giác ngồi trước mặt mình cùng hai tháng trước Dương Quân Thần như hai cái người hoàn toàn khác biệt, không chỉ thực lực tăng mạnh, theo nàng cảm nhận lúc này chỉ sợ đã cùng nàng một cảnh giới cao cấp võ đồ, mà bây giờ lại còn một cái ma pháp sư, quả thật bất khả tư nghị. Dương Quân Thần cũng chỉ cười nhẹ một tiếng coi như xác thực, nếu như lúc trước hắn quả thực cũng có muốn dựa vào Lâm gia thế lực, nhưng là hiện tại được vô danh lão quái trợ giúp, lại đồng ý với hắn, chính mình bây giờ còn đi gia nhập cái thế lực khác được. Ai, nếu như Dương tiểu hữu đã có của mình quyết định, vậy thì lão phu cũng không cưỡng ép, bất quá nếu có việc cần ta Lâm gia trợ giúp, cứ việc gọi điện, chỉ cần không quá phận sự tình, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Lâm Chiến vẻ mặt hơi tiếc nuối nhưng rất nhanh liền bình phục, hắn là một tên thẳng thắn người, nếu không được thì cũng không cần cưỡng cầu. Thực ra tiền bối, ta đến đây cũng là có một chuyện muốn thương lượng với ngài. Ồ, Dương tiểu hữu cứ việc nói. Lâm Chiến ngạc nhiên đáp lại, chắc tiền bối cũng nghe tiểu thư nói rồi, về việc ta tiến vào xem thử di tích, thực ra vào bên trong thật tìm được một số vật. Dương Quân Thần uống một ngụm trà chậm rãi nói.
Cái gì?
Lâm Chiến nghe vậy liền mở hai mắt, ngữ khí có hơi chấn kinh. Hắn hôm qua là cái đầu tiên gia tộc tiến vào di tích, còn đang tưởng tượng lấy được chỗ tốt, lại vạn phần không ngờ được tòa kia di tích chỉ là một tòa phong ấn di tích, còn may mắn phong ấn vô cùng bền chặt, tuy nhiên vẫn làm hắn vô cùng thất vọng. Phong ấn di tích bên trong căn bản không có cái gì thiên tài địa bảo hay truyền thừa, bọn hắn đến sớm cũng là không có cái dám tác dụng. Vậy mà lúc này Dương Quân Thần lại nói hắn tiến vào di tích tìm được chỗ tốt, quả thật làm chấn kinh tất cả những người ngồi ở đây. Dương Tiểu Hữu, ngươi có thể nói cụ thể sao? Lâm Chiến khuôn mặt dần nghiêm túc lại. Không giấu giếm Lâm tiền bối, ta thật là trong di tích tìm được một cuốn linh cấp công pháp. Dương Quân Thần không giấu giếm nói ra.
Cái gì? Linh cấp?
Lâm Chiến lúc này khuôn mặt triệt để chấn kinh, linh cấp công pháp, cái này làm sao có thể?
Đúng vậy, ta quả thực tìm được một cuốn linh cấp công pháp, hơn nữa phẩm chất còn đạt đến thượng phẩm, tên là Thánh Huyền Nhu Âm Chân Kinh, bất quá lại cùng ta thể chất không phù hợp, vì vậy muốn lấy nó cùng Lâm gia trao đổi một số vật.
Dương Quân Thần gật đầu. Ngồi bên cạnh Lâm Khả Như khuôn mặt cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà thật tìm được linh cấp công pháp, như vậy cái kia lúc trước hắn nói liền làm thật thì sao bây giờ?
Lâm Khả Như nhớ lại hôm qua Dương Quân Thần lời nói, sắc mặt liền đỏ ửng lên.
Tiểu Hữu, ngươi có thể cho ta xem thử được không?
Lâm Chiến rất nhanh thu hồi kinh hãi, trinh trọng hỏi cái này, thật có lỗi tiền bối, ta thu hoạch là chuyển thừa, dung nhập vào não hải, nếu ngài muốn xem, có thể chờ ta vài ngày, để ta hoàn toàn vết ra giấy mới được.
Bất quá ta có thể cam đoan, cuốn này công pháp tuyệt đối là hàng thật, ngài cũng biết ta cũng không dám cùng một vị võ tông nói đùa.
Dương Quân Thần cười cam kết.
Tốt.
Nếu ngươi đã nói như vậy lão phu liền tin ngươi, ngươi cần cùng Lâm gia trao đổi cái gì?
Lâm Chiến gật đầu, hắn nhìn Dương Quân Thần cũng không phải nói dối người.
Ha, điều kiện không phải ta đã nói cho Lâm tiểu thư rồi sao?
Dương Quân Thần đang định nói, bất quá nhìn qua đang bối rồi không dám ngẩng mặt lên Lâm Khả Như, liền cười cợt đùa vui một phen.
Ồ, Tiểu Nhã, Dương Tiểu Hưu nói gì với ngươi?
Lâm Chiến nghe vậy liền nghi hoặc quá hỏi nữ nhi mình.
Không không có, Dương đồng học cũng không có nói gì.
Lâm Khả Như nghe nói tên mình liền khuôn mặt liền biến đỏ cắt ra máu, vội thua tay giải thích, sau đó ngượng ngùng dung nhan nhìn về Dương Quân Thần tức giận nói Dương đồng học, ngươi nghiêm túc.
Dương Quân Thần nhìn Lâm Khả Như giận dữ bộ dạng cũng không tiếp tục đùa, lập tức đưa ra mình điều kiện tiền bối, ta có thể đưa cuốn này công pháp cho Lâm gia, tuy nhiên ta có một vài cái điều kiện.
Thứ nhất ta muốn một cái trọng lực phòng tập luyện, thứ hai, ta muốn được vào Lâm gia võ các tùy ý chọn võ kỹ tu luyện.
Được,
cái này không vấn đề, tuy nhiên về võ kỹ điều kiện kia, ta không có khả năng cho ngươi xem Lâm gia trấn gia công pháp, tất nhiên ngoài cái đó ra, ngươi có thể chọn tùy ý.
Lâm Chiến rất nhanh liền đồng ý, không nói công pháp sự tình, chỉ nói cái kia tu luyện phòng, cũng không phải phạm vật, muốn lắp đặt còn cần ít nhất 10 triệu kim tệ mới có thể xây dựng, mất đi 10 triệu kim tệ, đối với Lâm thị có thể nói hơi động cốt thương gần. Tuy nhiên có thể đổi lấy linh cấp công pháp, cái này chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra ta còn có một điều kiện nữa. Ta muốn một cái đi lôi chỉ bí cảnh danh lệnh.
Dương Quân Thần nghe Lâm Chiến đồng ý, liền đưa ra cái thứ ba điều kiện của mình.
Chương 35, lôi chỉ bí cảnh thực ra ta còn cái thứ ba yêu cầu, ta muốn một cái danh lệnh đi lôi chỉ bí cảnh.
Dương Quân Thần nói ra của mình thứ ba yêu cầu, đây cũng là mục đích chính của hắn.
Lâm Chiến nghe cái này xong mày liền hơi nhíu lại hơi do dự, không có như vừa nãy quyết đoán, cái này bởi lôi chỉ bí cảnh không phải là một thứ tầm thường đồ vật, thậm chí trước đây có một cái gia tộc đệ tử, nguyện ý trả mấy chục triệu kim, cũng chỉ vì muốn lấy một cái danh lệnh này.
Lôi chỉ bí cảnh là bọn hắn đang sinh sống đệ cửu khu vực một khu thám hiểm loại di tích, ngay từ mấy trăm năm trước đã được các vị tiền bối tìm ra khám phá. Bên trong hình thành một cái tiểu thế giới, không chỉ thiên địa linh khí so với bên ngoài nhiều gấp bội, thiên tài địa bảo đến cũng hết, ngoài ra còn có một cái cực kỳ quý giá địa bảo, nó tên là lôi chỉ.
Lôi chỉ này nếu võ giả có thể tiến vào ngâm mình, không chỉ có thể khiến ngươi đoán thể luyện cốt, trợ giúp võ giả đột phá bình cảnh, còn có cực nhỏ sát suất khiến ngươi thể chất đạt dị biến. Bình thường thể chất đều là cơ bản nhất thể loại, chẳng hạn như nguyên tố loại thể chất, hiếm hơn là kiếm thể, đao thể, độc thể. Có thể khiến ngươi cực mạnh tăng phúc lực lượng chiến thể, hoặc là tự do biến đổi cơ thể kích thước thể chất. Tuy nhiên những cái này là bình thường nhất, nếu may mắn tiến vào lôi trì, để thể chất biến dị, có thể sinh ra biến dị thể chất, đương nhiên thể chất biến dị so với bình thường chắc chắn mạnh hơn, thậm chí vượt xa. Chẳng hạn như cách đây khoảng 100 năm, có một tên trẻ tuổi võ giả có phong hệ thể chất, tiến vào lôi trì ngâm mình, vận khí nghịch thiên thể chất sinh biến dị, từ bình thường gió, biến dị thành không gì không thể xé nát cương phong, từ đó một đường tiến đến, trở thành một tên tuyệt thế cường giả, trấn giữ một phương, không ai dám mạo phạm.
Cũng từ đó mọi người tiến vào lôi chỉ càng thêm điên cuồng, bất quá lôi chỉ bí cảnh danh ngạch tiến vào chỉ có 100, hơn nữa một năm mới ngung tụ một lần, vì vậy căn bản không phải ai cũng có thể vào.
Lôi chỉ bí cảnh này có cấm chế, chỉ có võ sư tam đoạn cảnh giới mới có thể tiến vào, hơn nữa lôi chỉ tác dụng đối với người có tu vi quá cao mà nói, không khác gì tắm nước bình thường, cho nên khu vực 9 các vị cường giả quyết định để lôi chỉ bí cảnh thành hậu bối một cái thí luyện thám hiểm bí cảnh, từ đó tăng cao tu vi.
Cũng chính vì danh ngạch khan hiếm, hầu hết danh ngạch là bị các phía đại gia tộc tổ chức lớn chiếm hết, một số còn thừa danh ngạch thì tổ chức thế hệ trẻ giữa các thành thi đấu, lấy xếp top 10 xếp hạng làm phần thưởng. Mà cái kia thiếu niên thi đấu đã kết thúc từ mấy tháng trước, vì vậy Dương Quân Thần cũng không có khả năng tham gia, vì vậy yêu cầu Lâm gia điều kiện này, hắn tin tưởng nếu mình có thể tiến về lôi trì, tuyệt đối sẽ khiến thực lực tăng mạnh, đối với đại học thi càng có thêm tự tin.
Lâm Chiến nghe Dương Quân Thần yêu cầu trầm tư suy nghĩ, bọn hắn lần này Lâm gia, tốn không biết bao nhiêu công sức, mới lấy được 3 cái danh ngạch, một cái để cho hắn nữ nhi, hai cái còn lại để cho con em cùng hạch tâm đệ tử. Nhường ra một cái danh ngạch cũng không phải chuyện nhỏ,
rất có thể khiến Lâm gia tương lai mất đi một tên cường giả, nhưng là hắn suy nghĩ một hồi liền quyết định được rồi, yêu cầu này của ngươi ta chấp nhận, bất quá ta cũng có yêu cầu, lần này Tiểu Nhã cũng tiến vào, nàng thân nữ tử lại thể chất không thích hợp chiến đấu, nếu có thể giúp ta bảo hộ nàng một chút. Cái này chuyện nhỏ, Lâm tiền bối, ngươi cứ yên tâm. Dương Quân Thần nghe Lâm Chiến chấp nhận liền nhếch mép một cái, biểu thị cứ tin tưởng vào ta. "Tốt, ngươi nói vậy ta liền yên tâm, tấm này Hoàng Kim Ngân Hàng thẻ cùng tối thể dịch ngươi cầm trước, còn tu luyện phòng ta sẽ để người sớm nhất lắm đặt cho ngươi." Lâm Chiến gật đầu, hắn cũng không lo lắng Dương Quân Thần lừa hắn công pháp, một là vì mình thực lực, hai là tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, tiểu tử này không phải loại lấy vấn đề này ra đùa. "Vậy đa tạ tiền bối, ta trước cáo từ." Dương Quân Thần nói chuyện một lúc sau, cảm thấy không còn sớm, liền nhã nhặn chào hỏi, sau đó theo thư ký đi ra ngoài. "A, Dương đồng học, chờ ta." Lâm Khả Như nhìn thấy Dương Quân Thần định về, liền theo hắn đuổi theo, căn phòng lúc này chỉ còn Lâm Chiến cùng Lôi Tuấn. Lôi Tuấn nhìn mọi người đi hết mới mở miệng nói ra chủ, cứ như thế đưa danh ngạch cho hắn sao, chúng ta phải tốn không ít công sức mới lấy được 3 vị trí, hơn nữa nhìn thái độ của hắn, ta nghĩ tiểu tử này trong di tích lấy được đồ tốt không chỉ có như vậy. Lâm Chiến uống một ngụm trà, con mắt lóe lên qua mang, tựa như đối với mọi chuyện hiểu hết tất cả hưởng, chỉ là một cái danh ngạch thôi, cùng hơn một ước linh cấp công pháp, chỉ là hạt cắt giữa sa mạc, có linh cấp công pháp, gia tộc thực lực có thể một lần tăng mạnh. Mà ta nghe hắn nói công pháp này đối với nữ giới có nhu hòa thuộc tính thể chất 10 phần phù hợp, ta cùng hắn trao đổi cũng một phần vì Tiểu Nhã, nàng cũng sắp đột phá võ sư, còn cần một cái thích hợp công pháp, vì vậy không do dự chấp nhận điều kiện của hắn. Còn việc tiểu tử này còn đồ tốt á, ngươi còn chưa nhận ra ý đồ của hắn sao? Lâm Chiến nhìn về với bước đi Dương Quân Thần, hai con ngươi lộ ra coi trọng cùng mạnh mẽ tán thưởng mới đầu tiên đến, nhắc đến cảnh sát sở được người cứu ra vấn đề, lại nói nếu không còn định mời ta xuất thủ, chính là ngụ ý nhắc nhở cứu hắn ra người cùng ta không hơn không kém, hắn là sau lưng có người bảo hộ. Sau đó lại tiết lộ mình là một tên ma võ song tu, chính là muốn chứng minh mình thiên phú, để chúng ta đối với cứu hắn gia vị kia cường giả tin rằng cùng hắn có không nhẹ quan hệ, không phải loại kia qua mặt gặp người cứu rút. Như vậy chẳng khác nào muốn cảnh cáo chúng ta nếu không muốn phiền phức còn không nên cùng hắn có ý đồ xấu. Song tất cả mọi chuyện ngang nhiên đưa ra bản thân có linh cấp công pháp, muốn cùng Lâm gia giao dịch, cùng với những cái trước cảnh cáo, liền tự tin Lâm gia không có hắn có cái gì cấp đoạt suy nghĩ. Cuối cùng đưa ra ba cái điều kiện mặc dù đều rất quá giá, nhưng khẳng định cùng linh cấp công pháp mà nói, cũng không phải cái gì quá đáng yêu cầu, mục đích là muốn cùng Lâm gia giữ mối quan hệ. Để Lâm gia thiếu hắn một cái ân tình, khi nào trêu chọc người liền chạy đến đổ vào đầu chúng ta, nhờ Lâm gia gánh chịu. Ha ha, suy nghĩ sâu như vậy, ta quả nhiên vẫn còn coi thường tiểu tử này. Lâm Chiến nói không sai, Dương Quân Thần chính xác có suy nghĩ này, trong loại này cao võ thế giới, muốn sống thì bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận, huống chi hắn không biết nhiều Lâm gia. Một cuốn công pháp đều có thể để một đám võ tông phải tranh nhau chém giết đoạt lấy, hắn dám đưa ra giao dịch, đương nhiên phải có cái uy hiếp bọn hắn, ai biết được Lâm Chiến có phải hay không nhìn thấy hắn đưa ra công pháp, liền nổi lên sát tâm cướp đoạt đầu. Mặc dù cùng vô danh lão giả giống như qua đường gặp mặt, bất quá ngoài muội muội hắn, còn ai biết tại sao lại không thể đem đi ra để người khác phải ước chừng, để bọn hắn không dám vọng động chính mình. Đây không phải lợi dụng, người thông minh đều sẽ lựa chọn kế sách này, bởi vì nó hoàn toàn không có khe hở, vừa có thể uy hiếp, vừa có thể hoàn thành mục đích, lại vừa có thể hòa hữu giữ mối quan hệ, ai lại không chọn đâu. Dương Quân Thần cũng không cho Lâm Chiến không nhìn ra ngụ ý của mình, dù sao làm nhất gia chi chủ, bình thường đều là cáo giả hạ người, cuối cùng quả nhiên là đúng, tất cả đều diễn ra theo đúng những gì mình suy nghĩ. Hắn chọn ba cái điều kiện, là mình cần thiết nhất lúc này ba cái điều kiện, nhất là cái kia Lôi Chỉ, nếu có thể đoạt được trong đấy cơ duyên, thực lực vụt tăng cũng không phải không thể nào. Hắn trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài lúc này đang cùng Lâm Khả Như vui vẻ nói chuyện Dương đồng học, không ngờ ngươi còn là một cái ma pháp sư, thật sự khó tin à, rốt cuộc là vừa rồi mấy tháng ngươi đã trải qua chuyện gì vậy? Lâm Khả Như vẫn một mặt khó tin, vừa đi vừa nói chuyện với Dương Quân Thần. Hai tháng trước là một tên chỉ có không gia cảnh không thực lực phế vật, hiện tại lại là mình, trở thành một tên ma võ song tu thiên tài, quả thực làm người ta không thể tin được. Thế gian chuyện gì mà không xảy ra được, chẳng hạn tháng sau ta cùng ngươi tiến vào Lôi Chỉ bí cảnh, không chừng ở trong đó ngươi lại đồng ý làm bạn gái ta đâu. Dương Quân Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ giải thích cho nàng ta không phải là ngươi quen biết Dương Quân Thần. Lâm Khả Như nghe hắn nói sắc mặt liền đỏ tư mừng, ngươi làm sao cứ nhắc tới chuyện muốn ta làm bạn gái ngươi, chẳng lẽ ta mị lực thật lớn như vậy. Nếu Dương Quân Thần biết nàng suy nghĩ chỉ sợ lập tức thổ huyết, mẹ nó, nhà ngươi không có gương, không biết nói câu này thật làm tổn thương bao nhiêu cái trẻ tuổi thiếu nữ tâm hồn sao. Được rồi, cuối tuần gặp lại. Lâm Khả Như tiến hắn ra cửa, cũng không tiếp tục đưa tiếp. Chào nàng lại một cái, lúc này mới lên thuê taxi xe đi về nhà, hắn cũng không có đi Lâm ra xe, bởi vì vừa rồi được tặng hơn 50 vạn kim, lớn đến nỗi trước kia hắn cũng không dám tưởng tượng vì vậy quyết định đi xa hoa một lúc. Nói xa hoa nhưng thực chất cũng là đi mua nhà mới các loại hiện đại đồ công nghệ cao cùng trang trí đồ nội thất. Nhà mới so với nhà trước kia đều muốn rộng gấp 10 lần, chỉ vẹn vẹn mang đồ đạc từ nhà cũ vẫn cảm thấy trống trải nhiều lắm. Đồng thời hắn cũng dùng gần 10 vạn kim mua các loại tài nguyên tu luyện, yêu thú huyết, dược tề, phòng vệ vũ khí, đều là để cho hắn cùng muội muội dùng. Dương Nhã thì không nói, nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ bình thường cấp 1 yêu thú tinh huyết có thể để tăng trưởng đã vô cùng ít, chỉ có cấp 2 yêu thú tinh huyết mới có thể đủ cung cấp cho hắn đột phá. Nếu có thể ngày ngày phục dụng, tuyệt đối chỉ trong thời gian ngắn liền có thể đột phá võ đồ, bước vào võ sư. Dù sao hắn cũng đã bỏ qua võ sư tiến vào phiền phức nhất kinh mạch cảm ngộ, nếu để người thường mới đột phá cao cấp võ đồ, muốn đột phá võ sư, không, có nữa 5 thời gian là không được. Tại mua đủ xong, hắn liền thanh toán tiền, sau đó cất bước về nhà, đồng thời cũng từ trong đầu ghi chú ra bản kia Thái Huyền Nhu Âm Chân Kinh, đại khái 2 ngày là xong, sau đó liền chuyển qua cho Lâm gia, vậy coi như hai bên không còn nợ nần gì. Chương 36, hoàn mỹ căn cơ, vô cấu chi thể hắn cùng muội muội cũng không có họ hàng thân thích gì, vì vậy dọn nhà cũng không làm cái gì tân gia, để vận công ty mang mới mua đồ đạc để sắp xếp trong phòng, lúc này mới cùng muội muội ăn bữa trưa. Cho dù là võ giả thể chất, nhưng nếu không đột phá võ sư, vậy liền mỗi ngày vẫn cần ăn đủ nữa, nếu không sẽ giống người thường như vậy mệt mỏi kiệt sức. Dương Nhã chính là đợi hắn về mới ăn cùng, tại nàng ăn xong lập tức thay y phục chạy đến trường, chiều nay nàng có thường kỳ kiểm tra, vì vậy không dám chậm trễ. Tại một lúc sau Dương Nhã đi, liền có một đám người tiến vào, đây chính là Lâm gia thuê người lắp đặt cái kia tập luyện phòng. Đám người cũng không nhìn Dương Quân Thần trẻ tuổi, quần áo lại một mạc thô sơ mà coi thường hắn, có thể lắp đặt tu luyện phòng, không, cái nào mà không phải lão đại, không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Đưa đám người này xuống bên dưới hắn chuẩn bị sẵn tầng hầm, trong chờ đợi thời gian liền tự mình về phòng lấy ra bình kia Lâm gia tặng luyện thể dịch. Luyện thể dịch này cũng giống như hắn lúc trước đọc Huyền Huyễn tiểu thuyết đan dược, chẳng qua đan dược được cô đọc lại thành thể rắn, còn cái này vẫn để nguyên thể dịch thôi. Bình này là được một vị cao cấp luyện dược sư dung hòa hơn 10 loại quý giá dược liệu chế tạo ra, không chỉ để tăng cường thể năng, kéo dài tuổi thọ, làm đẹp công dụng đều có đủ. Bình thường giá đều phải 50 vạn kim, nếu hôm nào hiếm hàng, mang bán đâu giá 6-70 vạn cũng không phải không thể, có thể nói 10 phần chân quý, để người thường sinh sống chí tiêu mấy đời để không hết. Tất nhiên của thực luôn đi liền với giá trị của nó, bình này tác dụng thật sự quá kinh người, thậm chí người thường cũng có thể uống được, mà giá trị của nó cũng không phải ở chỗ đấy. Nhân loại bao nhiêu năm ăn uống sinh hoạt, các loại tạp chất trong cơ thể có thể nói nhiều vô số, nếu ngươi cứ để tạp chất này mà tu luyện, tương lai sẽ ảnh hưởng cực lớn đến việc tu luyện, cho dù ngươi ăn vô số tài bảo, cũng không có khả năng đem trong cơ thể tận cùng cái kia tạp chất lôi ra ngoài. Tuy nhiên qua ngàn năm võ giả nghiên cứu, các bậc nhân loại tiền bối đã phát hiện, chỉ cần ngươi ở võ đồ mà thể chất chỉ số lại có thể vượt qua võ sư ngưỡng cửa này, cơ thể ngươi sẽ tự dẫn động thiên địa linh khí, hình thành một vòng xoáy, giống như thánh thủy, đem cơ thể ngươi tạp chất hoàn toàn rửa sạch, để ngươi hoàn thành ngưng tụ vô cấu chi thể. Thân thể tựa như tiên tiên sinh linh, hoàn toàn không có một chút tạp chất, đánh xuống hoàn mỹ căn cơ. Đây chính là lý do làm bình này luyện thể dịch giá cao như vậy, uống bình này vào có thể khiến thân thể chỉ số cực đại tăng trưởng, ai lại không muốn mình thể chất được hoàn mỹ đâu. Tất nhiên cho dù có bình này luyện thể dịch trợ giúp, cũng không phải ai cũng có thể đánh ra hoàn mỹ căn cơ, ngưng tụ vô cấu chi thể. Phải biết nhân loại cho dù uống yêu thú huyết vẫn là hấp thu linh khí, đều có cùng một mục đích là đánh vỡ nhân thể giới hạn, đạt được cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Mà từ võ đồ vào võ sư là lần đầu sinh mệnh tiến hóa, từ nhân loại bước vào siêu phàm cảnh giới, không chỉ để thân thể chỉ số tăng mạnh, tuổi thọ cũng được nâng lên, nếu người thường là 100 thì võ sư cảnh đều ít nhất 150 tuổi. Vì vậy từ võ đồ phàm nhân, muốn có thân thể chỉ số của võ sư siêu phàm, ngoài nhất định phải có ngoại vật kích thích tiềm năng ra, bản thân còn phải chịu vô số thống khổ, so với xé da xé thịt còn muốn thảm. Hơn nữa một số người tiềm năng không đủ nhiều trong quá trình kích phát, nếu giữa chừng quá thống khổ không chịu được ngất đi, vậy tiềm năng bị kích phát sẽ tiêu thoát, không bao giờ được phục hồi, cả đời người sau này cũng chỉ có thể dừng lại ở võ đồ cảnh. Cái này giống như thân thể người giống như biến thành một tấm sắt đồng dạng, được ném vào rèn đúc, nếu thành công sẽ trở thành một thanh sắc bén lợi khí, nếu thất bại thì sau này cũng chỉ trở thành một đống hỗn tạp sắt vụn, chất lượng không bao giờ so sánh như mới là được. Dương Quân Thần lúc trước cũng đang đau đầu không biết làm thế nào đặt võ sư chỉ số thân thể, còn đang định kiếm tiền mua thiên tài địa bảo hoặc đi khắp nơi tìm tinh hoa thuộc tính phục dụng, lại không ngờ đúng lúc Lâm gia lại đưa tặng thứ này, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Vào nhà tắm ngâm mình một trận, để tâm thần sảng khoái lúc này mới đi ra bên ngoài một đám trống trải bãi cỏ, không do dự đem toàn bộ bình kia luyện thể dịch uống tất. Hắn cũng không muốn trong nhà uống, hôm qua nhà cũ vết nước ký ức vẫn còn rất mới mẻ đây, hôm nay trọng đại đột phá, không cẩn thận đem cả căn nhà đều anh vậy thật không biết tìm ai khóc. Đậm đặc dung dịch theo huyết hầu chảy xuống bụng, Dương Quân Thần tâm thần cũng run lên một cái, mẹ nó, cái vị này sẽ không phải đem máu gà phân nước tiểu lợn cùng nhau trộn vào đấy chứ? Cái này kinh khủng mùi vị chính là cho ăn tạp cầu uống vào cũng lăn đùng ra đất sủi bọt mép chết, nhân loại trí não căn bản không thể hình dung. Nếu không phải hắn bây giờ tâm thần kiên định, chỉ sợ đã trực tiếp nôn mửa, hắn thể chính mình từ bụng mẹ chui ra đến giờ chưa uống thứ gì khó uống như vậy. Mẹ nó thứ này có độc, vậy mà còn trên đầu lưỡi ta dư vị, sau này ăn cơm sẽ không phải không được, nhất định chút nữa phải đi bệnh viện để bọn hắn tiêm cho mấy trăm liều thuốc tê vào lưỡi. Mấy tên kia luyện dược sự đúng là một đám hố người, chế tạo vị như vậy sẽ không phải cố tình đi. Dương Quân Thần trong đầu âm thầm chửi bậy, bất quá vẫn tập trung vào cơ thể biến hóa, hiện tại tinh thần lực trợ giúp đã có thể tiến hành sơ bộ nội thị, vì vậy cơ thể hắn lúc này tình huống, hắn đều mười phần rõ ràng. Luyện thể dịch tiến vào trong bụng, liền không đến một giây sau liền bị toàn bộ hòa tan thành năng lượng dòng lũ, tựa như trăm ngàn cái long đầu trường hạ, di chuyển đến khắp vị trí trong thể nội, bắt đầu rèn luyện cơ thể. Lúc đầu Dương Quân Thần cũng chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ đau nhói, từ sâu trong cơ thể cái gì đó bị lôi ra, khiến cả tâm thần lẫn thể chất cảm nhận mệt mỏi, giống nam nhân tinh lực bị nữ nhân đào móc hết ra vậy. Cái này hắn là cưỡng ép khai phát ngủ say tiềm năng, kết hợp với trong dược tề dược lực, để thể chất được cường hóa gây ra di chứng. Hắn cũng cảm thấy rõ rệt cơ thể mình khí lực, tốc độ, sức chịu đựng, các loại sức hồi phục đang dần dần tăng lên, đặc biệt cái kia tốc độ đã thành công nâng lên 35m một giây, đạt võ sư nhất đoạn tiêu chuẩn. Phải biết hắn cũng không có phục dụng cái gì tăng mẫn lực thiên tài địa bảo, vậy mà tốc độ lại là cái đầu tiên bước vào võ sư trình độ, có thể nói hắn thể chất thiên phú có hơi nghiêng về tốc độ. Cái này rất quan trọng, cũng không thể một cái trời sinh thần lực tráng hán đi tu luyện khống chế hệ công pháp, không chỉ không có tác dụng, ngược lại còn gây hại. Hắn có thần tinh trợ giúp, lại không thiếu tiền mua thiên tài địa bảo, khẳng định phải đi theo toàn diện thuộc tính phát triển con đường, nhưng là nếu tốc độ phương diện có thiên phú, vậy chắc chắn phải đối với mẫn hệ có đặc biệt quan tâm, không thể hời hợt. Dương Quân Thần cứ ngồi như vậy nửa tiếng, mặc dù tiềm lực tiêu hao dẫn đến không nhỏ mệt mỏi, bất quá thể chất tăng trưởng khoan khoái cảm giác lại bù trừ vào đó. Hắn cảm nhận thể nội dược liệu đã tiêu hao quá nửa, khí lực lúc này đã đạt đến 900 cân, tuy nhiên tốc độ vẫn dừng lại ở 35m một giây không có dịch chuyển tiếp, cái này bởi vì đây đã là nhân thể cực hạn, trừ phi đột phá võ sư, bước vào siêu phàm tầng thứ, nếu không sẽ không thể tăng lên tiếp. Khí lực bước vào 900 cân giai đoạn, cơ thể đau nhói dần dần tăng lên, khiến Dương Quân Thần cũng không nhịn được phải nhíu mày. Hai lần trước uống thuộc tính tinh hoa thống khổ kinh nghiệm khiến lần này hắn đối với đau đớn có không ít chống cự, cho dù cánh tay bị xé ra vẫn có thể chịu đựng không tê. Thời gian càng dài Dương Quân Thần mồ hôi càng nhễ nhại, cả người đều nóng rực lên, phát ra khô nóng không khí làm xung quanh không gian đều bặm mẻo. Cơ thể hắn lúc này tựa như một cái quá tải động cơ, không chỉ phát ra nhiệt lượng lớn, liền coi như đem dàn trứng đều có thể, ngoài ra còn tạo cho người ta cảm giác có thể nổ bất cứ lúc nào. Dương Quân Thần hiện tại quả thực đã thống khổ đến khuôn mặt đều bặm mẻo, trong thể nội tế bào liên tục được cường hóa, sau đó lại bị xé nát, tế bào mới sinh ra lại tiếp tục quá trình tuần hoàn như vậy. Cái này cũng không phải không có thành quả, từng cái tế bào trải qua liên tục chui luyện đã cứng rắn không nói như sắt thép khoa trương như vậy, nhưng là đã có sơ đầu hòn đá cứng các bộ dạng, khí lực cũng vì đó mà nhanh chóng tăng trưởng, từng cái bắp cơ bị thổi phồng lên, đấm ra một quyền đã có khoảng 950 cân cự lực. Tất nhiên đổi lại điều đó hắn thống khổ cũng cấp số nhân gia tăng, lúc này phải dùng tinh thần lực làm dịu mới miễn cưỡng không la lớn lên, bởi vì hắn biết trong cái này quyết định thời điểm, nhất quyết không được la lên, bởi vì càng kêu lớn thì càng đau đớn. Hơn nữa nếu ngươi kêu la lên, đau đớn kích thích sẽ não bộ ngươi sẽ tự chuyển hướng về từ bỏ suy nghĩ, muốn lập tức dừng lại cái thống khổ này. Mà hắn hiện tại cách võ sư thân thể chỉ còn một bước, tiềm lực tiêu hao đã vô cùng nhiều, nếu hiện tại bỏ cuộc, nhất định sẽ phải gánh vô cùng to lớn hậu quả, chẳng khác nào chặt đứt tương lai của mình. Vì vậy nhất định phải chịu đựng. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, một tiếng, còn may hắn chọn một chỗ không có người bãi cỏ, nếu không lúc này giữa chừng có ngoại vật tác dụng, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Thời gian chỉ có một tiếng nhưng đối với Dương Quân Thần mà nói lại dài như một thế kỷ. Đau đớn dằn vặt để hắn sắc mặt lúc này đã trở nên chưa từng có trắng bệnh nhợt nhạt, tựa như có thể gục đổ bất cứ lúc nào. Bất quá công sức hắn bỏ ra không lãng phí, tại thời điểm hắn giới hạn cuối cùng, đột nhiên thể nội bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm đủ âm thanh, còn có thể nghe tiếng xương cốt lạch cạch tê. Dương Quân Thần lúc này mở mắt, hai con ngươi như sao trời loài sáng, lập tức bốn phương tám hướng thiên địa linh khí tựa như gặp hố sâu, điên cuồng chạy vào Dương Quân Thần thể nội. Vừa rồi kinh khủng mệt mỏi cùng đau đớn lập tức tan biến, thay vào đó là một loại thoải mái đến tận cùng cảm giác, hắn có thể cảm nhận mình khí lực tròn trịa con số 1000 cân. Thống khổ trải qua, cuối cùng cũng lấy được thành công, ở võ đồ tu vi, có võ sư thể chất, thành. Mặt ngoài ra hắn cũng dần dần thải ra từng đợt màu đen nhánh chất lỏng, phát ra vô cùng khó ngửi mùi hôi thối, đây chính là nhân thể bao nhiêu năm tích trữ tạp chất, được vừa rồi thiên địa linh khí tẩy rửa, toàn bộ đào thải ra ngoài, đồng thời cũng vì thể để hắn ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ, có được vô cấu chi thể. Không dám chần chờ, hắn lập tức cầm gần đó vòi nước nhanh chóng rửa sạch trên cơ thể tạp chất, thứ này cần thanh lý ngay nếu không sẽ một lần nữa chui vào cơ thể bên trong. Tạp chất theo nước cuốn trôi, hình thành một đám màu đen vũng nước. Dương Quân Thần cũng đồng thời cảm nhận được cơ thể mình khác biệt, không chỉ tràn đầy vô tận khí lực, cơ thể còn biến nhẹ nhàng, một bước nhảy đều có thể bất hơn 10 mét, so với lúc trước càng thêm linh động, mà ngoại hình còn càng biết hoàn mỹ. Nguyên bản chỉ cao 1m76 lúc này tăng vọt lên 1m85, phần bụng hình thành 8 múi cơ bụng. Da thịt cũng được rèn luyện, trở thành so với nữ nhân còn càng muôn trắng, đen nhánh tóc dài, tuấn mỹ khuôn mặt, tuyệt đối có thể để vô số nữ tử ngã đổ nam thần. Mặt khác khí chất cũng biến hóa, có một loại hóa hợp cùng thiên nhiên cảm giác, một nụ cười như gió xuân lưu động, khí tức càng thêm trầm ổn, tự thân phát ra cao thủ mới có phong đạo. Dương Quân Thần lúc này cũng không để ý mình bề ngoài biến hóa, hắn chính là trọng tâm mình thực lực biến hóa. Đây là vô cấu chi thể sao, quả nhiên cường đại. Cảm thán một câu, đây chính là siêu phàm cảnh, hắn cảm giác mình bây giờ một quyền cũng có thể đánh nát vạn cân tảng đá, lực lượng này quả thực để người ta say mê sảng khoái. Chương 37, luyện tập phòng Dương Quân Thần cũng không thử vội loạn xạ đấm lung tung, hắn hiện tại không giống lúc trước, mà khí lực đạt đến ngàn cân con số, hơn nữa còn tập trung lại tại bắp tay một điểm. Nếu đi vung quyền khắp nơi, chỉ sợ lực lượng còn không ra hết xung quanh đồ vật đã bị hắn kinh lực nghiền nát lên, vì vậy hắn kiên nhẫn áp chế trong người chiến đấu dục vọng, đợi tập luyện phòng lắp đặt xong lại thử cũng không muộn. Quả nhiên thân thể khai phát tiềm năng xong cần rất nhiều năng lượng đến bổ sung, cho nên hiện tại bụng bắt đầu kêu lên, không chần chừ lấy khăn lau mình bị ướt thân thể, sau đó liền đứng dậy tiến về nhà. Cũng đồng thời lúc này lắp đặt tập luyện phòng một đám người cũng đi ra, nhìn thấy Dương Quân Thần một bộ dạng một đám liền đứng đơ, đặc biệt mấy cái đi cạnh nhau nữ tính khuôn mặt lại càng ửng đỏ. Hoa, ngươi nhìn, vị lúc này khách hàng làm sao bỗng nhiêu biến xoáy như vậy? Một cái thon gầy nữ tính người lắp đặt, con mắt si mê nhìn về Dương Quân Thần bộ dạng kêu lên đúng a, ngươi xem hắn khuôn mặt, thật trắng, còn nữa cái kia tám khối cơ bụng, hắn sẽ không phải màn ảnh minh tinh chứ? Một cái khác không giống bên cạnh nàng bằng hữu mạnh dạng, chỉ dám nhìn lén, bất quá khuôn mặt cũng cùng một dạng hoa si. Hừ, các ngươi chỉ đam mê nam sắc, bất quá ta cũng thật thích a. Làm sao lại có nam tử xoáy như vậy? Một các khác nữa không biết xấu hổ nói ra. Dương Quân Thần nghe mấy cái muội tử bàn luận liền xem xét lại bộ dạng mình, người liền nhảy lên một cái mẹ ta nha, ta lại trở nên đẹp trai như vậy. Hắn mặc dù thường xuyên tự nhận là mình xoáy lại không ngờ lúc này mình lại trở nên càng đẹp trai như vậy, quả thực anh tuấn đến cực điểm, hơn nữa khí chất còn tự mang một loại ngọc thụ lâm phong, khí định tâm nhàn, tuyệt đối là nữ nhân trong lòng nam thần. Nhìn thấy mình bộ dạng, Dương Quân Thần trong lòng không nhịn được giống lớn, ha ha, lão tử bây giờ cũng là có mặt mũi người, dung mạo này nha, cái gì người mẫu minh tinh, đều mẹ nó cho ta quỳ xuống gầm đất. Dương Quân Thần giả bộ trấn tĩnh, nở một nụ cười, như gió xuân ấm áp, điên đảo chúng sinh, tay phải vớt lấy ướt đẫm tóc hất mặt sang một bên, trên tóc ướt đẫm giọt nước cũng theo đó mà văng ra ngoài, dưới mặt trời ánh sáng lấp lánh, mẹ nó quả thực như xoáy ca bộ dạng. Đúng lúc này từ phía xa bay đến một cái màu đen tròn trịa kỳ quái đồ vật, không nhanh không chậm đập thẳng vào mặt hắn. Chẹt. Hôi thối mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa không gian, xung quanh mọi người, ngay cả Dương Quân Thần cũng cứng đờ, yên tĩnh không có một tiếng động. À, tiểu hương, ta nói ngươi không được mang phân lợn đi ném lung tung sao? Ngươi xem chúng người rồi kìa, nha đầu này, mau vào xin lỗi bị kia tiểu ca. Lúc này từ xa vang lên một cái nữ nhân hoảng hốt trách móc giọng nói, để mình nữ nhi nhanh chóng chạy vào xin lỗi. Ca ca, thật xin lỗi. Tiểu Hư là một cái đáng yêu bé gái, nàng cùng bằng hữu đang chơi ném bóng nước, bất quá nhớ lại lúc trước mình bị thua liên tục sỉ nhục, liền tức giận chạy ra ngoại thành một cái nông trường đem mấy cân phân lợn về bỏ vào bóng nước trả thù. Lại không ngờ đang vui đùa lại ném nhầm một quả bóng vào vị này ca ca, vì vậy cảm thấy phi thường có lỗi, cảm thấy mình làm sao lại đùa nghịch ngu như vậy đâu, nàng vừa chạy vừa nước nở kêu, bộ dạng mười phần thảm thiết. Bất quá, con mẹ nó thế quái nào hướng chạy lại là cùng nàng mẫu thân chạy ngược ra ngoài, hơn nữa còn nhanh khó tin, liền không đến mấy giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dương Quân Thần im lặng, hít dài một hơi, thơm nồng mùi phân lợn theo lỗ mũi tiến thẳng vào khí quản khiến phần bụng nộ hỏa càng mãnh liệt, còn may hắn vẫn kiểm soát được bỏ đi, không chấp nhặt tiểu hải tử. Lắp đặt đám người nhìn cái này, một cảnh khóe miệng cũng không nhịn được co giật mấy cái, cũng đội vàng ho khan, phá vỡ khung cảnh cứng nhắc. Khu khách nhân của ngươi luyện tập phòng đã hoàn thành, còn cần ngài ký vào đây xác nhận. Được rồi. Dương Quân Thần trong đầu âm thầm chửi bậy, lão tử cũng làm một chút trang bức, các ngươi đem Cửu Tiêu Lôi Đỉnh đánh xuống cũng không sao, ta dung mạo vốn tiên địa không dùng, bị như thế là bình thường, ngươi đây lại ném phân vào mặt ta là có ý gì? Ký xác nhận, sau đó liền nhanh chóng vào nhà thanh lý trên mặt mình đống hỗn tạp, ăn một bữa no, lúc này mới tiến vào luyện tập phòng, nhìn thấy dưới tầng hầm được cải tiến, Dương Quân Thần hai mắt liền sáng lên. Luyện tập phòng trước mắt trải qua cải tạo không chỉ tuyệt đối cứng rắn kín mít, co dù hắn toàn lực đấm vào cũng không có vết chảy, hơn nữa còn mang một loại cực hạn khoa huyễn cảm giác. Các loại công nghệ cao máy móc dụng cụ, robot, kiểm tra máy, phản xạ khu luyện tập, chống chịu khu luyện tập, có thể nói muôn hình muôn vẻ. Chào mừng chủ nhân, ngài cần gì giúp đỡ? Lúc này một cái giọng nữ âm thanh vang lên, dưới mắt đất đột nhiên dần xuất hiện một vị trẻ tuổi nữ tử hư ảo hình ảnh, mỉm cười nói với hắn. Đây chính là từ trí tuệ nhân tạo công nghệ thành quả, không chỉ để máy móc tự thân suy nghĩ, mà liền biểu cảm khuôn mặt cùng người bình thường không khác. Dương Quân Thần gật đầu một cái, liền hỏi lại vị này trí tuệ nhân tạo nữ tử ân, mau giới thiệu cho ta huấn luyện phòng ứng dụng, còn nữa sau này gọi ngươi thành tiểu linh đi. Rõ ràng đang thay đổi dữ liệu. Đinh. Xin chào ngài chủ nhân, ta là cái này huấn luyện phòng trí tuệ nhân tạo tiểu linh, theo ngài mệnh lệnh, ta sẽ nói sơ bộ về huấn luyện phòng. Trước hết về sức chịu đựng, huấn luyện phòng có thể gánh chịu cực cảnh võ sư toàn lực nhất kích, hơn nữa còn rất kín đáo, có cắt đứt dò tìm sóng chức năng, vì vậy ngài có thể trong này không hạn chế thi triển mình lực lượng. Thứ hai, luyện tập phòng chia làm tăng khu, đầu tiên là luyện tập khu, có giúp ngài tăng cường sức chịu đựng, độ linh hoạt, tốc độ cùng thể lực khu vực. Tiếp theo là đối chiến khu, ngài dựa vào lắp đặt toàn thân cảm ứng dụng cụ cùng kết nối não bộ mũ, có thể đưa ngài tiến vào một tầng hư nghị không gian, cùng hệ thống máy móc chiến đấu, tăng cường kinh nghiệm thực chiến, độ chân thực đạt đến 99%. Sau cùng là kiểm tra khu, ngài có thể dựa vào máy móc chỉ số bia đá, từ đó đưa ra của ngài chuẩn xác thực lực chỉ số cùng tiềm năng chỉ số. Nếu ngài còn gì thắc mắc có thể tiếp tục hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh lần lượt giới thiệu luyện tập phòng các loại chức năng, để Dương Quân Thần nghe xong thần kinh cảm thấy rung động mãnh liệt, cái này kinh khủng như vậy, quả nhiên không phí 10 triệu một cái căn phòng, tác dụng quả thực mạnh mẽ, riêng cái kia luyện tập khu còn có thể điều chỉnh trọng lực chỉ số, từ đó để ngươi gánh chịu áp lực tiến bộ, cái này đã đủ nói lên của nó ưu việt. Khó trách người càng giàu càng mạnh, người nghèo yếu vĩnh viễn yếu, mấy cái đại gia tộc mới có cái này luyện tập phòng, chỉ cần chăm chỉ tiến vào luyện tập, thực lực khẳng định siêu viễn đồng giai. Dương Quân Thần dựa vào nguyên bản trí nhớ biết luyện tập phòng công dụng, đối với mình hiện tại giai đoạn có vô cùng lớn lao tác dụng, vì vậy mới làm với Lâm gia một cái giao dịch điều kiện. Hắn cũng không nhịn nổi tò mò, lập tức tiến về quan trọng nhất luyện tập khu vực, nhìn trên bảng lựa chọn trọng lực điều chỉnh, nhiều nhất là gấp 10 lần trọng lực, hắn liền thử điều chỉnh về gấp 2 mức độ. Chưa để Dương Quân Thần nói gì, một cú áp lực xuất hiện, để Dương Quân Thần người hơi quỳ xuống, hắn cảm thấy cả cơ thể mình đều biến nặng, di chuyển đều khó khăn, tựa như bị béo thêm cả trăm cân vậy. Hơn nữa hắn còn cảm thấy trong cơ thể nội tạng cũng hơi khó chịu, hiển nhiên cái này trọng lực là tác dụng vào mọi cơ thể ngươi bộ vị, để ngươi được toàn diện luyện tập, nếu ngươi quen thuộc mức độ trọng lực này, khẳng định cơ thể càng thêm linh hoạt, cơ thể sức mạnh cũng có không nhỏ gia tăng. Nếu người bình thường chịu mức trọng lực này chỉ sợ đã nằm gục xuống đất, bất quá Dương Quân Thần thân thể lúc này có thể so với võ sư, vì vậy rất nhanh liền có thể chống chịu trọng lực khác biệt. Nhưng là tuy nói có thể chống chịu, nhưng thể lực tiêu hao cũng là so bình thường gấp mấy lần, bất quá Dương Quân Thần cũng là cần loại này áp lực tiêu hao, chỉ như vậy mới có thể để hắn nhanh chóng mạnh lên. Điều chỉnh trọng lực xong, Dương Quân Thần liền đi thử vào phản xạ khu luyện tập, cái này phản xạ khu luyện tập hắn cũng quen thuộc, lúc trước địa cầu xem mấy cái án niệm tương tự giống như, khắp nơi đều lắp đặt các kia laser, tất nhiên kia laser này chỉ là ánh sáng bình thường không có sát thương, nhiệm vụ của ngươi là đưa toàn bộ ánh sáng laser này tránh thoát. Công thêm trọng lực tác dụng, nếu có thể quen laser bắn ra, hoàn toàn sẽ khiến ngươi phản xạ tốc độ lột sắc đến mức độ mới, trở nên vô cùng nhẹ bén, liền đạn bắn tốc độ cũng có thể phán đoán né tránh, giống hải tặc vương thế giới luyện tập quan sát sắc màu rất tương tự. Có tất cả 5 mức độ, hắn cũng không dám tự cao tự đại, liền chọn mức 1 trước, tại hắn điều chỉnh xong, trên tường gần 30 cái lạ dở súng liền chuyển động. Siêu. Một đầu màu đỏ sáng chói bắn ra từ Dương Quân Thần sau lưng, tốc độ vô cùng nhanh, hắn chỉ kịp né sang một chút, liền đã bị lạ dở chiếu vào. Lấy Dương Quân Thần 35m một giây tốc độ cũng không phải không thể né tránh, thậm chí còn nhẹ nhàng, bất quá hiện tại bị gấp 2 trọng lực tác dụng, làm cơ thể hắn trở nên chậm chạp hơn nhiều, nếu không thể phán đoán cùng phản xạ được lạ dở hướng đi, rất khó có thể tránh thoát. Tuy nhiên đối với Dương Quân Thần, đối với điều này hắn lại càng hưng phấn, khó mới có tính tiêu chiến, đợi hắn quen thuộc trọng lực cùng phản xạ tốc độ, tuyệt đối có thể để hắn thực lực bạo tăng, không phải lực lượng bạo tăng, mà thuộc về chất bạo tăng. Không do dự, tiếp tục thử lại lần nữa, bất quá không có gì khác biệt, vẫn là bị lạ dở chiếu qua chẳng cảnh, phải đến hơn 600 lần liên tục chạy nhảy qua lại hắn mới miễn cưỡng né được một tia. Tại thành công né tránh xong, hắn cả người liền nằm bệ xuống đất, miệng thở hổn hển, mặt đỏ tươi mừng, sau lưng áo nhễ nhại mồ hôi, có thể nói thể lực toàn bộ bị dùng cạn. Hắn cũng không vận dụng tinh thần lực quan sát, mà chỉ dựa vào nguyên thủy bản năng sức phản xạ né tránh, vì vậy mới tốn công nhọc sức như vậy, bất quá hiện tại thành công né tránh được một tia, chứng tỏ mình luyện tập đã có thành quả, sức phản xạ đã được tăng cao rõ rệt. Hiện tại cũng đã là gần 6 giờ tối, Dương Quân Thần cũng không tiếp tục luyện tập mà rời khỏi luyện tập phòng đi ra ngoài, lau rửa trên cơ thể mồ hôi, sau đó uống mấy bình thể lực dung dịch, cảm thấy tay chân không còn run rẩy mới thôi, lúc này Dương Nhã cũng đồng thời trở về. Chương 38, Dương Nhã chấn kinh Dương Quân Thần bên trong tập luyện phòng 2 tiếng, lại có thể khiến hắn khả năng phản xạ tăng trưởng không nhỏ. Mà trong chiến đấu mặc kệ là trường hợp nào, có được mạnh phản ứng, chắc chắn đều để ngươi sống sót tỷ lệ so với bình thường càng cao. Luyện tập phòng lợi ích có thể thấy mảy may, bất quá chỉ là duy trì cái này phòng điện năng tiêu thụ, mỗi tháng không bỏ ra 5-6 vạn kim cũng được, phi thường đắt đỏ à. Vì vậy ngoài tu luyện ra hắn cũng phải mau chóng tìm cách kiếm tiền, mặc dù Lâm gia cho một khoản tiền lớn, nhưng dùng mãi cũng sẽ hết, chính mình cũng nên thỉnh thoảng ra ngoại thành săn giết yêu thú, dù sao hiện tại hắn đã có võ giả trình độ cơ thể, không lo có thể tùy ý chết. Tại hắn đang suy tính sau này dự định, lúc này Dương Nhã cũng đồng thời trở về. Hơn nữa còn mang theo hôm trước qua ngủ cùng nhà khuê mật. Hai cái thiếu nữ nói cười vui vẻ, tràn ngập thanh xuân khí tức, bất quá vừa vào nhà cả hai đều cứng đờ. Cái kia của Dương Nhã khuê mật Thanh Lân, nhìn thấy Dương Quân Thần cao lớn hoàn mỹ không tì vết cường tráng thân thể đang đứng uống một bình dinh dưỡng dịch, tóc đen tuấn tú khuôn mặt, nàng hai con mắt liền si mê lên, đội ghé thai Tiểu Nhã nói nhỏ: "Tiểu Nhã, cái kia anh chàng thật đẹp trai a, hắn sẽ không phải là bạn trai ngươi?" Thanh Lân huých nhẹ Dương Nhã eo, miệng trêu chọc nói: "Đây là ca ca ta." Dương Nhã nghe Thanh Lân nói khóe miệng liền co giật, bất đắc dĩ giải thích nói, sau đó liếc nhìn Dương Quân Thần bộ dạng miệng im bặt, không biết nói cái gì, thậm chí có chút không tin trước mắt đại soái ca chính là ca ca của mình. Lão ca ngươi đây là mẹ nó cắn thuốc, tại sao mỗi ngày dung mạo lại càng ưu tú như vậy? Nếu hôm qua nàng còn cho là đi thẩm mỹ viện chỉnh dung, nhưng là hôm nay cao lớn bộ dạng, còn cái kia siêu phàm khí chất, đây có thể là nhân tạo chỉnh sửa được. Quả nhiên Thanh Lân nghe Dương Nha xong, khuôn mặt liền biến chất kinh cái gì? Đây là ca ca ngươi. Nàng đầy chút không tin, cái này đại soái ca lại là Dương Nhã vị kia lão ca, chính là lâu không gặp tại sao lại biến đổi lớn như vậy? Không đúng, phải gọi là lột xác mới hợp lý. Trước kia nàng gặp Tiểu Nhã ca ca, dung mạo không xấu không đẹp, thuộc loại bình thường, hơn nữa do làm thêm nguyên do, da càng trở nên sẫm đen, khí chất cũng không quá nổi bật, thậm chí còn hơi bẩn một chút, rơi xuống đất kẹo cao su vẫn có thể tiếp tục nhặt lên nhai tóc ép. Nếu Dương Quân Thần biết nàng suy nghĩ chỉ sợ đang uống dinh dưỡng dịch lập tức phun, mẹ nó cái này còn nói một chút, là rất bẩn được không? Mà hơn nữa, ta tại sao trong trí nhớ không tìm thấy bản ký ức kia nha, sẽ không phải cái tên kia phế vật chủ nhân cũ thân thể biết mình sắp chết được bản đại gia thay vào, liền xấu hổ đem mấy đoạn kia trí nhớ xóa đi giữ mặt mũi lấy chứ? Lúc này Dương Quân Thần trong mắt Thanh Lân mà nói, không chỉ anh tuấn đến cực điểm, khí chất lại xuất trần băng lãnh, quả thực để nàng vừa nhìn liền say mê, nhìn không thể ôm cái này nam thần. Thiếu nữ tâm a, rất dễ trầm mê nam sắc. Nha, đây không phải Thanh Lân muội muội sao, hôm nay lại rảnh rỗi đến đây chơi. Dương Quân Thần nhìn muội muội hai người tiến vào, liền ngạc nhiên nói. Thanh Lân nghe Dương Quân Thần hỏi, giật mình một cái, điều chỉnh xúc động nội tâm, hơi bối rối nói: "Quân Thần, ca ca tốt, ta nghe nói ngươi cùng Tiểu Nhã chuyển nhà, vì thế đến hỏi thăm một chút." "Ân, vậy liền cảm tạ, vừa hay hôm nay ta kiếm được một chút hung thú thịt, các ngươi mau vào đi." Dương Quân Thần hòa ái cười cảm tạ. Thanh Lân gật gật đầu, theo Tiểu Nhã tiến vào, bất quá nàng càng đi vào càng thấy choáng ngợp, cái này một vạn kim một cái màn hình tivi, dọn nhà robot, lung linh đèn chùm, đắt đỏ phòng khách bàn ghế. "Tiểu Nhã, đây là nhà ngươi?" Thanh Lân nhìn xung quanh xa hoa căn nhà, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi ta. Dương Nhã cũng không biết trả lời thế nào, chính bản thân nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc nàng đi học vẫn còn rất trống trải, lúc về đã thành như này rồi được không? Mà mấy thứ này đồ theo nàng siêu cấp nhìn tiền con mắt, chí ít đều là trên 1000 kim cấp bước, đừng nhìn 1000 chỉ có 3 số 0. Nếu mang quy đổi về trước khí huyền hoàng tinh dị biết, 1000 chính là tương đương với 10 triệu, tức là chỉ nguyên cái kia màn hình lớn TV đã gần 100 triệu a. Mà ca ca không nói gì tức là những thứ này đều là hắn mua, cái này làm nàng nhỏ bé tâm tư có chút không phản ứng kịp, hai ngày trước vẫn là nghèo rất mồm tơi, liền ăn cũng không đủ, làm việc phụt máu mồm mới đủ trang trải sinh hoạt. Hiện tại đột nhiên biến thành một cái đại phú hào, được một cái đều là ngàn, vạn kim tiêu pha, cái này quả thực khiến nàng thật không phản ứng kịp, ha ha, hiện tại tiểu nương ta biến thành phú hào muội muội, cái này nàng cũng chỉ dám đọc trên tiểu thuyết, lại không ngờ lúc này nhảy vào người mình. "Hoa, Tiểu Nhã, các ngươi hai huynh muội từ khi nào trở nên giàu như vậy, sau này đi mua y phục nhất định phải gọi ngươi đi theo." Thanh Lân nhìn xung quanh đắt tiền tinh xảo đồ đạc, miệng âm mộ nói. Dương Quân Thần nhìn hai nữ kinh hãi biểu lộ, miệng liền hơi nhếch lên, hơn 10 vạn kim của lão tử, nếu còn không chọc thủng các ngươi mắt, vậy lão tử liền không do dự phi mặt vào bờ cầu. Tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra, nói chuyện, ăn cơm, đùa nghịch, xem truyền hình, cuối cùng tại Thanh Lân đi về cũng đã 8 giờ tối. Tiểu Nhã, ngày mai gặp lại. Thanh Lân cầm lấy túi cặp, đi giày vào chân sau đó vây vây Dương Nhã ra về. Ân, đi đường cẩn thận. Dương Nhã cũng vây tay chào lại, sau đó liền định về phòng thu dọn một chút, chuẩn bị tiến hành luyện tập tu luyện, chính là học ở trường cơ sở võ học cùng cơ sở rèn luyện thể pháp. Tất nhiên mấy thứ này nếu chỉ thuần luyện tập không có ngoại vật trợ giúp tiến triển tương đối chậm, võ học dựa theo thiên phú mà tiến bộ nhanh, bất quá cái kia cơ sở luyện thể cho dù được đầy đủ ăn uống, dựa theo nàng sơ cấp thể chất mỗi tháng cũng chỉ có thể tăng khoảng 5% thể nội năng lượng. Tức là muốn đột phá đều cần mỗi ngày kiên trì luyện tập thì cũng mất 20 tháng. Tất nhiên Dương Nhã ở trường quan hệ không tồi, có thân quen với tiểu thư nhà giàu, nói là thân quen thì hơi quá, chuẩn xác là đi theo một cái chân cầu mới đúng. Cái này không có cách, không có nguồn tài nguyên cung cấp, không gia cảnh, không thế lực, nếu muốn tự mình tiến đến, còn không khó như lên trời. Mặc dù làm chân chó nhưng là để cho vô số người phải đỏ mắt ghen tị đây. Cái này bởi mỗi tháng bị đại tỷ kia rất hào phóng ném cho Dương Nhã một ít sơ cấp yêu thú máu, nàng cũng từng đem về muốn cùng ca ca phục dụng, bất quá nguyên bản Dương Quân Thần nhất quyết từ chối, hắn biết mình thiên phú, phục dụng cũng chỉ làm lãng phí, còn không bằng để muội muội uống hết, để nàng tu vi nhanh chóng tiến triển. Dương Nhã mặc dù khó khăn nhưng là biết ca ca suy nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng để mình dùng hết, coi như chỉ là bình thường sơ cấp yêu thú huyết, nhưng mỗi tháng phục dụng, lại thêm nàng đêm đêm đều kiên trì luyện tập, vì vậy rút ngắn được rất nhiều thời gian tu luyện. Nguyên bản 20 tháng rút ngắn còn khoảng 9 tháng. Coi như không cần Dương Quân Thần bình kia cao cấp yêu thú huyết, chính nàng cũng sẽ trước khi bước lên 11 lớp có thể đột phá trung cấp võ đồ. Cho nên mặc dù hiện tại ca ca biến giàu, nhưng nàng vẫn không muốn trở thành một đứa ăn bám, vì vậy vẫn kiên trì, không buông tha ngày ngày tu luyện. "Tiểu Nhã, cùng ta qua đây một chút." Đúng lúc này Dương Quân Thần tiếng kêu lên khiến Dương Nhã liền sức sở, gật gật đầu đi theo ca ca, bất quá nhìn ca ca dẫn mình xuống tầng hầm, khuôn mặt đều toàn dấu hỏi chấm ca ca, "Ngươi dẫn ta xuống tầng hầm làm gì?" "Hắc, ngươi đi theo liền biết." Dương Quân Thần cười cười, làm bộ bí ẩn nói, đưa khuôn mặt nghi hoặc Tiểu Nhã xuống luyện tập phòng. Cũng không đến mấy giây sau hai người đã đứng ở trong luyện tập phòng, Tiểu Linh cũng đồng thời xuất hiện trước mặt bọn hắn, cúi đầu chào mừng chủ nhân, ngài đã quay lại. Cái này ca ca đây là. Dương Nhã nhìn xung quanh tràn đầy khoa huyễn cảm giác rộng lớn căn phòng, kinh hãi kêu lên, nàng mới chỉ đi một chiếu thôi mà, làm thế nào không chỉ bên trên mà ngay cả phía dưới này tầng hầm cũng biến thành thế giới khác. Luyện tập phòng. Dương Quân Thần nhẹ nhàng nói, bất quá nghe xong Dương Nhã hai mắt trợn lớn, tưởng hai mình nghe nhầm ca ca, ngươi nói đùa, luyện tập phòng thế nhưng là 10 triệu một cái, ngươi làm sao? Luyện tập phòng lúc trước trên TV nàng cũng thấy qua, mặc dù không biết tác dụng thế nào nhưng là 10 triệu con số liền khiến nàng chết lặng, cái này thiên văn số tiền cho dù từ khi sinh ra đến giờ nàng cũng không dám nghĩ đến. Nàng đang định phản bác Dương Quân Thần, nhưng đột nhiên nhìn thấy đang vui vẻ cười Tiểu Linh, miệng liền cứng lại, cái này không phải nàng nhìn trên TV luyện tập phòng trí tuệ nhân tạo hình dạng sao? Thế nào, tin rồi chứ? Dương Quân Thần cười trêu chọc, sau đó dẫn theo khuôn mặt ngơ ngác Dương Nhã đi luyện tập phòng toàn bộ khu vực, trước hết là lúc chiều tăng cường phản xạ cùng tốc độ lạ giờ khu, tăng cường lực phòng ngự cùng sức chịu đựng mấy chục cái năm đấm tạ khu. Nhìn là biết mấy cái năm đấm tạ này để làm gì, tiến vào ngươi xác định là bị ăn đậu. Ngoài ra còn có tăng cường thể lực chạy bộ khu cùng kết hợp tất cả các loại rèn luyện ngươi tổng thể tổng hợp khu. Dương Nhã quen thuộc xong khuôn mặt liền 10 phần hưng phấn chạy vào lạ giờ khu, nàng là nữ tử cũng không yêu thích tăng cường thể lực cùng sức chịu đựng, càng nhiều hơn là thiên vệ mẫn lực chỉ số, vì vậy không do dự tiến vào thử nghiệm lạ giờ phát sạng. Dương Quân Thần cũng không đề nghị Dương Nhã điều chỉnh trọng lực, lấy nàng chỉ có trung cấp võ đồ yếu kém thể chất, căn bản không thể chịu được áp lực, liền mấy giây sẽ bị đè nằm sấp. Chỉ bảo Dương Nhã xong hắn mới một mình đi qua đối chiến khu. Hắn dự định ngày mai rời thành lịch luyện, vì vậy muốn tiến vào đối chiến khu tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Hắn tu vi tiến triển quá nhanh, hai ngày vượt hai cái cảnh giới, thậm chí còn để cơ thể có võ sư thực lực, vì vậy cần lịch luyện chiến đấu để quen thuộc. Nếu cứ tiếp tục ở nhà tu luyện, cho dù tu vi tiến thăng, nhưng chắc chắn sẽ gây độc hại, không chỉ không khiến thực lực tăng lên mà thậm chí còn yếu đi. Vì vậy hắn quyết định rời thành tìm yêu thú chém giết, một là để mình lực lượng quen thuộc, hai là giết yêu thú kiếm tiền. Lắp đặt cảm ứng mũ, nhắm mắt lại, nhận thức càng ngày mơ hồ, hắn cảm thấy mình ý thức như rời khỏi thân thể tiến về một cái thế giới khác. Đợi hắn tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đang đứng ở một cái lập phương không gian, trước mặt cũng xuất hiện một cái đấu trường đài. Chương 39, đối chiến chào mừng ngài đến đối chiến khu. Tiểu Linh hình ảnh cũng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, nàng là luyện tập phòng hệ thống trí tuệ nhân tạo, vì vậy ngay cả cái này hư nghị không gian cũng có thể tiến vào. Đang tại kiểm tra đinh. Đã kiểm tra xong, do xét đến ngài tu vi là võ đồ cao cấp, có hay không bắt đầu tiến vào thực chiến? Tiểu Linh giọng nói vang lên. Ồ, vậy liền bắt đầu. Dương Quân Thần cũng hơi hưng phấn tò mò, vội nhảy lên chiến đấu đài, ra lệnh để Tiểu Linh bắt đầu. Trong lòng cũng ầm thầm cảm thán, hiện tại khoa học kỹ thuật đã kinh khủng đến mức như này, chính hắn xem xét mình cơ thể, quả thực cùng ngoài đời thực không khác chút nào, thậm chí nghĩ đến mấy cái tiểu muội tử đang trong phòng tắm đùa nghịch xoa bóp cho nhau, dưới đũng quần đồ vật vậy mà cũng bắt đầu cường trắng lên, quả thực khiến người ta khó tin. Mời ngài lựa chọn vũ khí. Tiểu Linh giọng nói vang lên, ngay sau đó Dương Quân Thần trước mặt lập tức xuất hiện một loạt tấm bảng, đủ các loại binh khí, thậm chí súng cũng có thể nói đa hình đa dạng. Dương Quân Thần do dự một chút liền chọn một chuôi dài gần 1.9 mét trường thương, một phần là yêu thích, một phần cũng là do Lôi Tuấn vị kia cực cảnh võ sư tác động. Lôi Tuấn cái kia cầm trường thương anh tuấn vô song, dũng mãnh như thần tràng cảnh thực sự tác động rất lớn đến tâm linh hắn, khiến Dương Quân Thần đối với thương pháp có nồng đậm hứng thú. Lại không nói thương là một trong những loại mạnh nhất cùng khó tu luyện nhất binh khí, bên cạnh kiếm đao, lấy Dương Quân Thần tính cách, lựa chọn trường thương cũng hợp tình hợp lý. Kiếm tu, tâm tính như nước nhưng xuất kiếm ra huyết sắc ngàn dặm, không gì không chém đứt. Đao tu, hung bạo như thú, khí thế như hồng, một đao chém ra chạm thiên phạt địa. Thương tu, một đường tiến đến, không gì không phá, nhất thương diệt và phát, nhị thương chọc thủng thương khung. Đây là ba loại phổ biến nhất binh khí tu luyện đến cực cảnh đạt được tác dụng, kiếm tu cái gì, toàn là một đám coi kiếm như người tình, án cũng cầm kiếm, còn đao tu hầu như bị đao khí ảnh hưởng, cả một đám đều táo bạo hung hăng như thú dữ. Hắn vẫn là cảm thấy thương tu cái kia dung mãnh vô song là thích hợp với hắn nhất. Dương Quân Thần lựa chọn xong tức thì trước mặt hắn xuất hiện một thanh màu trắng bạc trường thương, phát ra nhẹ nhẹ qua mang, mang một cỗ dung mãnh vô cùng khí thế. Nắm lấy trường thương, vung qua vung lại mới phát, cảm thấy có chút không quen tay, dù sao cũng là lần đầu sử dụng thứ này, bất quá không hiểu sao hắn lại rất nhanh có thể đem nó cẩn thận khống chế, có lẽ do mạnh mẽ tinh thần lực nguyên nhân đi. Cây thương này hắn cảm nhận ít nhất nặng 70 cân, người bình thường đừng nói sử dụng, liền dùng bú sữa mẹ khí lực cầm lên cũng không nhấc nổi 1 cm, tuy nhiên Dương Quân Thần lúc này đã có ngàn cân khí lực, cầm nó căn bản không tốn chút công sức. Chiến đấu chuẩn bị sau 10 giây, còn cần ngài mau chóng chuẩn bị. Tiểu Linh thanh âm nhắc nhở. Rất nhanh 10 giây trôi qua, bốn phía hình lập phương không gian tựa như ngàn vạn tấm vải, liên tục chuyển động biến hóa, màu xanh bầu trời, thảm cơ thực vật, phía xa có núi sông, quả thật cùng bên ngoài thực không khác. Thậm chí Dương Quân Thần còn cảm nhận được có gió thổi, đúng là bất khả tư nghị. Không để hắn kinh hãi, chiến đấu khởi động sóng trước mặt hắn đông dưng xuất hiện một cái nam tử nhân ảnh, bất quá hắn khuôn mặt lạnh như băng, tựa như không có một chút cảm xúc người máy. Nam tử này tay cũng đồng thời cầm trường thương, cả người hóa thành một tàn ảnh tiến đến Dương Quân Thần vị trí, tay cầm thương cũng khẽ động đâm đến, phong tỏa mọi đường lui. Dương Quân Thần phản xạ rất nhanh, cũng đội cầm thương quét sang chống đỡ keng. Tiếng vũ khí va chạm, Dương Quân Thần ngạc nhiên cảm nhận, nam tử này khí lực cũng chỉ khoảng 600 cân là cùng, so với hắn yếu nhiều, bất quá lại không biết lý do gì chính mình lại bị đẩy phải lùi mấy bước. Là thương kỹ xảo, còn nữa, ta vừa rồi tư thế không đúng, rất nhiều sơ hở, khó trách lại bị hắn đánh lui. Dương Quân Thần rất nhanh nhận ra nguyên do, đối phương thực lực không bằng mình nhưng thương kỹ vô cùng tinh xảo, tựa như luyện thương mấy chục năm đại sư, tấn công vào đúng hắn sơ hở nhược điểm, không chỉ gây lực lượng phản chấn, tấn công vào nhược điểm liền sẽ để Dương Quân Thần theo bản năng né tránh lùi lại. Nếu là cao thủ giao chiến, chính mình lùi lại như vậy, tuyệt đối sẽ càng sinh ra nhiều nhược điểm, đối thủ chỉ cần thừa thế xông lên, không cần thương thứ ba, thương thứ hai thôi cũng sẽ để mình mất mạng. Quả nhiên ta kỹ xảo chiến đấu còn rất kém. Dương Quân Thần trong lòng tự nhủ, đồng thời lúc này hệ thống ngưng tụ ra số liệu người cũng đồng thời nhanh chóng tiếp cận hắn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, xoay người tránh thoát một thương, sau đó chân gạt xuống mặt đất, mục đích để số liệu nhân cưỡng ép nhảy lên không trung, mà ở trên không đối thủ là dễ tấn công nhất. Bất quá Dương Quân Thần vẫn quá tự tin, mọi chuyện căn bản không theo hắn dự liệu, số liệu nhân quả thực nhảy lên, nhưng là nhảy ngược lại, hơn nữa chân phải còn đồng thời quét ngang mặt hắn. Bịch. Dương Quân Thần cơ thể bị đá bay, lộn mấy vòng mới dừng lại, khuôn mặt còn cảm thấy rất chân thực đau nhói, hắn biết vừa rồi hệ thống là tự chuẩn hóa, để số liệu người không ra sát chiêu, nếu không sẽ không phải nhẹ nhàng như vậy bị đá, mà trên tay số liệu nhân đối thủ trường thương sẽ cắm thẳng vào lồng ngực mình. Lần nữa, Dương Quân Thần liên tục tiến đến, có lần hắn đánh trúng, nhưng hầu hết là bị dữ liệu nhân đập cho tơi bời, cả người hiện tại vừa đau nhức, đỏ tươi huyết dịch cũng chảy ướt đẫm áo. Mặc dù đây chỉ là hư nghĩ không gian sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đau đớn lại không phải là giả. Xoẹt. Sau mấy trăm hiệp đối chiến, Dương Quân Thần lúc này không cẩn thận bị đối thương từ phía sau một thương xuyên qua lồng ngực. Phun một ngụm huyết dịch, hắn tầm mắt liền hơi mơ hồ, sau đó cơ thể liền từ hư nghĩ không gian biến mất. Tại hắn vừa biến mất, cái kia số liệu nhân lạnh băng khuôn mặt đống chốc vô cùng nhân tính nết mép mỉm cười tiểu tử này không tồi, một kẻ mới cầm thương lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng không biết là khu vực nào thiên tài. Dương Quân Thần cũng không biết trong hư nghĩ không gian chẳng cảnh, hắn lúc này đang mệt mỏi cởi bỏ kết nối mũ, miệng thở hổn hển, hai con mắt biến đỏ ha ha, thì ra tử vong trải nghiệm là như vậy. Dương Quân Thần cười nhạt một cái tự dễ ước, vừa rồi tử vong cảm nhận thật quá chân thực, làm hắn thật tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, cái này hư nghĩ không gian độ chân thực làm cho người ta thật khó tin. Rời khỏi đối chiến khu, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ đêm, tức là hắn đã trong hư nghĩ không gian được khoảng 5 tiếng, thành quả thì rất nhiều, trường thương vận dụng, kỹ xảo chiến đấu, cùng mới bước vào gà mở quả thực có ngày đêm khác biệt, đối với ngày mai đi ra ngoại thành lịch luyện càng cảm thấy thêm tự tin an toàn. Hắn bước ra ngoài liền ngạc nhiên thấy Tiểu Nhã vẫn đang ở trong lạ giờ khu nhảy qua nhảy lại. Bất quá nàng lúc này tình trạng không ổn lắm, mồ hôi phủ kín người làm hơi lộ ra nàng mới lớn hoàn mỹ không tì vết thân thể, sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt, nhìn là biết đang ở kiệt sức trạng thái. Vịn vào đó một bức tường, uống dinh dưỡng dịch, sau đó lại cắn răng kiên trì bước vào luyện tập tiếp, nghị lực quả thực làm cho người ta nhìn thấy mà hổ thẹn, nếu là người thường, đừng nói 5 tiếng, liền 30 phút đã chịu không nổi phải chạy đi nghỉ ngơi. Dương Nhã có thể kiên trì dòng dã 5 tiếng, có được thường nhân không với tới nổi kiên trì nghị lực, đã là cường giả con đường đánh trước phủ xuống một lớp hoàng kim. Dương Quân Thần nhìn Dương Nhã bộ dạng, liền hơi lắc đầu, xem ra mình vị muội muội này bình thường nhìn vui vẻ chơi đùa, nhưng là cố gắng lại hơn ai hết, khó trách mặc dù không dùng nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi vẫn có thể tiến triển nhanh như vậy. Tiểu Nhã, ngày mai ngươi còn cần đến lớp, hiện tại đã muộn, mau đi nghỉ ngơi a. Dương Quân Thần giọng nói vang lên, hắn trí lực rất mạnh, có thể kiên trì lâu dài tu luyện không thấy căng thẳng mệt mỏi, nhưng Tiểu Nhã chỉ là người thường trí lực thôi. Muốn tránh thoát lạ dở kia cần bỏ ra phi thường nhiều tinh lực, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ căn bản không trụ được. Dương Nhã nghe ca ca nói liền sửng sốt nhìn đồng hồ, khuôn mặt bối rối chạy qua ca ca chỗ ca ca, là ta quá tập trung, lại quên mất. Dương Nhã cười hì hì nói, cái kia luyện tập không hổ danh 10 triệu tiên văn con số, tác dụng thật sự quá tốt, nàng vào bên trong né tránh, liền cảm thấy mình tiến bộ rất lớn, vì vậy hưng phấn quên luôn cả thời gian sự tình.
"Ai, ngươi nha đầu này, tu luyện cũng cần nghỉ ngơi mới có thể có thành quả, không biết dục tốc bất đạt sao?" Dương Quân Thần khiển trách ánh mắt nhìn nàng. "Hắc hắc, được rồi, ta liền đi nghỉ ngơi." Dương Nhã xoa xoa đầu cười, sau đó vây vây ca ca chậm rãi đi ra luyện tập phòng, nàng hiện tại mới cảm thấy rất mỏi mệt, dự định đi tắm sạch sẽ một chút, sau đó mới đi ngủ. Dương Quân Thần nhìn muội muội mệt mỏi bước đi đầu lắc nhẹ, hắn đi đến kho hàng lấy ra lúc sáng mua yêu thú huyết toàn bộ để trong một cái khay hộp, gần 100 bình yêu thú tinh huyết, tỏa ra đủ các loại màu sắc, trong bóng tối nhìn rất huyền ảo. Lấy ra một bình cấp 2 sơ cấp yêu thú tinh huyết, sau đó mang tới cả bỏ vào bảo quản tủ lạnh, để muội muội cùng sử dụng, còn mình tự đến một cái chuyên dùng để đột phá tu vi làm bằng hắc cương thạch khu vực, toàn bộ đem bình kia cấp 2 yêu thú tinh huyết đổ vào miệng. Hắn ngoài thực chiến cùng luyện tập, tu luyện vẫn là trọng điểm, hiện tại kinh mạch đã cảm lộ ra, chỉ cần nhanh chóng tích đủ thân thể yêu cầu năng lượng, liền có thể chân chính đột phá đến võ sư. Hắn hiện tại võ đồ đỉnh phong, vậy mà có võ sư thân thể, nếu chân chính đạt võ sư, lại không biết thực lực sẽ đạt đến mức nào, đối với điều này Dương Quân Thần cũng rất mong chờ. Rất nhanh yêu thú huyết có tác dụng, Dương Quân Thần cả người liền nóng rục lên. Chương 40, Hắc Vũ Sâm Lâm. Dương Quân Thần cả người dưới yêu thú tinh huyết tác dụng, cả người đều biến đỏ lên, bất quá đối với hắn có võ sư thân thể cường độ, chút này nhiệt lượng còn không bằng tắm suối nước nóng. Không hổ danh đạt đến nhị cấp yêu thú, năng lượng so với cấp 1 yêu thú nhiều hơn phải gấp 5 lần, cùng bạo khí huyết lan tràn khắp cơ thể hắn, để thể nội tích trữ năng lượng nhanh chóng được lấp đầy. Khoảng một tiếng sau, Dương Quân Thần hai mắt mới mở ra, miệng thở một ngụm trọc khí, yêu thú tinh huyết trong thể nội đã bị hắn luyện hóa khoảng 1/5, cần tích trữ năng lượng cũng đạt 3%, tiến triển không quá nhanh chóng. Đây cũng là bình thường, phải nói chính xác là hắn tốc độ đã so với người thường nhanh hơn nhiều lắm, bởi vì cũng không phải cứ uống tinh huyết liền có thể lập tức hấp thụ trong phần đó tinh huyết năng lượng, mà còn cần một thời gian dài chuyển hóa, nếu không chỉ cần người có thiên phú, còn không phải 2-3 ngày liền có thể lập tức đột phá võ sư. Dương Quân Thần có thể trong một tiếng để thể nội năng lượng từ 0 đến 3%, đã là khiến người ta rất khó tin sự tình, một phần là thể chất hắn tiến hóa, thiên phú so với lúc trước mạnh hơn nhiều, thứ hai là hắn hiện tại chỉ số cơ thể đã có thể so với võ giả, tốc độ hấp thụ năng lượng đương nhiên cùng người thường không phải cùng một cái cấp bậc. Thở ra một ngụm trọc khí, Dương Quân Thần mới dừng lại tu luyện, hấp thụ tinh huyết năng lượng khiến cơ thể rất tốn công sức mệt mỏi, huống chi lúc chiều hắn còn tần suất cao luyện tập tăng cường tốc độ cùng sức phản xạ, vì vậy lúc này cũng không tiếp tục cố gắng, như hắn đã nói lúc trước, dục tốc bất đạt, hiện tại vẫn là đi nghỉ ngơi liền tốt. Sáng hôm sau, tại hắn dậy đã thấy muội muội làm thơm phức đồ ăn, đánh rửa một chút thân thể, lúc này mới đi ăn sáng, đồng thời cũng chuyển sang cho muội muội 2 bạc kim, để nàng tự mình sinh hoạt cùng mua đồ ăn chi phí. Ăn sáng xong, hắn cũng không chậm trễ, thay đổi một chút y phục, sau đó đi vào Thanh Dương thành trung tâm. Hắn đương nhiên dự định là tiến ra ngoài thành vào rừng tìm hung thú lịch luyện, bất quá trước hết phải mua một chút cần thiết dụng cụ, đồng thời đi qua ma pháp sư hiệp hội phân bộ, đăng ký một cái thân phận thành viên. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, vì vậy không keo kiệt mua các loại cấp cao dụng cụ, trong đó đắt nhất là một thành tên là Lôi Cốt Thương, giá cả đạt tới 5 bạc kim. Dương Quân Thần chuyển sang thương tu, vì vậy nhất định phải cần một thanh tốt vũ khí, trong đó hắn thấy cái này làm từ bạch vân quặng cùng lôi cốt hổ xương cốt trường thường vừa tay nhất. Bạch vân quặng bản thân kim trắng, lại thêm nhẹ nhàng nhưng cứng cáp đặc tính, khiến trường thương không chỉ linh hoạt vận chuyển mà còn rất khó gãy. Lại thêm lôi hổ cốt làm mũi thương, đội bén nhọn đạt đến một bực tường dày nửa mét đều có thể như đầu hũ tùy ý xuyên thủng, hơn nữa còn có thêm giống hợp kim kiếm điện thuộc tính, lực sát thương càng mạnh hơn không chỉ một bậc. Dương Quân Thần cũng đồng thời mua một số loại kim hệ thiên tài đại bảo, mang toàn bộ chuyển hóa làm kim tinh hoa, đổ hết vào lôi cốt thương, khiến nó lập tức như lột xác, toàn thân trắng kim hơi phát ra nhẹ nhẹ lôi điện cùng sắc bén thương mang, cảm giác lúc này liền sắt thép đâm xuyên qua cũng không có gì khó khăn, có thể nói cùng thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn không khác. Cất lấy toàn bộ dụng cụ, lúc này hắn mới đi đến ma pháp hiệp hội phân bộ, không hổ danh cấp thế giới thế lực, cả một cái phân bộ lại cùng Lâm gia trụ sở chỉ có hơn không có kém. Bên ngoài xây dựng một tòa to lớn nữ thần pho tượng, phi thường cao đẹp, nàng mặc giống như Âu cổ nữ thần vải lụa y phục, lộ ra hoàn mỹ dáng người, trên bàn tay còn lơ lửng 12 cái điểm sáng, tượng trưng cho ma pháp thập nhị hệ ma pháp, bao gồm kim hệ ma pháp, sinh mệnh hệ ma pháp, nước hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, đất hệ ma pháp, phong hệ ma pháp, lôi hệ ma pháp, quang ám nhị pháp, băng hệ ma pháp cùng trong truyền thuyết thời không hệ ma pháp. Hắn cũng tò mò không biết sau này mình đột phá ma pháp sư thuộc tính sẽ ra gì. Rất nhanh hắn đã tiến vào bên trong ma pháp hiệp hội, bên trong mấy cái ma pháp hội tử nhìn thấy hắn tuấn mỹ, cả một đám liền giống nhau say mê lên, toàn nói cái gì ta muốn cùng hắn sinh hài tử. Mặc dù mấy cái hội tử đều là ma pháp sư, không có luyện võ, vì vậy cơ thể rất mềm mại, lộ rõ nhu mềm nữ tính, đối với nam tử mà nói có cực lớn sức hút, bất quá Dương Quân Thần cũng không để ý các nàng, hắn chính là đang nhìn về ghen tị nam nhân một đám, là một cái khiến người ta muốn đấm nát khuôn mặt trêu chọc, khiến đám kia nam nhân một lúc đều giận sôi lên. Ai, đúng là không có cách, nhan trị chính là được hoan nên như vậy, có ngon các ngươi đến đánh ta. Hắn nhớ lúc trước có một vị tiền bối nói, ngươi có nhan trị, chính là đánh giấm cũng có người vì ngươi ngửi. Hắn cảm thấy vị này nói không sai, quả thực không hổ danh là cao thâm mạn chắc tiền bối, lời nói quý như vàng, còn ẩn chứa vô cùng vô tận nhân sinh triết lý, khiến người ta không phục không được. Trang bức như vậy bất quá hắn vẫn không quên mục đích chính là đi vào chứng nhận ma pháp huy hiệu, có cái này coi như chính thức gia nhập một cái đại thế lực, sau này một số chuyện xử lý cũng dễ dàng hơn nhiều. Xin chào tiên sinh, ngài có yêu cầu gì? Một tên nữ tiếp tân mặt mũi thân thiện cười hỏi hắn ta muốn xác nhận ma pháp sư thân phận. Dương Quân Thần trả lời. Tốt. Mời ngài theo ta. Nữ tiếp tân nhìn Dương Quân Thần trẻ trung dáng người liền hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh bình thường, sau đó để Dương Quân Thần đi theo nàng, tiến vào một cái rộng lớn căn phòng, bên trong còn có không ít người cũng kiểm tra khảo hạch.
Bất quá làm Dương Quân thần kinh ngạch mấy cái khảo hạch người tuổi nhìn vẻ ngoài cũng khá lớn, trẻ nhất thì cũng đã 30, còn già thậm chí sau 60 lão già cũng có. Ma pháp sư tu luyện vốn khó khăn, tốn rất nhiều thời gian, vì vậy phần lớn đến khảo hạch ma pháp sư đều tuổi tác không nhỏ, cũng chỉ có số nhỏ thỉnh thoảng có một vài vị trẻ tuổi ma pháp sư thiên tài đến khảo nghiệm. Nữ tiếp tân nhìn Dương Quân thần biểu lộ liền giúp hắn giải thích, đồng thời cũng ý vị ngươi là một phần nhỏ đó ma pháp sư thiên tài, đối với hắn cũng rất cẩn trọng đối đãi. Ân. Dương Quân thần gật đầu hiểu rõ, ngồi xuống đợi, rất nhanh liền đến lượt hắn. Khảo hạch có hai mục đích, một là dò xét tu vi, hai là xác nhận tư chất. Dương Quân thần đã có sơ cấp ma pháp đồ tu vi, thậm chí lấy hắn hơn 55 điểm trí lực, muốn đột phá đến ma pháp đồ cao cấp chỉ là trong chốc lát. Ma pháp tu luyện không giống võ tu, cần tích trữ năng lượng đột phá, ma pháp sư chỉ cần tinh thần lực đạt điểm trí lực liền có thể đột phá đến tương ứng cấp bậc. Tất nhiên cũng vì vậy cho dù đột phá cũng sẽ không khiến trí lực gia tăng, bất quá lại có thể khiến ngươi đối với tinh thần lực không chế càng thêm thuần thục, thi triển ma pháp trở nên dễ dàng, tinh thần lực sức hồi phục được tăng thêm thôi. Dương Quân thần có sơ cấp ma pháp đồ tu vi, vì vậy thuận lợi thông qua. Trọng điểm là cái kia xác nhận tư chất, hắn linh hồn công kích dưới lần trước phẫn nộ cảm xúc tác động, thuần thục độ đã tăng một mảng lớn, hiện tại đã có thể nhẹ nhàng thi triển, tuy không nói đạt được có thể hóa thành các loại hình dạng đạt đại thành, nhưng vẫn thỏa thỏa đạt thuần thục độ. Nếu để người khác biết hắn chỉ trong 2 ngày để linh hồn công kích từ bất nhập lưu tu luyện đến thuần thục, chỉ sợ không chịu được thổ huyết chết tại chỗ, mẹ nó lao tử mấy chục năm tu luyện mới có thể đưa nó thuần thục, ngươi lại chỉ 2 ngày, làm sao người với người chênh lệch lại lớn như vậy. Ngưng tụ một đạo linh hồn công kích bắn ra ngoài, hoàn thành khảo hạch, nhận lấy nhị tinh tư chất huy hiệu thành viên cùng 5000 kim tiền hỗ trợ hàng tháng. Lúc này hắn mới rời đi ma pháp hiệp hội, bất quá hắn vừa bước ra cửa liền có 2 người gọi hắn lại. 2 cái này nhân một nam một nữ, hơn nữa nhìn cơ thể không có khí huyết chuyển động, hiển nhiên là ma pháp sư, tên kia nam tử chính là gọi hắn lại người tiểu huynh đệ, có phải ngươi vừa khảo hạch xong ma pháp sư thân phận? Hắn mặt mũi rất dễ gần, cười hòa ái hỏi Dương Quân Thần. Dương Quân Thần nghe hắn nói xong liền xoa xoa cằm, nha, lại còn gọi ta là tiểu huynh đệ, làm sao lại mặt dày như vậy, ngươi xem chính ngươi có cùng ta lớn hơn sao, hơn nữa ta cùng ngươi không quen à, làm sao lại làm bộ như thế thân thiết? Lại mẹ nó cùng Mặc Khố huynh đệ mấy năm chưa gặp không bằng. Ân, có chuyện gì sao? Dương Quân Thần mặt ngoài hòa toàn trái ngược, cũng mỉm cười đáp lại. Thật tốt quá. Chúng ta đang tìm gia nhập tổ đội thành viên, đi liệp sát hung thú tìm kiếm u hồn quả, nếu tiểu huynh đệ rảnh rỗi, có thể hay không gia nhập chúng ta tổ đội? Nam tử chậm rãi nói ra mục đích của mình. A, thật có lỗi, ta hiện tại còn bận sự việc, cũng không có thời gian rảnh a. Dương Quân Thần nghe nam tử nói cái kia u hồn quả đúng là có chút động tâm, thứ này ăn vào có thể để bạt ngươi trí lực, là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, mặc dù mục đích cũng đang định đi lĩnh luyện. Bất quá mình trên thân có nhiều bí mật, vì vậy chỉ muốn một mình tiến vào. Vậy làm phiền rồi. Nam tử có hơi tiếc nuối, sau đó cùng phía sau nữ tử bỏ đi. Dương Quân Thần cũng không để ý đôi nam nữ kia, hắn rời khỏi ma pháp hiệp hội, sau đó tự bản thân mua một chiếc giá ngoại cải tiến xe, đăng ký một chút giấy tờ, lúc này rời đi Thanh Dương Thành, tiến về gần đó một cái nổi tiếng yêu thú rừng rậm, tên là Hắc U Sâm Lâm. Hắc U Sâm Lâm diện tích 10 phần rộng lớn, có thể so với một tỉnh lớn, tiến vào bên trong rất tối tăm, mặt trời cũng chỉ le lói qua to lớn tán cây, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú bầy đàn, không ít quý hiếm thiên tài địa bảo, là nhân loại đi săn một cái trọng điểm. Chương 41, sinh mệnh kết tinh Hắc U Sâm Lâm diện tích rộng lớn, bên trong vô số hung thú, càng đi vào sâu yêu thú thực lực càng cường đại, hàng năm đều có ít nhất một trận từ Hắc U Sâm Lâm này đi ra thú triều, tuy không quá nguy hiểm nhưng vẫn khiến Thanh Dương Thành cùng xung quanh mấy chục tòa thành lúc nào cũng phải cẩn trọng nghiêm phòng. Đi vào rừng cũng không thể đi dã ngoại xe, vì vậy hắn để ở bề rừng một chỗ trông coi, còn mình tự thân đi bộ vào bên trong. Vừa tiến vào hắn liền cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, tràn đầy vẻ âm u khu rừng khiến người ta trong lòng không tự chủ dâng lên e sợ. Lấy ra trong túi trường thương để lên tay, hắn lúc này mới từ một phía tiến vào tiểu tử kia lại dám một mình tiến vào. Một cái đám người nhìn thấy Dương Quân Thần đơn độc tiến vào liền hơi khó tin hỏi. Thử! Nghe con không sợ hổ thôi, đợi hắn minh bạch Hắc U Sâm Lâm đáng sợ lúc đó xem còn như thế ngông cũng không. Một cái khác khuôn mặt coi thường, lắc đầu khinh bị Dương Quân Thần nói đúng a. Chúng ta đều là cao cấu võ đồ cũng không dám một mình tiến vào, tiểu tử này ai, chỉ mong đừng chết quá sớm đi, dù sao cũng là một cái đẹp trai như vậy thiếu niên. Bên cạnh một vị nữ giới, tính cánh nu mềm hơn, thay cho Dương Quân Thần cầu nguyện. Dương Quân Thần cũng không biết đám người kia thảo luận về mình, hắn đang từ từ tiến vào sâu bên trong Hắc U Sâm Lâm, loại này nguy hiểm khu vực hắn cũng không dám chạy nhanh. Dương Quân Thần trước khi tiến vào đã mua đủ dụng cụ, chuyển hóa thiên tài địa bảo thành tinh hoa thuộc tính, trọng điểm nhất là thổ thuộc tính tinh hoa, thứ này có thể khiến Dương Quân Thần trong thời gian ngắn để bạt gấp 5 lần, chẳng khác nào thần khí hộ giáp, vì vậy hắn bỏ số lớn tiền, tập hợp được một bình thổ chi tinh hoa, một bình đại khái khoảng 10 giọt. Mà hắn nghe thần tinh nói muốn cô động thành chất rắn còn cần ít nhất 100 giọt, nếu có thể chuyển thành thể rắn, tác dụng tuyệt đối mạnh hơn ở thể lỏng rất nhiều. Tiếp theo là phong thuộc tính tinh hoa, có thể tăng ngươi tốc độ chạy, là bảo mạng cần thiết đồ vật, bất quá tác dụng phụ không nhỏ, phong có tốc độ thuộc tính nhưng đồng thời cũng có cương phong sắc bén thuộc tính. Nếu là bình thường ngồi yên luyện hóa, lấy Dương Quân Thần thể chất, một giọt sơ cấp phong hệ tinh hoa không có vấn đề gì, bất quá nếu vừa chạy trốn vừa phục dụng, chắc chắn sẽ không thể chống chịu được cương phong tàn phá, tổn thương nội tạng. Thủy tinh hoa cũng không tệ, bất quá chủ yếu tác dụng vẫn nằm ở khổ tu, mang đi lịch luyện cũng không để làm gì, vì vậy toàn bộ để ở nhà cho muội muội dùng. Còn thiết yếu nhất một tinh hoa, lúc này hắn mới bắt đầu đi thu hoạch, xung quanh đều là cây cối, vì vậy hắn không lo mình thiếu một tinh hoa. Tìm một chỗ vắng vẻ, Dương Quân Thần bắt đầu chuyển hóa sự nghiệp, hiện tại hắn tu vi đã đạt đến cao cấp võ đồ, hơn nữa thể chất có thể so võ sư, thể lực cũng vì thế so với lúc trước mạnh gấp 10 lần có hơn. vì vậy chuyển hóa tốc độ vô cùng nhanh, không giống lúc trước động một chút liền phải nghi ngơi uống dinh dưỡng dịch. Chúc mừng, ngài chuyển hóa khô một thụ thu được 2 giọt sơ cấp một tinh hoa. Chúc mừng, ngài chuyển hóa hắc một thụ thu được 3 giọt sơ cấp một tinh hoa. Một dài thần tinh tiếng thông báo, đại khái khoảng nửa tiếng sau đinh. Chủ nhân, hiện tại ngài có tổng cộng hơn 100 giọt một tinh hoa, có hay không đồng ý chuyển thành kết tinh?
Ân.
Dương Quân Thần cũng tò mò không biết kết tinh là cái gì bộ dạng, vì vậy liền không do dự đồng ý rõ ràng. Thần tinh tiếng đáp lại, phân giải chi quang phát ra, sau đó xung quanh 10 bình một tinh hoa như bị một cỗ huyền bí năng lượng tụ tập lại với nhau, rất nhanh liền cô đọng lại thành một viên bằng ngón tay cái kết tinh, tỏa ra nhu hòa màu xanh ánh sáng, trong âm u bóng tối nhìn rất xinh đẹp. Đã hoàn thành cô đọng, chúc mừng, ngài thu được một viên sơ cấp sinh mệnh kết tinh. Thần tinh thông báo giọng nói vang lên. Một tinh hoa đã đổi tên thành sinh mệnh kết tinh, hơn nữa từ viên kết tinh này tỏa ra mạnh mẽ sự sống năng lượng, thậm chí để xung quanh cây cỏ cũng mọc dài lên, chính Dương Quân Thần cầm viên đá này trên tay cũng cảm thấy tuổi thọ mình dường như được tăng trưởng, quả thực vô cùng thần kỳ. Viên này tại sao không gọi là một kết tinh, trọng điểm là nó tác dụng như thế nào? Dương Quân Thần đối với trong đầu thần tinh mặc niệm. Một chỉ là sinh mệnh hệ một cái chi nhánh, khi một hệ đủ nhiều tự nhiên sẽ quy về cái ban đầu, trở lại thành sinh mệnh thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính so với một hệ càng thêm cường đại càng thêm bao quát. Viên này sinh mệnh kết tinh nếu ngoài thiên nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, có cực mạnh tăng sinh linh lĩnh hội sinh mệnh hệ võ pháp, thậm chí đỉnh cao cường giả cũng lấy nó dùng để lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc. Tác dụng có thể nói vô cùng vô tận, so với một tinh hoa mạnh gấp bội lần, bất quá viên này chỉ là sơ cấp, tác dụng chỉ yếu vẫn là khôi phục thương thế, hơn nữa còn là hoàn toàn khôi phục loại kia, ngay cả thể lực, võ sư linh lực đều có thể đưa về đỉnh phong trạng thái. Tất nhiên chỉ áp dụng ở võ đồ cùng võ sư là chủ yếu, lên cực cảnh võ sư, tác dụng đương nhiên yếu đi, bất quá cũng không yếu đi quá nhiều. Thần tinh từ giải thích. Dương Quân Thần nghe nó nói xong liền trợn tròn mắt, cái này không phải nói cầm trên tay liền coi như nắm cái thứ hai mạng không khác sao, thật sự có thể khiến người ta chém giết tranh đoạt thần vật bảo mệnh. Vậy mà lúc này lại ở mình trên tay, cái này khiến hắn đối với thần tinh càng một bước coi trọng, có thể tùy tiện tạo ra thứ này, quả thực không hổ danh là thần khí, chính là phụ trợ loại đã có tầm này tác dụng, không biết cường công loại sẽ như thế nào, chỉ sợ tùy tiện có thể một đòn phá nát hàng tinh đi. Ngài sai rồi, cường công hệ thần khí, một đòn toàn lực có thể phá nát vũ trụ. Thần tinh phủ định giọng nói vang lên. Dương Quân Thần nghe nó nói, miệng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, hắn hiện tại bắt đầu thấy sợ hai vị kia thời không nữ thần tỷ tỷ, cảm thấy mình lúc trước quả thật đùa với lửa, không, mẹ nó là đùa với mặt trời mới đúng. Một cái thần khí có thể đánh nát vũ trụ vậy thần khí chủ nhân thì như thế nào, chỉ sợ mạnh đến người ta không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Vậy mà mình lúc trước còn cùng nàng vui đùa, còn may nàng tính tình tốt, nếu không chỉ sợ mình đã chết mấy trăm ngàn lần cũng không đủ. Mà hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, chí cao vô thượng như vậy tồn tại, vậy mà đồng ý mình yêu cầu, thậm chí còn tặng mình cái này thần khí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bỏ đi, hiện tại không phải lúc suy nghĩ xa xôi như vậy. Dương Quân Thần lắc đầu một cái, cất kỹ viên này sinh mệnh kết tinh, đợi lúc mình nguy hiểm tính mạng liền lấy ra mấu chốt phục dụng. Soạt. Đột nhiên lúc này từ bụi cây vang lên tiếng động khiến Dương Quân Thần mặt mày ngưng trọng lại, trên tay trường thương cũng nắm chặt. Không để hắn đợi lâu, từ phía sau rậm rạp bụi cây đột nhiên nhảy ra một cái to lớn thể trạng yêu thú, là một con dài 5 mét mãng xà, miệng mở lớn phát ra xì xì tiếng kêu, từ răng nó chảy ra màu tím chất lỏng, nhỏ xuống phía dưới thực vật, tức thì khiến thực vật đám toàn bộ khô héo. Hiển nhiên đây là một cái độc xà, chỉ cần bị nó cắn trúng, 10 phần thì 9 phần chết. Dương Quân Thần nhìn thấy đầu yêu xà này xong, tựa như nhận ra cái gì đó, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng, sắc bén hai con mắt nhìn thẳng vào mãng xà giữ tợn khuôn mặt, trên tay trường thường kết động, không khí tỏa ra một cỗ vô cùng căng thẳng, như là sinh tử giao chiến. Dương Quân Thần hít một hơi dài rồi thở ra, trong lòng đều thảo tự hỏi ứng. Con mãng xà này tên là gì a? Thế nào trong sách giáo khoa lại không biết, sẽ không phải đám kia nhà xuất bản làm sách lậu chứ? Thôi kệ đi, dù sao động vật cũng không thích xa hoa tên, kiếp trước đặt trong nhà một con chó thành tiểu liệt cậu, như vậy hay cái tên, vậy mà nó còn như bị điên nhảy lên căn xé ta, suýt nữa phải vào bệnh viện, cứ gọi mãng xà liền tốt. Dương Quân Thần xoa cằm một hồi vẫn không nhận ra yêu xà thân phận, liền mặc kệ, cứ gọi mãng xà liền tốt, dù sao nó nghe cũng không hiểu. Mãng xà nhìn thấy nhân loại chặn đường, liền tức giận kêu lớn lên, to lớn thể xác cuốn lượn, tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp nhoáng xuất hiện trước Dương Quân Thần người, mở to như chậu máu miệng lớn, định một lần nuốt thẳng hắn vào bụng. Mãng xà này tu vi cũng khoảng cấp 1 đỉnh phong, lại thêm là yêu thú thân phận, thân thể chỉ số, thiên phú giác quan đến so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải võ sư thì không thể đối phó. Nếu là người thường mãng xà liền không chút khó khăn giết chết nuốt vào bụng, ợ lớn một cái, bất quá hôm nay nó không may, lại gặp Dương Quân Thần người này. Xoẹt. Mãng xà đang tưởng tượng mình nuốt nhân loại này vào bụng chẳng cảnh, đột nhiên một cỗ đau đớn dâng lên, không biết lúc nào một thanh bén nhọn trường thương đã từ bên trái xuyên qua đầu nó, khiến mãng xà trên mặt đất quằn quại rãy rủa đau đớn, miệng xè xè thảm thiết đều, cho dù xà tộc sinh mệnh lớn, đứt thân vẫn có thể sống sót, bất quá bị xuyên qua đầu vậy coi như thần tiên cũng không cứu được nó, cuối cùng không biết tên mãng xà cứ như thế chết đi. Dương Quân Thần mặt không có cảm xúc, yêu xà tốc độ nhìn có vẻ nhanh bất quá cũng chỉ như vậy thôi, mở ra tinh thần dò xét, liền nó hành động toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Thân thể nhẹ nhàng né qua một bên, trường thương kẽ động đâm ngược, liền chuẩn xác xuyên trúng yêu xà phần đầu, lấy lôi cốt thương trải qua kim tinh hoa cường hóa, xuyên mãng xà đầu cùng xuyên mảnh giấy không khác. Ai, yếu như vậy, một đòn cũng không chịu được. Dương Quân Thần nhìn chết đi yêu xà, mặt hơi thất vọng, hắn đi đến đây chủ yếu là lịch luyện, để đối với thân thể lực lượng quen thuộc, vì vậy rất cần cùng cường đại yêu thú chiến đấu, con yêu xà này bị một đòn liền chết, khiến hắn rất thất vọng. Mà thôi, trong này hắc u xâm lâm cũng không chỉ có một cái này yêu thú. Thở dài một hơi, bắt đầu giải quyết yêu xà thân thể, rạch phần bụng ra, cũng không có yêu hạch, hắn cũng không tiếc nuối, loại này yếu gà yêu thú mà có yêu hạch, mới mẹ nó gặp quỷ. Sau đó hắn lấy xà mật cùng xà cốt mang bảo quản kỹ, còn thân thể thì ném vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này là hắn mới mua, chỉ có khoảng 10 mét vuông lập phương không gian, đi liệp sát yêu thú thu hoạch, cũng không thể như hắn lần trước đem toàn bộ lên xe trở về, vì vậy hắn thuận tiện mua luôn một cái giới chỉ không gian. Bất quá hắn đang định bỏ yêu xà thân thể vào không gian nhẫn, đột nhiên từ xa chạy đến một đám người.